Chương 1799, Tam đại tinh hệ đồng thời xuất thủ. Chương 1799, Tam đại tinh hệ đồng thời xuất thủ, để cho ta cũng tới chiếu cố ngươi đi. Đàn rồ thân hình khẽ động, phản phất hóa thân thành một sợi gió nhẹ, trên chiến trường xuyên toa tự nhiên. Phong nguyên tố áo nghĩa, LOG giam. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trung quanh phong nguyên tố phản phất nhận lấy triệu hoán, bắt đầu điên cuồng địa tụ tập. Rất nhanh, một đạo vô hình phong tường tại đàn rồ trước người thành hình, giống như một đạo kiên cố bình chướng, thủ hộ lấy hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đối ta phát động tiến công đâu, nguyên lai chỉ là tại bảo vệ tự mình. Tô Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay tung bay, ngọn lửa nóng bỏng tại hắn lòng bàn tay nhảy vọt. Hắn đột nhiên vung tay lên, từ hàn hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa long, gầm thét hướng phong tường phóng đi. Hỏa long cùng phong tường chạm vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức góc tiếng vang. Phong tường tại hỏa diễm tấn công mạnh hạ run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt bị đóng băng. Ta đã sớm biết ngươi sẽ dùng cực hàn hỏa diễm. Đàn Dụ hít sâu một hơi, phong nguyên tố lần nữa điên cuồng địa tụ tập lại. Lần này, hắn không còn chỉ là phòng thủ, mà là phát động phản kích. Hai tay của hắn đột nhiên hướng tiền đẩy, phong tường trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số đạo sắc bén phong nhận, hướng phía Tô Vân gào thét mà đi. Cực hàn hỏa diễm đóng băng hiệu quả, tựa hồ trở thành phong nhận trợ lực. Ngươi tựa hồ là nghĩ sai. Tô Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cực hàn hỏa diễm nếu như vẹn vẹn có dạng này uy năng, cũng sẽ không bị xưng là cường đại nhất hỏa nguyên tố một trong. Nguyên bản bị đông cứng thành khối băng phong nhận, tại lúc này vậy mà toàn bộ biến mất. Bên trong thuộc về đạn rổ phong nguyên tố, tất cả đều bị cực nóng hỏa nguyên tố thiêu đến không còn một mảnh. Bích Ba tiên tử cũng vào lúc này lựa chọn xuất thủ. Nàng người mặc một bộ thanh y liễu, tựa như sóng biết dập dờn. Nàng nhẹ nhàng phất tay, thủy nguyên tố tựa như cùng nghe lời như tinh linh tụ đến, hình thành từng đạo thanh tịnh dòng nước, vờn quanh ở bên người. Nàng hai tay nhẹ giơ lên, phản phất tại vô về chơi đùa lấy vô hình dây đàn. Không khí chung quanh bắt đầu khẽ chấn động, phản phất có một cỗ nhìn không thấy lực lượng đang cuộn trào. Đột nhiên, một cỗ mát lạnh dòng nước từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại Bích Ba tiên tử chỉ dẫn dưới, cấp tốc xoay tròn thành một cái cự đại thủy lưu toàn qua. Thủy lưu toàn qua phảng phất che kín toàn bộ không gian đồng dạng, đem Tô Vân một mực vây ở thủy lưu toàn qua ở giữa. Cái này đủ rủ mà kỳ phảng phất có được vô tận lực lượng, nó xoay tròn cấp tốc, phát ra hào hào tiếng nước, phảng phất là đại hải hô hấp. Tô Vân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng phía đủ rủ mà kỳ trung tâm bay đi. Hắn ra sức dây rủa, nhưng đủ rủ mà kỳ lực lượng quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đan Dụ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn biết, Bích Ba tiên tử một chiêu này thủy lưu toàn qua uy lực to lớn, một khi Tô Vân bị khống trụ, liền rất khó chạy trốn nữa. Hắn thừa cơ ngưng tụ phong nguyên tố, chuẩn bị cho Tô Vân một kích chí mạng. Tại thủy lưu toàn qua chói buộc dưới, Tô Vân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vòng xoáy bên trong dòng nước như là vô số đầu xiềng xích, chăm chú quấn quanh lấy thân thể của hắn, ý đồ đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Hắn hai mắt nhắm lại, thật sâu hô hấp lấy, cảm thụ được hết thể xung quanh. Một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, kia là lúc trước hắn lĩnh ngộ lực lượng, tinh không chi lực. Hắn mở tròn mắt, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói, phản phất có ngàn vạn tinh thần ở trong đó lấp lóe. Không khí chung quanh bắt đầu khẽ chấn động, phản phất có một cô vô hình năng lượng tại hội tụ. Thủy lưu toàn qua phản phất cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tinh không chi lực, chẳng không. Ngay sau đó, Tô Vân khẽ quát một tiếng, đem thể nội tinh không chi lực toàn bộ phóng xuất ra. Chỉ gặp chói mắt quang mang từ trên người hắn bộc phát ra, trực trùng bất tiêu. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận năng lượng, phản phất muốn đem toàn bộ thủy lưu toàn qua đều vỡ ra tới. Theo quang mang quyết tán, thủy lưu toàn qua bắt đầu sụp đổ. Những nguyên bản đó cuốn quanh lấy Tô Vân dòng nước, tại tinh không chi lực trùng kích vào, nhao nhao tiêu tán ra. Tinh không chi lực tại Tô Vân điều khiển dưới, phản phất hóa thành vô hình lưỡi đao, bổ ra thủy lưu toàn qua chói buộc. Tại cái kia trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, chung quanh cảnh tượng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ gặp một đạo sáng chói tinh quang từ Tô Vân trên thân bộ phát ra, trực trùng vân tiêu. Cái kia tinh quang như là một dòng sông dài, xuyên qua không gian, đem dòng nước vòng xoáy từ đó bổ ra. Cái này sao có thể? Bích Ba tiên tử đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Vân sử dụng tinh không chi lực, vậy mà có không gian lực lượng. Đầu này tinh không trường hạ, không chỉ có ngạnh sinh sinh đem thủy lưu toàn qua cho bổ ra, thậm chí để nàng cùng thủy nguyên tố ở giữa liên hệ đều trở nên yếu đi mấy phần. Còn có ta đây, Lôi Thiên Hành vẫn luôn đang yên lặng góp nhặt lấy lôi nguyên tố. Không khí chung quanh hắn bắt đầu cuồng bạo, lôi nguyên tố trong không khí điên cuồng địa nhốn nháo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt lóe ra lôi quang, hắn hét lớn một tiếng, lôi nguyên tố áo nghĩa, lôi động cửu thiên. Theo một tiếng này hét lớn, bầu trời trong nháy mắt trở nên tối xuống. Tầng mây bên trong lôi điện đan sen, phản phất có vô số đầu lôi long đang du động. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Tô Vân. Đạo này lôi điện so trước đó bất luận cái gì công kích đều cường đại hơn, nó phản phất mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, muốn đem hết thể đều phá hủy. Tô Vân cảm nhận được cố lực lượng này, trong lòng cũng là một trận hãi nhiên. Hắn biết, tự mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được một kích này. Dù sao đây chính là một cái thuộc về thất tinh bên trên vực chủ lực lượng cường đại. Hắn cấp tốc điều động thể nội lực lượng nguyên tố, chuẩn bị nên đón cái này lôi động cửu thiên công kích. Nhưng mà lôi điện tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, cái kia lôi điện cũng đã bổ tới hắn trước mặt. Tại lôi động cửu thiên uy lực sắp chạm đến Tô Vân trong nháy mắt, Thiết Cuồng Đồ cũng lựa chọn xuất thủ. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp căng cứng, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Thiết Cuồng Đồ hai tay cấp tốc kết ấn, năm loại nguyên tố lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà phun trào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, hét lớn một tiếng, nguyên tố LOG chim. Theo một tiếng này hét lớn, năm loại nguyên tố lực lượng bắt đầu ở chung quanh hắn ngưng tụ. Hỏa nguyên tố hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, thủy nguyên tố hình thành nước mắt lưu, thổ nguyên tố ngưng kết thành cứng rắn nham thạch, phong nguyên tố mang đến cuồng bạo phong bạo, mà lôi nguyên tố thì lóe ra chói mắt lôi quang. Đây chính là lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa chân lý về sau, triển hiện ra năm nguyên tố chi lực. Những nguyên tố này lực lượng tại thiết cuồng đồ điều khiển dưới, bắt đầu cấp tốc biến hóa, tạo thành to lớn nguyên tố LOG chim. Cái này LOG chim từ năm loại nguyên tố cấu thành, mỗi một cây cảnh đều tản ra năng lượng cường đại ba động, phản phất muốn đem hết thảy đều giam ở trong đó. Lôi thiên hành lôi động cửu thiên công kích, tại chạm đến nguyên tố LOG chim trong nháy mắt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản. Cái kia lôi điện tại LOG chim bên trên nhảy vọt, lại không cách nào xuyên thấu nó kiên cố phòng ngự. Chương 1800, trực tiếp biểu sát, kinh khủng ám nguyên tố chương 1800, trực tiếp biểu sát, kinh khủng ám nguyên tố mọi người đừng lại có bất kỳ lưu thủ, cùng một chỗ phát động tiến công. Bích Ba tiên tử trong lòng mười phần sốt ruột. Nếu như tiếp tục như vậy kiên trì, như vậy các nàng rất có thể sẽ bị Tô Vân đám người đánh bại. Nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, chung quanh nguyên tố chi lực mười phần dồi dào. Mà trước mắt Tô Vân tựa như là cá voi vào biển đồng dạng, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng nguyên tố. Không sai, các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Đạn Dồ kêu gọi thủ hạ bên trên bực chủ xuất thủ. Hắn hôm nay tới đây không chỉ có riêng chỉ có tự mình một người, bên người còn có Cửu Phong cùng một cái khác phong tinh hệ bên trên bực chủ. Thổ tinh hệ mặt khác hai cái bên trên bực chủ lẫn nhau, cũng không có lựa chọn lâm trận đào thoát. Bọn hắn biết khối đất mộc đã bỏ mình. Nếu như không thừa cơ hội này cùng một chỗ đối phó Tô Vân, loại kia đợi bọn hắn, tuyệt đối chỉ có tử vong con đường này. Lôi Thiên Hành tích xúc đã lâu công kích, bị thiết cuồng đồ ngăn lại, lúc này trong lòng cũng thầm giận mình. Hắn cũng mang theo thủ hạ bên trên vực chủ cùng nhau xuất thủ. Hắn cũng đã phát giác không thích hợp chỗ. Tô Vân thể nội nguyên tố chi lực phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới chờ trong cơ thể của bọn họ nguyên tố chi lực đều cực độ khan hiếm thời điểm. Như vậy thắng lợi sau cùng thiên bình, nhất định sẽ khuynh đảo tại Tô Ninh cái địa phương. Cửu Phong thân hình phiêu hốt, như là trong gió u linh, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ cường đại phong nguyên tố lực lượng tại trùng quanh hắn ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo cuồng phong liền gào thét mà ra, lao thẳng tới thiết cuồng đồ mà đi. Đồng thời, lôi tinh hệ người cũng bắt đầu phát động công kích. Bọn hắn thao túng lôi điện lực lượng, hình thành từng đạo tráng kiện lôi điện, như là lôi long giống như trên không trung du tẩu, sau đó đột nhiên bổ về phía thiết cuồng đồ cùng Tô Vân. Thổ tinh hệ người thì là đem chung quanh thổ nguyên tố ngưng tụ thành to lớn miếng đất, như là sao băng, không ngừng đánh tới hướng thiết cuồng đồ cùng Tô Vân hai người. Mặc dù Cửu Phong mấy người này thực lực cũng không thế nào, nhưng là kết hợp với nhau cũng không thể khinh thường, dù sao bọn hắn đều là thực sự bên trên bậc chủ cảnh giới. Bích Ba tiên tử thì là mang theo thủy tinh hệ người, không ngừng ở bên cạnh phụ trợ. Đại lượng thủy nguyên tố không ngừng ôn nhuận Cửu Phong đám người thân thể. Đồng thời thủy nguyên tố cũng làm cho bọn hắn áo nghĩa tăng lên gần như ba thành lực lượng. Đại viêm chú, Đông Vân cũng vào lúc này xuất thủ. Thân hình hắn khẽ động, liền tới đến chiến trường trung tâm, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Cửu Phong đám người. Ngọn lửa nóng bỏng lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà phun trào. Chỉ gặp một đạo to lớn hỏa diễm từ Đông Vân trong tay dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo nóng bỏng mây hình ấm. Đạo này mây hình ấm như là một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem Cửu Phong đám người công kích đều ngăn cản bên ngoài. Cửu Phong đám người thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Đông Vân lại có thể thi triển ra cường đại như thế hỏa diễm lực lượng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có vì vậy từ bỏ, ngược lại càng thêm điên cuồng địa phát động công kích, ý đồ đột phá đại viêm chú hình thành mây hình ấm. Đông Vân cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Hắn mượn nhờ đại viêm chú lực lượng, lần nữa thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Hai tay của hắn vung lên, đại viêm chú hình thành mây hình ấm trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là từng đầu ngọn lửa nóng bỏng xiềng xích. Những ngọn lửa này xiềng xích giống như là có sinh mệnh, trên không trung du tẩu, sau đó đột nhiên bắn về phía Cửu Phong. Cửu Phong muốn tránh né, nhưng hỏa diễm xiềng xích tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lợi dụng phong nguyên tố hình thành phong tường để ngăn cản. Chỉ gặp hỏa diễm xiềng xích đem Cửu Phong chăm chú vây khốn, sau đó đột nhiên nắm chặt, đem hắn thân thể siết đến biến hình. Cửu Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng hỏa diễm xiềng xích cũng không có vì vậy buông ra, ngược lại càng thu càng chặt. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể trong nháy mắt đem ta phong tường tan rã. Cửu Phong không dám tin hô to, hắn căn bản cũng không biết đây là trong truyền thuyết lửa địa ngục. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Cửu Phong tại hỏa diễm xiềng xích rào sát hạ hóa thành cho tàn. Cái này không chỉ là bởi vì lửa địa ngục lực lượng cường đại, cũng là bởi vì Cửu Phong thật sự là quá khinh địch. Hắn đến chết cũng sẽ không nghĩ đến một cái đường đường tứ tinh bên trên bộ chủ, vậy mà lại vừa đối mặt bị miểu sát. Mà cái khác phong tinh hệ, lôi tinh hệ, thổ tinh hệ người cũng bị Đông Vân hỏa diễm lực lượng chấn nhiếp, nhao nhao lui lại, không còn dám tùy tiện tiến lên. Lửa địa ngục, lại là lửa địa ngục. Bích Ba tiên tử đồng dạng bị khiếp sợ tột đỉnh, nàng trong nháy mắt đã cảm nhận được Đông Vân chỗ làm nguyên tố. Dù sao thủy hỏa hai loại nguyên tố vốn chính là tương sinh tương khắc. Hiện tại lửa địa ngục xuất hiện, để các nàng thủy tinh hệ đã ở vào yếu thế một phương. Người chung quanh không ngừng lùi lại, cũng làm cho các nàng phương này đội ngũ lòng tin không ngừng giảm bớt. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại Đông Vân lửa địa ngục thời điểm, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Tần Vong xuất thủ, trong tay hắn ám nguyên tố như là tia chớp màu đen, trong nháy mắt phá toái hư không, thẳng đến bên trên vực chủ tính mệnh. Một khắc này, toàn bộ tinh không phảng phất cũng vì đó run rẩy, ám nguyên tố lực lượng rung động tâm linh của mỗi người. Bên trên vực chủ tại trước khi chết mới ý thức tới nguy hiểm tiến đến, nhưng hắn phản ứng đã tới đã không kịp. Ám nguyên tố xuyên thấu thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng sinh mệnh quang huy đã đang nhanh chóng ảm đạm. Tân Bóng nhìn xem ngã trên mặt đất bên trên bộ chủ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Hắn chậm rãi thu tay lại bên trong ám nguyên tố, thân hình lần nữa dung nhập trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là một loại dạng gì nguyên tố chi lực? Bích Ba tiên tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng lập tức đi tới thủy tinh hệ một cái khác bên trên bực chủ bên người. Vừa mới Tân Võng vậy mà tại trong nháy mắt liền đem một cái tứ tinh bên trên bực chủ miểu sát. Nàng không thể không bảo hộ một cái khác thủy tinh hệ bên trên bực chủ. Là ám nguyên tố. Tô Vân cũng tương tự mười phần chấn kinh, mặc dù hắn chưa từng gặp qua ám nguyên tố, nhưng là trước đó tại tinh linh không gian bên trong, hắn đã từng cảm thụ qua loại này nguyên tố chi lực. Đương nhiên đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ám nguyên tố kinh khủng. Nó không chỉ có hay không âm thanh vô thức, vô hình vô dạng đặc tính, sẽ còn mang đến loại kia sâu tận xương thủy hàn ý cùng sợ hãi. Làm Tân Vong phóng xuất ra ám nguyên tố lúc, cái kia một vùng không gian phảng phất cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản hào quang sáng chói, ở trong tối nguyên tố ăn mòn hạ trở nên ảm đạm vô quang. Trung quanh hư không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ bặm mẹo, để cho người ta cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Ám nguyên tố bản thân không có bất kỳ cái gì sát thái, lại phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quanh mình, để cho người ta lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Nó phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại Tân Vong điều khiển hạ ngọ nguậy, lan tràn, chỗ đến đều lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Làm ám nguyên tố chạm đến sinh mạng thể lúc, loại kia kinh khủng càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nó phảng phất có thể trực tiếp xâm nhập linh hồn của con người chỗ sâu, đem người ý chí cùng sinh mệnh lực một chút xíu điệu tháo rời ra. Ở trong tối nguyên tố ăn mòn dưới, sinh mạng thể phảng phất biến thành từng cỗ trống rỗng thể xác, đã mất đi tất cả sinh cơ cùng sức sống. Chương 1801, dung hợp nguyên tố áo nghĩa, Thiên Lôi Băng Long Ngâm. Chương 1801, dung hợp nguyên tố áo nghĩa, Thiên Lôi Băng Long Ngâm. Đây là một loại chưa từng thấy qua nguyên tố chi lực. Đàn rồ trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn tung hoành toàn bộ tinh vũ thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cường đại như thế lực phá hoại. Xem ra đoạn thời gian này, Tân Vong cũng đã nhận được không ít kỳ ngộ. Đông Vân cũng ở bên cạnh âm thầm thăm dò, nếu như vừa mới là hắn đối mặt cái kia không biết tên nguyên tố, cho dù chết không được, cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Loại này cường đại lực phá hoại, là nguyên tố khác chi lực xa xa cũng không sánh nổi. Mọi người không muốn phất lở, tranh thủ thời gian động thủ. Bích Ba tiên tử chết một cái thủ hạ đắc lực, sát mặt tái xanh. Nàng vốn là muốn dệt hoa trên gấm, không nghĩ tới lại trở thành pháo hôi. Một bên khác, Tân Vong căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, trong lòng bàn tay dũng động thâm thúy hắc ám lực lượng. Cái kia ám nguyên tố như là trong đêm tối giá thú, gầm thét, dãy rủa lấy, khát vọng thôn phệ hết thảy quang minh. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ám nguyên tố liền hóa thành một đạo kia chớp màu đen, vạch phá không gian yên tĩnh. Thẳng đến còn lại thủy tinh buộc lên vực chủ ở tại. Thủy tinh hệ đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý đánh tới. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ gặp một đạo kia chớp màu đen đã gần đến tại chỉ xích. Hắn vội vàng điều động thể nội thủy hệ lực lượng, hóa thành một đạo màn nước che ở trước người. Nhưng mà, cái kia ám nguyên tố lực lượng xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Tia chớp màu đen trong nháy mắt xuyên thủng màn nước, thẳng đến bên trên vực chủ yếu hại. Thủy tinh buộc lên vực chủ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi. Tia chớp màu đen xuyên thấu thân thể của hắn, mang theo một mảnh huyết vụ. Tựa hồ so vừa mới uy lực càng cường đại một chút. Bích Ba tiên tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước mắt một đạo khác ám nguyên tố đã đánh ra. Ngươi làm thật sự cho rằng ta thủy tinh buộc lại khi dễ sao? Bích Ba tiên tử trong lòng căng thẳng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang, hướng cái kia cô ám nguyên tố lực lượng nên đón. Ngay tại ám nguyên tố sắp đánh trúng thủy tinh buộc lên vực chủ trong nháy mắt, Bích Ba tiên tử đã ngưng tụ đại lượng thủy nguyên tố. Một đạo thanh tịnh sóng nước dập dờn mà ra, cùng ám nguyên tố chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ám nguyên tố cùng sóng nước trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra quang mang mấy liệt. Tần Vong công kích bị Bích Ba tiên tử thành công chặn đường. Mọi việc đều thuận lợi ám nguyên tố, vậy mà tại trong chớp nhoáng này bị thủy nguyên tố lôi kéo ở Tần Vong thấy thế, trong lòng giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới tại cái này trong không gian thần bí, lại còn có người có thể cảm giác cũng chặn đường hắn ám nguyên tố công kích. Mặc dù nhìn qua, ám nguyên tố là trực tiếp chạy thủy nguyên tố bên trên vực chủ mà đi. Trên thực tế, ám nguyên tố là ẩn nấp tại không gian bên trong không quy luật biến hóa. Muốn ngăn cản ám nguyên tố nhất định phải đem cái kia một vùng không gian khí tức hoàn toàn ngăn cách. Bích Ba tiên tử thực lực bởi vậy có thể thấy được luồn đốn. Thủy nguyên tố áo nghĩa, rực rỡ trường hạ. Nàng hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức hai tay kết ấn, một cô cường đại thủy hệ lực lượng từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra. Lực lượng này cũng không phải là phổ thông dòng nước, mà là ẩn chứa Bích Ba tiên tử thâm hậu tu vi thủy nguyên tố áo nghĩa, rực rỡ trường hạ. Chỉ gặp Bích Ba tiên tử không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, phản phất có một đầu nhìn không thấy trường hà đang lặng lẽ lưu động. Cái này trường hà cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số thủy nguyên tố ngưng kết mà thành không gian kết tinh, bọn chúng lóe ra quang mang trong suốt, đem không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Tân Vong thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia không gian kết tinh bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng không chỉ có phong tỏa không gian, còn tạo thành cái này đến cái khác lở ổ gờ giam, ý đồ đem hắn giam ở trong đó. Hắn ý đồ dùng ám nguyên tố lực lượng phá vỡ những thứ này không gian kết tinh, nhưng mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên đông, không cách nào tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại, những cái kia không gian kết tinh ở trong tối nguyên tố trùng kích vào trở nên càng kiên cố hơn, phản phất là đang hấp thu lực lượng của hắn. Bích Ba tiên tử thấy thế, trong lòng vui mừng. Nàng biết mình thủy nguyên tố áo nghĩa đã phát huy tác dụng. Mặc dù thủy nguyên tố hoàn toàn có thể hấp thu nguyên tố khác chi lực lượng, nhưng đối với chưa từng thấy qua nguyên tố, trong lòng của hắn cũng không dám cam đoan. Sau đó chính là muốn đem những thứ này không gian kết tinh dẫn bạo, đem Tân Vong triệt để vây giết ở trong đó. Nàng lần nữa kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, bạo. Chỉ gặp những cái kia không gian kết tinh trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, mãnh liệt bạo tạc lực đem không gian chung quanh xé rách, hình thành một cái cự đại vũ trụ ma kỳ. Tần Vong thân ở trong đó, cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tại xé rách lấy thân thể của hắn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị những thứ này băng tinh vô tình xé rách. Tô Vân tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia bị rực rỡ trưởng hạ vây có đủ dù mạ kỳ bên cạnh. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ cực hàn khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong miệng khẽ quát một tiếng, cực hàn hỏa diễm trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hướng về kia đông kết không gian băng tinh phóng đi. Hỏa diễm cùng băng tinh tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất là đang tan rã cái kia cứng rắn tầng băng. Theo thời gian trôi qua, băng tinh tại cực hàn hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần hòa tan, đông kết không gian cũng bắt đầu buông lỏng. Tô Vân thấy thế, tăng lớn cường độ, cực hàn hỏa diễm càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Nguyên bản đông kết không gian băng tinh cũng vào lúc này toàn bộ hòa tan. Bích Ba tiên tử mắt thấy Tân Vong sắp thoát khốn, trong lòng lo lắng bất phần. Nàng biết rõ chỉ dựa vào tự mình lực lượng một người, khó mà trong khoảng thời gian ngắn phá giải cái này đông kết không gian băng tinh, còn không mau ra tay giúp đỡ. Nàng cấp tốc hướng bên cạnh Đạn Dụ cùng Lôi Thiên Hành phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Đạn Dụ thấy thế, lập tức điều động lên thể nội phong nguyên tố lực lượng. Hai tay của hắn kết ấn, một cỗ cường đại phong nguyên tố lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo sắc bén phong nhận, hướng về kia đông kết không gian băng tinh bổ tới. Đúng lúc này, Thiết Cuồng đổ động. Hắn ngăn tại Đạn Dụ trước mặt, hai tay vung lên, một đạo năng lượng màu đỏ sẫm tường trong nháy mắt dựng thẳng lên, đem Đạn Dụ phong nhận đều ngăn lại. Đạn Dụ, đối thủ của ngươi là ta. Thiết Cuồng Đồ cười lạnh nói, thân hình hắn lóe lên, liền cùng Đạn Dụ chiến ở cùng nhau. Giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, kịch liệt dị thường. Bích Ba Tiên Tử gặp Đạn Dụ bị ngăn lại, trong lòng căng thẳng. Nhưng vào lúc này, Lôi Thiên Hành cũng đứng ra, hắn đi vào Bích Ba Tiên Tử bên người, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Tiên Tử, ta đến giúp ngươi. Lôi Thiên Hành nói, hai tay của hắn kết ấn, điều động lên thể nội lôi nguyên tố lực lượng. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, lôi quang lấp lóe, phản phất có lôi đỉnh ở trong đó thai nén. Cùng lúc đó, Bích Ba Tiên Tử cũng lần nữa điều động lên thủy nguyên tố lực lượng, cùng Lôi Thiên Hành lôi nguyên tố dung hợp. Lực lượng của hai người giao hội cùng một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới áo nghĩa, Băng Lôi Thiên Long Ngâm. Cái này Băng Lôi Thiên Long Ngâm đã có Bích Ba Tiên Tử thủy nguyên tố nhu hòa cùng cứng cỏi, lại có Lôi Thiên Hành lôi nguyên tố cuồng bạo cùng tấn mãnh. Nó hóa thành một đầu cự long, cự long trên thân băng tinh lấp lóe, long ngâm chấn thiên. Hai đại bên trên vực chủ lực lượng trong nháy mắt hiện lộ không thể nghi ngờ. Chương 1802, thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố bí mật. Chương 1802, thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố bí mật lại là dung hợp áo nghĩa. Tô Vân thật chặt nhíu mày. Dựa theo lẽ thường tới nói, hai cái nguyên tố dung hợp áo nghĩa, cơ hội chỉ có tâm linh tương thông người mới có thể thi triển, mà lại đại đa số đều là giống nhau nguyên tố chi lực tiến hành dung hợp. Giống Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành, gần như không có khả năng hoàn thành dung hợp áo nghĩa. Có thể hết lần này tới lần khác hai người còn cần ra cực kỳ cường đại băng lôi thiên long ngâm. Nhưng vào lúc này, dung hợp áo nghĩa cũng đã đánh ra một đầu cự long bên trong đằng không mà lên. Nó người khoác băng xương giống như áo giáp, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, vậy rồng ở giữa, điện quang lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận lôi đỉnh chi lực. Cự long quanh quẩn trên không trung, phát ra từng tiếng chấn thiên động địa long ngâm, cái kia tiếng long ngâm, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta cảm nhận được vô tận uy nghiêm cùng sợ hãi. Theo cự long mỗi một lần búng chảo, không khí chung quanh đều phản phất bị xé nứt ra, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Băng lôi cự long đột nhiên phóng tới phương xa, những nơi đi qua, băng tuyết bay tán loạn, lôi đỉnh cuộn cuộn. Những cái kia ý đồ ngăn cản nó nguyên tố chi lực, trong nháy mắt bị cự long đâm đến vỡ nát, hóa thành đầy trời vụn băng cùng lôi điện. Tân Vong đứng mũi chịu sào bị băng lôi thiên long ngâm trở thành mục tiêu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tân Vong thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên mặt tuyết. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ mảng lớn không gian, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể lại giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Băng lôi thiên long ngầm, cái kia rung động thiên địa tuyệt kỹ, vào thời khắc ấy, không chỉ có để Tân Vong trọng thương thổ huyết, cũng làm cho Tô Vân nhìn trộm đến Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành ở giữa bí mật. Trước đó, Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành hợp tác một mực như ảnh tử giống như bí ẩn, không người biết được. Bọn hắn giữa lẫn nhau ăn ý, phản phất là trời sinh, không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, liền có thể minh bạch ý đồ của đối phương. Làm băng lôi thiên long ngâm uy lực lúc bộc phát, Tô Vân cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi khi Lôi Thiên Hành thi triển băng lôi thiên long ngâm lúc, Bích Ba Tiên Tử ánh mắt kiểu gì cũng sẽ hiện lên một tia dị dạng quan mang. Phản phất là tại cùng Lôi Thiên Hành tiến hành một loại nào đó y mắng giao lưu. Mà Lôi Thiên Hành đang thi triển lôi nguyên tố lúc, cũng hầu như sẽ có ý vô ý nhìn về phía Bích Ba Tiên Tử, ánh mắt của hai người giao hội ở giữa, phản phất có một loại khó nói lên lời tình cảm đang chảy. Tô Vân trong lòng hơi động, bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Hắn hồi tưởng lại trước đó đủ loại chi tiết, phát hiện Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành ở giữa hô động luôn luôn dị thường tự nhiên cùng ăn ý, phản phất sớm thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Trong lòng của hắn một trận kinh ngạc, Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành, hai cái này nhìn như không có chút nào gặp nhau người, vậy mà tại âm thầm có thâm hậu như thế liên hệ. Tô Vân trong lòng phi thường minh bạch, trước đó Bích Ba Tiên Tử vẫn luôn bảo trì trung lập, nhưng vô tình hay cố ý đều tại cùng Lôi Tinh Hệ đạt thành đồng minh. Hiện tại xem ra hẳn là Thủy Tinh Hệ cùng Lôi Tinh Hệ quan hệ trong đó vốn là mật thiết, chỉ là một mực không bị ngoại nhân biết mà thôi. Hiện tại đến tình trạng như thế, hai người ở giữa cũng không còn giấu giếm. Chỉ là Tô Vân không rõ, Bích Ba Tiên Tử thực lực nhìn mạnh hơn so với Lôi Thiên Hành. Vì cái gì hai người vẫn sẽ chọn hợp tác? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Tô Vân nhắm mắt ngưng thần, cùng tinh thần chi lực sinh ra cộng minh. Ý thức của hắn phảng phất xuyên qua vô tận thời không, cùng xa xôi tinh thần tương liên. Theo hắn ý niệm dẫn đạo, tinh thần chi lực bắt đầu chậm chậm lưu động, từ Tô Vân toàn thân bên trong tụ đến, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai tay của hắn ở giữa, dần dần tạo thành một cái sáng chói tinh thần quang cầu. Quang mang kia sáng chói chói mắt, phảng phất đã bao hàm toàn bộ vũ trụ tinh hoa. Làm băng lôi thiên long ngâm lần nữa đánh tới lúc, kia là một đạo mang theo khí tức hủy diệt lam sắc hình rồng quang mang, nó gầm thét, giống giận, hướng về Tô Vân đánh thẳng tới. Tô Vân không sợ hãi chút nào, hắn mở tròn mắt, hai tay hướng về phía trước đẩy, cái kia tinh thần quang cầu liền nên hướng băng lôi thiên long ngâm. Tinh thần quang cầu cùng băng lôi thiên long ngâm trên không trung chạm vào nhau, bạo phát ra năng lượng kinh người ba độ. Một khắc này, phảng phất toàn bộ bầu trời đều được thắp sáng, hào quang sáng chói chiếu sáng hết thảy xung quanh. Tinh thần chi lực cùng băng lôi thiên long ngâm lực lượng trên không trung xen lẫn, va chạm, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang minh. Băng lôi thiên long ngâm làm sắc quang mang tại tinh thần chi lực trùng kích vào bắt đầu trở nên ảm đạm, tiếng gầm gừ của nó cũng dần dần yếu bớt. Mà tinh thần quang cầu thì càng phát ra minh lượng, phảng phất muốn đem hết thảy hắc ám đều xua tan. Tại tinh thần chi lực cường đại uy lực dưới, băng lôi thiên long ngâm bị triệt để ngăn cản lại. Hào quang màu xanh lam kia tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt sương mù. Tô Vân cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, thân thể lắc lư mấy lần, mới miễn cưỡng đứng vững. Một bên Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành cũng đều bị bất thình lình biến hóa cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nàng xưa nay thanh nhã như lan, nhưng giờ phút này trên mặt của nàng lại viết đầy khó có thể tin. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn qua Tô Vân, trong lòng kinh ngạc như là quần quần sóng cả. Nàng vốn cho là trận chiến đấu này đem không chút huyền niệm, dù sao băng lôi thiên long ngâm uy lực nàng phi thường rõ ràng. Đây chính là hai cái thất tinh bên trên bậc chủ bạo phát đi ra dung hợp áo nghĩa. Cho dù là bát tinh bên trên bậc chủ, muốn đỡ được đều có chút khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, Tô Vân lại có thể dùng cái kia thần bí tinh thần chi lực đem nó ngăn cản xuống tới. Lôi Thiên Hành thì là một mặt chấn kinh, trong ánh mắt của hắn lộ ra thật sâu nghi hoặc. Hắn vốn cho là nguyên tố dung hợp áo nghĩa có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi. Tô Vân cho thấy tinh thần chi lực không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng để lộ ra một loại thâm bất khả chắc khí tức. Cái này khiến hắn không khỏi đối Tô Vân sinh ra một tia e ngại. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên đồng dạng cảm xúc, không tin cùng hiếu kỳ. Bọn hắn không hẹn mà cùng mở miệng, thanh âm bên trong đều mang vẻ run rẩy. Cái này sao có thể? Bích Ba Tiên Tử đầu tiên phát ra tiếng, thanh âm của nàng mặc dù khinh lu, nhưng ở cái này yên tĩnh trong không khí lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Lôi Thiên Hành theo sát phía sau, trong âm thanh của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Vẫn chưa xong đâu. Ngay tại Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành chấn kinh tại Tô Vân có thể ngăn cản bằng Lôi Thiên Long Ngâm đồng thời, Đông Vân lặng yên xuất hiện tại bọn hắn cánh. Trong mắt của hắn lóe ra rảo hoạt quan mang, nhếch miệng lên một tia đắc ý mỉm cười. Giờ phút này là đánh lén thời cơ tốt nhất. Đông Vân hít sâu một hơi, điều động lên thể nội lửa địa ngục chi lực. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm lặng yên ngưng tụ. Hỏa diễm hình thành một đạo lại một đạo xiềng xích, quay chúng quanh tại Bích Ba Tiên Tử cùng Lôi Thiên Hành chúng quanh. Phản phất thế xét đánh không kịp bưng hai. Chỉ một lát sau công phu, hai người thân thể đã bị lửa địa ngục xiềng xích hoàn toàn vây khốn. Chương 1803, toàn lực xuất thủ, thủy chi đầu nguồn. Chương 1803, toàn lực xuất thủ, thủy chi đầu nguồn. Toàn lực xuất thủ, không cần quan tâm đến nguyên tố chi lực tiêu hao. Bích Ba Tiên Tử cuối cùng là cảm nhận được uy hiếp. Nguyên bản hắn nàng coi là lấy thực lực của mình căn bản, liền không cần sợ hãi vẫn lạc. Nhưng là bây giờ xem ra, Tô Vân đám người căn bản cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là vừa mới bắt đầu, khối đất mục trực tiếp bị chém giết, cái này khiến các nàng căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiết quân đồ thực lực cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, Tô Vân tại bên trong vùng không gian này, cơ hồ có được vô cùng vô tận nguyên tố chi lực. Dạng này mang xuống, tuyệt đối sẽ để bọn hắn xa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Thủy chi đầu nguồn. Bích Ba Tiên Tử mở tròn mắt, con ngươi của nàng bên trong lóe ra thâm thúy lang quang, phản phất có thể thấu thị thế gian hết thảy. Nàng chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng hai bên tách ra, một cỗ cường đại năng lượng từ nàng lòng bàn tay bộc phát ra. Cái kia năng lượng là nước đầu nguồn, nó vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Thủy nguyên tố biến hóa tư thái toàn bộ đều ẩn chứa trong đó. Nó cấp tốc huyết tán ra đến, đem hết thể chung quanh đều bao phủ ở bên trong. Tại cỗ năng lượng này tác dụng dưới, nguyên bản cuồng bạo thủy nguyên tố trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, phản phất trở thành Bích Ba Tiên Tử trong tay lợi khí. Mà Đông Vân Lửa Địa Ngục, tại cỗ này thủy chi đầu nguồn lực lượng trước mặt, bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, tại tiếp xúc đến thủy nguyên tố trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu bị dần dần hòa tan. Hỏa diễm nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt, nguyên bản nóng bỏng nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Bích Ba Tiên Tử cũng không có dừng lại công kích của nàng, nàng tiếp tục thúc giục thủy nguyên tố lực lượng, hướng về Đông Vân Lửa Địa Ngục mãnh liệt xung kích. Tại khống chế của nàng dưới, thủy nguyên tố không ngừng cổ động, đem lửa địa ngục sông đến phá thành mảnh nhỏ. Lôi Thiên Hành cũng vào lúc này thoát khốn, trong tay hắn lôi nguyên tố cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất, lần này lôi nguyên tố đã tập kết trong cơ thể hắn tất cả nguyên tố chi lực. Ở một bên đạn rồ tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, trên người phong nguyên tố chi lực cũng trong nháy mắt toàn bộ đánh ra. Bích Ba Tiên Tử nhẹ nhàng nâng lên hai tay, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa thủy nguyên tố tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Trung quanh nước mưa bắt đầu hội tụ, hình thành từng đạo dài nhỏ của nước, bọn chúng trên không trung múa, như là linh xà. Vây quanh Bích Ba Tiên Tử xoay quanh bay lên. Lôi Tiên Hành thân hình khẽ động, lòng bàn tay của hắn lôi quang lấp lóe, từng đạo lôi điện xẹt qua chân trời, bổ về phía những cái kia cột nước. Trong nháy mắt, lôi quang cùng cột nước vậy mà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực vậy mà tăng trưởng hơn 2 lần. Đạn Đồ cũng không cam chịu yếu thế, hắn nhẹ nhàng huy động trong tay phong nhận, một cơn gió lớn cuốn tới, đem những cái kia cột nước thổi đến càng thêm cuồng bạo. Gió lốc không ngừng vây quanh cột nước, đem chung quanh nguyên tố chi lực quét sạch mà đi, nhao nhao tăng thêm đến trong cột nước. Tại lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố ra chỉ dưới, cột nước bắt đầu xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái cự đại nước hủ dù mạ kỳ. Cái này hủ dù mạ kỳ càng lúc càng lớn, phản phất muốn thôn vệ hết thảy, trung tâm của nó lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có một loại nào đó lực lượng thần bí ở trong đó thanh nén. Bích Ba tiên tử trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có vận luật, phản phất là một loại cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, cỗ năng lượng kia bắt đầu cấp tốc bành trướng, phản phất muốn xông phá chân trời. Cẩn thận một chút, cái này áo nghĩa lại còn cần ngâm sướng. Thiết Cuồng Đồ ở một bên chăm chú nhíu mày. Tô Vân đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, cần bên trên vực chủ ngâm sướng mới có thể sử dụng áo nghĩa, uy lực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Phải biết, thực lực đến bên trên vực chủ cảnh giới này, sử dụng tất cả áo nghĩa cơ hồ tất cả đều là thuần phát. Nếu như còn cần ngâm sướng, vậy liền chứng minh cần càng nhiều nguyên tố chi lực đến ủng hộ, dạng này áo nghĩa lực sát thương có thể nghĩ. Hết thảy chung quanh phảng phất đều lâm vào đường im, chỉ có cái kia đạo hào quang chói sáng cùng cái kia cô năng lượng bàng bạc tại tứ ngược. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm tại thời khắc này đều biến mất, chỉ còn lại Bích Ba tiên tử cái kia ánh mắt kiên định. Còn có cái kia sắp buộc phát trung cực áo nghĩa. Trung cực áo nghĩa, thượng thiện nhược thủy. Thượng thiện nhược thủy một khi thi triển, toàn bộ chiến trường phảng phất đều lâm vào Bích Ba tiên tử trong khống chế. Hai tay của nàng như là điều khiển dây đàn nhạc sĩ, nhẹ nhàng rung lên, chung quanh nguyên tố chi lực tựa như cùng được trao cho sinh mệnh tinh linh, nhao nhao hướng nàng tụ đến. Trên bầu trời lôi điện, cuồng phong. Trên mặt đất hỏa diễm, đất đá, thậm chí trong không khí tràn ngập nhỏ bé bụi bặm, tại thời khắc này đều phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán. Bọn chúng bắt đầu vây quanh Bích Ba tiên tử xoay tròn. Hai tròng mắt của nàng bên trong lóe ra thâm thúy quang mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Theo Bích Ba tiên tử trong miệng chú ngữ tiếp tục, những nguyên tố đó chi lực bắt đầu dần dần dung hợp, tạo thành một cỗ năng lượng cường đại lưu. Những năng lượng này lưu trên không trung xen lẫn, va chạm, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại dòng nước vòng xoáy. Cái này đủ dù mà kỳ phảng phất là một cái cự đại thủy lao, đem Tô Vân đám người chăm chú vây nốt vào bên trong. Dòng nước xoay tròn cấp tốc, mang theo hấp lực cường đại, phảng phất muốn đem hết thể đều cuốn vào trong đó. Tô Vân đám người mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực. Không tốt, Bích Ba tiên tử đã sớm lĩnh ngộ thủy nguyên tố chân lý, mà lại thực lực của hắn tựa hồ cũng tại trên ta. Thiết Cuồng Đồ kinh ngạc mở miệng. Nguyên bản hắn coi là cũng sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới bây giờ lại có biến hóa. Bích Ba tiên tử căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Còn lại bên trên vực chủ thể nội nguyên tố chi lực, cũng toàn bộ đều bị hấp thu đến thủy lưu toàn qua bên trong. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa nguyên tố tiến hành chỗ sâu nhất giao lưu. Tâm linh của nàng cùng những nguyên tố này cộng minh, cảm giác bọn chúng rung động cùng tiết tấu. Làm nội tâm của nàng cùng nguyên tố chi lực đạt tới hoàn mỹ dung hợp lúc, nàng chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất muốn nâng lên toàn bộ thế giới. Ngón tay của nàng rung động nhẹ nhẹ, như cùng ở tại đàn tấu một bài y mắng chương nhạc. Theo động tác của nàng, chung quanh nguyên tố bắt đầu chậm rãi tụ tập. Phong nguyên tố tại nàng chỉ dẫn dưới, biến thành khinh nu gió nhẹ, thổi lất phất mặt nước, khiến cho mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lôi nguyên tố thì tại nàng triệu hoán dưới, phóng xuất ra yêu ớt địa quang, vì cảnh tượng này tăng thêm một vòng thần bí hào quang. Đây chỉ là bắt đầu. Bích Ba tiên tử hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể cùng chung quanh nguyên tố chi lực hòa làm một thể. Hai tay của nàng bắt đầu ở không trung huy động, phản phất tại vẽ một cái phức tạp đồ án. Theo động tác của nàng, chung quanh nguyên tố bắt đầu kịch liệt phun trào, phản phất bị rót vào sinh mệnh. Thủy nguyên tố tại khống chế của nàng dưới, bắt đầu hội tụ thành từng đạo to lớn dòng nước. Những dòng nước này trên không trung xen lẫn, va chạm, tạo thành một cái khổng lồ dòng nước vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm là một cái sâu không thấy đáy chỗ trống, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Mà ở trong quá trình này, cái khác nguyên tố cũng không có nhàn rỗi. Phong nguyên tố vì dòng nước cung cấp động lực, khiến cho vũ trụ mạ kỳ càng thêm cuồng bạo. Lôi nguyên tố thì làm dòng nước tăng thêm uy lực, khiến cho vũ trụ mạ kỳ bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Chương 1804, thượng thiện nhược thủy, không gian vỡ vụn. Chương 1804, thượng thiện nhược thủy, không gian vỡ vụn. Chúng ta cũng nhất định phải đem tất cả nguyên tố chi lực dung hợp một chỗ, bằng không tuyệt không có khả năng là Bích Ba tiên tử đối thủ. Thiết Cuồng Đồ đội vàng đi tới đám người trước người, hắn biết thủy nguyên tố lực phá hoại cũng không cường đại, nhưng bên trong đã dung hợp cuồng bạo lôi nguyên tố cùng cực kỳ sức gió phong nguyên tố. Nói một cách khác, cơ hồ tất cả Bích Ba tiên tử cái kia trước nhân viên chiến đấu, nguyên tố chi lực toàn bộ đều vì Bích Ba tiên tử sử dụng. Đây là trung cực áo nghĩa thượng thiện nhược thủy uy lực. Thiết Cuồng Đồ đống nhiên giang hai cánh tay, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều ôm vào trong ngực. Trong lòng bàn tay hắn, năm nguyên tố chi lực bắt đầu hội tụ, dần dần tạo thành một cái cự đại LOG chim hình dạng. Cái này LOG chim từ năm loại nguyên tố cấu thành, mỗi một loại nguyên tố đều lóe ra đặc biệt quang mang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Theo Thiết Cuồng Đồ tiếng giống giận dữ, cái kia năm nguyên tố LOG chim trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, đem hết thể chung quanh đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nó nên hướng Bích Ba tiên tử thượng thiện nhược thủy công kích, cùng cái kia to lớn dòng nước vòng xoáy hung hăng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều phảng phất run rẩy lên. Thủy lưu toàn qua cùng năm nguyên tố LOG chim va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra tới. Không khí chung quanh đều phảng phất bị cố lực lượng này đè ép đến bặm bẹo biến hình, tạo thành từng đạo kỳ dị gợn sóng. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Thượng Thiện Nhược Thủy vậy mà không có vì vậy nhận bất luận cái gì một tia cải biến. Tô Vân hít sâu một hơi, ngưng tụ lại lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị thi triển hắn cường đại nhất pháp thuật, Pháp Thiên Tượng Điệp. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra kiên định và mang, phản phất đã làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Theo Tô Vân trong miệng chú ngữ niệm động, trung quanh nguyên tố chi lực bắt đầu cấp tốc hướng hắn hội tụ. Gió, lửa, thủy, thổ, lôi, ngũ đại nguyên tố ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu hình thành một cái khổng lồ titan hình dáng. Người khổng lồ này phản phất là từ nguyên tố ngưng tụ mà thành, thân thể của nó tản ra ngũ thải ban lan quang mang, cho người ta một loại trang nghiêm mà cảm giác thần thánh. Làm titan hoàn toàn thành hình lúc, trong tay của nó vậy mà xuất hiện một đoàn cực hàn hỏa diễm. Ngọn lửa này cùng phổ thông hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, nó tản ra lạnh lẽo thấu xương, phản phất có thể đem hết thể đông kết. Tại Tô Vân điều khiển dưới, cái này cực hàn hỏa diễm lại cùng titan nguyên tố chi thân hoàn mỹ dung hợp, trở thành titan công kích cường đại vũ khí. Pháp Thiên Tượng Địa mặc dù là cựu phong mạnh nhất áo nghĩa, nhưng là bây giờ tại Tô Vân khai phát dưới, đã vượt xa cựu phong lúc trước suy nghĩ. Thậm chí cựu phong cũng không nghĩ đến, có một ngày Pháp Thiên Tượng Địa có thể bộc phát ra uy lực như thế. Tô Vân thao túng nguyên tố titan, nên hướng Bích Ba Tiên Tử cái kia chưa tiêu tán thủy lưu toàn qua. Titan cơ trong tay cực hàn hỏa diễm, cùng thủy lưu toàn qua triển khai một trận kịch liệt đối kháng. Cực hàn hỏa diễm cùng dòng nước va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, khiến cho toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Nguyên tố titan trong tay cực hàn hỏa diễm, như là trong trời đông giá rét gió bấc, điên cuồng địa cuốn sạch lấy vòng xoáy bên trong dòng nước, dần dần đưa chúng nó đông kết thành từng khối cứng rắn băng tinh. Bích Ba Tiên Tử mắt thấy nước của mình lưu đủ mạ ký bị cực hàn hỏa diễm vây khốn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng không cam lòng. Nàng minh bạch nếu như trễ khai thác biện pháp, công kích của mình sẽ bị hoàn toàn hóa giải. Thế là nàng làm ra một cái to gan quyết định, dẫn bạo tất cả bị đông cứng thủy nguyên tố, cùng chung quanh lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố. Nàng hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng niệm động lên phức tạp chú ngữ. Theo chú ngữ hoàn thành, những cái kia bị cực hàn hỏa diễm đông kết thủy nguyên tố bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất muốn từ nội bộ bị xé nứt. Đồng thời, chung quanh lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố cũng bắt đầu điên cuồng mà phun trào, cùng đông kết thủy nguyên tố đụng vào nhau, dung hợp. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường phản phất biến thành một cái cự đại năng lượng lò luyện. Bị đông cứng thủy nguyên tố, cùng bạo lôi nguyên tố cùng tấn mãnh phong nguyên tố, tại Bích Ba Tiên Tử dẫn bạo dưới, bạo phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Tại năng lượng xung kích bên dưới, nguyên tố titan thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, trong tay cực hàn hỏa diễm cũng biến thành chập chờn bất định. Nguyên tố titan thân thể cao lớn tại năng lượng trùng kích vào cấp tốc tan rã, hóa thành vô số ngũ thải ban lan điểm sáng tiêu tán trên không trung. Theo nguyên tố titan vỡ nát, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Từng đạo khe hở như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra tới. Những thứ này trong cái khe để lộ ra thâm thúy hắc ám, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Càng hỏng bét chính là, nguyên tố titan phía sau không gian vậy mà bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản ổn định hư không tại năng lượng trùng kích vào trở nên vặn vẹo mà vỡ vụn, khe nước to lớn không ngừng quét trường, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Sụp đổ không gian bên trong truyền ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đối mặt biến cố như vậy, Tô Vân cùng Thiết Cuồng Đồ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Bích Ba Tiên Tử dẫn bạo vậy mà lại dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn cấp tốc lui lại, ý đồ rời xa cái này sụp đổ không gian. Nhưng mà không gian sụp đổ tốc độ nhưng vượt xa qua tưởng tượng của bọn hắn. Khe hở cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem bọn hắn vây quanh tại trong đó. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian chung quanh một chút xíu sụp đổ. Không gian bạo tạc vỡ vụn, Tô Vân hai người khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Trước hết nhất không chịu nổi chính là thực lực tương đối thấp hơi bên trên một chủ. Trong cơ thể của bọn họ vốn là đã không có nguyên tố chi lực, trong nháy mắt này lập tức bị vết nứt không gian xé vỡ nát. Ngay tại không gian sắp hoàn toàn sụp đổ khẩn yếu con đầu, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Cỗ lực lượng này cường đại mà thâm thúy, phản phất đến từ một cái khác thời không. Nó êm ái mơn trớn những cái kia tứ ngược vết nứt không gian, như là vớt lên trên mặt nước gợn sóng giống như, đem khe hở từng cái chữa trị. Theo lực lượng thần bí tham gia, nguyên bản cuồng bạo không gian dần dần khôi phục bình tĩnh. Sụp đổ xu thế bị ngăn chặn, khe hở cũng dần dần khép kín, lộ ra một mảnh ổn định hư không. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Tô Vân, Thiết Cuồng Đồ cùng Bích Ba Tiên Tử bọn người bị khu vực an toàn rời sắp sụp đổ không gian. Khi bọn hắn một lần nữa đứng vững lúc, hết thảy chung quanh cảnh tượng đều đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn rất nhanh ý thức được, nơi này chính là trong truyền thuyết thống ngự tổ chức tổng bộ. Đây hết thảy thu bút, khẳng định toàn bộ đều đến từ người thần bí. Người thần bí cũng không hiện thân, nhưng hắn thanh âm lại tại đám người vang lên bên tai, hoan nên trở lại thống ngự tổ chức tổng bộ, biểu hiện của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Tiếp xuống quyết đấu sẽ càng thêm gian nan, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Người thần bí tiếng nói rơi xuống, tiếp lấy bên cạnh Bích Ba Tiên Tử khí tức liền phát sinh cải biến. Tô Vân nhìn xem Bích Ba Tiên Tử khí tức không ngừng tăng lên, nhịn không được thật chặt nhíu mày. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tại vừa mới đại chiến bên trong, Bích Ba Tiên Tử vậy mà bởi vậy đột phá. Chương 1805, Bích Ba Tiên Tử đột phá, duy nhất địch nhân. Chương 1805, Bích Ba Tiên Tử đột phá, duy nhất địch nhân. Không nghĩ tới lần này đại chiến bên trong, vậy mà tổn thất khối đất một bát tinh bên trên một chủ. Người thần bí thanh âm vang lên lần nữa. Tựa hồ xuất hiện chuyện như vậy, để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá cũng may lại có người thành công đột phá, cũng coi là đền bù chúng ta tinh hệ tổn thất. Hắn tiếp tục mở miệng, đã biểu lộ bên cạnh Bích Ba Tiên Tử khẳng định sẽ đột phá đến bát tinh bên trên một chủ. Mà ở bên cạnh Lôi Thiên Hành cùng Đạn Dỗ hai người khí tức cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù cũng không có đột phá, nhưng là hai người trọng thương thân thể cũng ngay đầu tiên đạt được làm dịu. Tô Vân nhìn trước mắt một màn này, trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ ngưng trọng, hiện tại bọn hắn vẹn vẹn hoàn thành thứ nhất lần thí điểm mà thôi. Muốn trở thành tổng chỉ huy, bọn hắn nhất định phải còn muốn trải qua hai lần chiến đấu mới có thể. Mà lại về sau chiến đấu liền cùng trước đó không đồng dạng, nhất định phải dùng tuyệt đối cá nhân thực lực, là lấy một tiểu đội vì đoàn thể, tiến hành đồng minh đại chiến. Giống như là trước đó hôn chiến tình huống liền sẽ không xuất hiện, bất quá đối với bọn hắn như vậy cũng là có lợi. Dù sao trước đó, hắn cùng Tiết Cuồng Đồ đám người đối mặt, là đạn rổ cùng Big Ba tiên tử cộng đồng xuất kích. Hiện tại đã đi ra cái kia phiến hỗn loạn không gian, về sau chiến đấu sẽ lấy tiểu đội hình thức tiến hành. Vậy đã nói rõ Lôi Thiên Hành cùng Big Ba tiên tử đám người, không phải là đồng minh. Tô Vân Phương này có được Thiết Cuồng Đồ cường đại như vậy sức chiến đấu, mà lại hắn cùng Đông Vân, thực lực cũng không thể coi thường. Nếu như Big Ba tiên tử đơn độc dẫn theo Thủy Tinh hệ Minh Hữu cùng bọn hắn đối chiến, tuyệt đối sẽ không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Một bên khác, Tân Vong trải qua vừa mới đại chiến, cũng đã bản thân bị trọng thương. Trên người hắn khí tức cực kỳ không ổn định, tựa như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc năng lượng thể đồng dạng. Á nguyên tố mặc dù mang đến cho hắn siêu cường lực sát thương, nhưng cùng lúc cũng làm cho thân thể của hắn trở nên phi thường cổ quái, chỉ cần thụ một điểm tổn thương, tất nhiên sẽ tiếp nhận hơn gấp 10 lần thống khổ. Tô Vân chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía Tân Vong. Tân Vong thực lực bây giờ bất quá là lục tinh bên trên một chủ, nhưng là trước đó biểu hiện ra thực lực, nhưng lại xa xa vượt qua cấp bậc này, thậm chí tại chỗ chém giết một cái ba sao bên trên một chủ, cho dù là Thiết Cuồng Đồ cũng không thể dễ dàng như thế làm được. Đây là ám nguyên tố mang đến cho hắn tăng lên. Hiện tại mỗi người trạng thái đều chẳng ra sao cả, cho nên ta quyết định tạm thời đình chỉ không cần chỉ huy tuyển chọn giải thi đấu. Người thần bí thanh âm vang lên lần nữa. Chờ mỗi người thị lực đều khôi phục về sau, tổng chỉ huy tuyển chọn giải thi đấu tiếp tục. Hiện tại các ngươi có thể trở lại từng cái tinh hệ chỉnh đốn một chút. Người thần bí sau khi nói xong, toàn bộ thống ngự tổ chức tổng bộ không còn có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Chúng ta đi về trước đi. Tô Vân cũng không có ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, hắn biết lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Lần này đại chiến để trong lòng của hắn cũng dâng lên rất nhiều cảm ngộ, đối với nguyên tố chi lực cũng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Dựa theo hiện tại lĩnh ngộ, hắn hoàn toàn có thể đem thực lực của mình lại để thăng một cái giai cấp, đối với về sau tổng chỉ huy tuyển chọn giải thi đấu cũng càng có nắm chắc. Dù sao hiện tại xem ra, Bích Ba tiên tử đám người thực lực đều đã đạt được tăng cường. Chờ bọn hắn chỉnh đốn tốt, tiếp xuống tuyển chọn giải thi đấu tuyệt đối sẽ là một trận ác chiến. Đông Vân cũng ở bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu, hắn mới vừa từ hỏa tinh hệ trở tới, lập tức liền kinh lịch trận đại chiến này. Trên người vết thương cũng còn chưa khỏi hẳn, lại thêm mới tổn thương. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn đối với mình vừa mới lấy được lửa địa ngục cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Vừa vặn thừa cơ hội này, có thể đi trở về tăng cường một chút thực lực bản thân. Lần tranh tài này tạm dừng, đối bọn hắn mà nói cũng coi là một cơ hội. Thiết Cuồng Đồ cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến, chỉ là chăm chú cùng tại Tô Vân sau lưng. Ba người rất nhanh liền rời đi tội ác chi tình. Trên đường đi mấy người cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản, dù sao ba người bọn họ thực lực đã hoàn toàn là toàn bộ tinh vũ phía dưới đỉnh phong nhất. Cửu tinh đỉnh phong bên trên vực chủ không xuất thủ, căn bản cũng không có bất cứ người nào sẽ là bọn hắn cái này đồng minh đối thủ. Trở lại La Sát Hải tinh vực, Nham Tước cùng U Nhược cũng sớm đã ở bên cạnh tinh tinh chờ. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vô Gian La Sát lúc này cũng đã về tới La Sát Hải tinh vực. Làm sao Vô Gian La Sát không có ở thống ngự tổ chức? Tô Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hắc La Sát nói, tiếp tục để hắn đợi tại thống ngự tổ chức, đã không có thu hoạch gì. Hắc La Sát tựa hồ cũng sớm đã liệu đến Tô Vân sẽ như vậy hỏi. Hiện tại ta chuẩn bị cùng Vô Gian La Sát một lần nữa dung hợp một thể, khôi phục tự mình đỉnh phong thực lực. Hắn hiện tại đã có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, dù sao bên trên vực chủ tầng tầng lớp lớp. Hắn mặc dù có được trời ưu ái tinh không chi lực, nhưng là tứ tinh bên trên vực chủ thực lực cũng đem hoàn toàn theo không kịp thời đại bộ pháp. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, khẳng định chỉ làm cho Tô Vân đám người cản trở. Cho nên Vô Gian La Sát mới bị hắn triệu hoán trở về La Sát Hải tinh vực, mục đích đúng là hai người có thể hợp hai là một. Dạng này liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, mặc dù không đạt được cửu tinh đỉnh phong, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới bát tinh khoảng chừng. Thực lực như vậy, tại cái này hỗn loạn thời đại bên trong, cũng có thể coi là hùng bá một phương cường giả. Như thế một chuyện tốt. Tô Vân có chút ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Nếu như Hắc La Sát cùng Vô Gian La Sát thành công khôi phục đỉnh phong thực lực, không chỉ kết nối xuống tới tổng chỉ huy tuyển chọn giải thi đấu có trợ giúp, cho dù là về sau hỗn loạn thời đại mở ra, bọn hắn La Sát Hải tinh vực cũng sẽ đạt được thực lực tăng cường. Bất quá bây giờ bọn hắn thiếu thốn nhất vẫn là cựu tinh đỉnh phong bên trên một chủ. Một khi những tinh hệ khác những cường giả kia không tiếp tục để ý nguyên tố tinh linh những thứ này kẻ ngoại lai, như vậy đứng mũi chịu sào, bọn hắn La Sát Hải tinh vực liền sẽ nhận hủy diệt tính đả kích. Ngũ đại tinh hệ cơ hồ đã toàn bộ đều trở thành địch nhân của bọn hắn. Mà lại cựu tinh bên trên vực chủ thực lực thật sự là quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể địch nổi. Một khi bộc phát chiến tranh, Tô Vân không cho rằng La Sát Hải tinh vực có bất kỳ có thể ngăn cản khả năng. Bất quá ta còn cần trợ giúp của ngươi, nếu như vẹn vẹn dựa vào một mình ta lời nói, chỉ sợ căn bản là không cách nào đem Vô Gian La Sát dung hợp tại nhục thể của ta bên trong. Hắc La Sát lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Cần ta bất luận cái gì hỗ trợ, ta tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Tô Vân cùng Hắc La Sát chính là trên một sợi thừng châu chấu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt trợ giúp. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tiếp xuống chúng ta muốn đi vào La Sát Hải tinh vực vị trí trung tâm nhất, cũng chính là tinh không chi lực sinh ra địa phương, ngân hà phía dưới. Hắc La Sát nhìn xem Tô Vân, tinh tính giải thích một câu. Ở chỗ đó hơi không cẩn thận liền sẽ ngay cả nhục thân đều cùng nhau biến mất, không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Ngân hà phía dưới, đây là một cái gì địa phương? Tô Vân còn là lần đầu tiên nghe nói ngân hà phía dưới cái từ này, có chút hiếu kỳ nhìn xem Hắc La Sát nói. Chương 1806, ngân hà phía dưới, trong tinh không. Chương 1806, ngân hà phía dưới, trong tinh không. Tại vô tận La Sát Hải tinh vực chỗ sâu, ngân hà tựa như một đầu sáng chói dây lụa, tại giữa bầu trời đêm đen kịt múa. Ánh sáng của nó ôn nhu mà thần bí, chiếu xuống mảnh này vô ngần tinh hải phía trên, phản phất đem toàn bộ vũ trụ đều nhiễm lên một tầng như mộng ảo sát thái. Ngưỡng vọng chân trời, ngân hà tinh thần lít nha lít nhít, giống như là vô số viên lấp lánh kim cương khảm nạm tại thâm thúy trong màn đêm. Bọn chúng lóe ra quang mang, tựa hồ như nói vũ trụ ở giữa truyền thuyết xa xưa cùng bí mật. Mỗi một vì sao đều phản phất có chuyện xưa của mình, bọn chúng tại ngân hà trong lờ ổ gờ ngực tĩnh tĩnh địa tràn phóng quang mang, giống như từng khỏa sáng chói minh châu, lóe ra mê người hào quang. Tô Vân còn là lần đầu tiên tới này cái địa phương, ánh mắt bên trong nhịn không được lộ ra kỳ dị biểu lộ. Hắn nghe nói qua vô số phiên bản ngân hà, khi hắn nhìn thấy thời điểm, lại phát hiện cái này cùng thẩm nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trước mắt những thứ này ngôi sao, căn bản cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tinh cầu. Hào quang sáng chói, cơ hồ toàn bộ đều là từ tinh không chi lực tạo thành, mà ở phía trên cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể sinh tồn khả năng. Nơi này chính là La Sát Hải tinh vực trung tâm nhất, cũng là chúng ta mảnh này tinh vũ trung tâm nhất. Hắc La Sát vẹn vẹn mở miệng vẹn vẹn đứng ở chỗ này, hắn đã cảm nhận được ngân hà phía dưới vô thượng uy áp. Tô Vân đứng bình tĩnh tại ngân hà phía dưới, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một trận cảm ngộ. Hết thảy chung quanh đều phảng phất đắm chìm trong cái này vô tận tinh hải bên trong, ngay cả trong không khí đều tràn ngập nồng đậm tinh không chi lực. Một cỗ mãnh liệt uy áp từ ngân hà chỗ sâu truyền đến, phảng phất có lực lượng vô hình tại đè xuống linh hồn của hắn. Tô Vân cảm thấy trong lòng siết chặt, phảng phất có thứ gì tại hấp dẫn sâu đậm lấy hắn, để hắn không cách nào kháng cự. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngân hà, chỉ gặp những tinh thần đó phảng phất trở nên càng thêm minh lượng, mỗi một khỏa đều tản ra quang mang mãnh liệt, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi, nhưng hắn biết, đây chính là hắn truy tìm lực lượng phải qua đường. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ cái kia cỗ nồng đậm tinh không chi lực. Lực lượng kia giống như một dòng lũ lớn, sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà cọ rửa thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn bị cỗ lực lượng này xé rách, nhưng hắn ý chí lại kiên định lạ thường. Hắn chăm chú địa bắt lấy cỗ lực lượng kia, để nó cùng mình thể nội tinh không hành trình hô ứng lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, cái kia cỗ uy áp dần dần thối lui, mà Tô Vân cũng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hắn phảng phất trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất cùng mảnh này tinh hải hòa làm một thể. Cái này sao có thể? Hắc La Sát tĩnh tĩnh địa nhìn chăm chú lên Tô Vân, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể như thế xâm nhập cảm thụ đến tinh không chi lực chân lý, phảng phất cùng toàn bộ ngân hà hòa làm một thể. Tại ngân hà phía dưới, Tô Vân thân ảnh phảng phất cùng tinh thần cộng minh, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng vận luật. Hắc La Sát có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ nồng đậm tinh không chi lực tại Tô Vân trên thân lưu chuyển, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng thần bí áo giáp. Hắc La Sát biết rõ tinh không chi lực cường đại cùng thần bí, chính hắn cũng một mực tại truy tìm cỗ lực lượng này chân lý. Hắn chưa bao giờ giống Tô Vân dạng này, có thể dễ dàng như thế nắm giữ nó. Phản phất cố lực lượng này vốn là vì Tô Vân mà tồn tại. Tô Vân cũng không có vì vậy quá mức vui vẻ. Hắn biết, trước đó tại thống ngự tổ chức thần bí không gian đại chiến thời điểm, liền đã sắp đột phá. Hiện tại trùng hợp đi tới ngân hà phía dưới, vừa vặn đạt đến thời cơ đột phá. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà bởi vậy may mắn lĩnh ngộ tinh không chi lực chân lý. Bất quá tinh không chi lực cùng phổ thông nguyên tố chi lực hoàn toàn khác biệt, cho dù là hắn hiện tại, cũng chỉ là lĩnh ngộ tinh không chi lực ra lông mà thôi. Nó cũng không phải là đơn giản vật lý lực lượng, mà là một loại có thể chạm đến sâu trong linh hồn năng lượng. Nó bắt nguồn từ vô tận vũ trụ, là tinh thần sinh ra, hủy diệt, tái sinh tuần hoàn bên trong tích lũy năng lượng tinh hoa. Cố lực lượng này cùng vũ trụ vạn vật cùng một nhịp thở, nó đã là sinh mệnh nguồn suối, cũng là vạn vật diễn hóa động lực. Trước đó Tô Vân vẹn vẹn minh bạch tinh không chi lực không gian chân lý, mà bây giờ hắn hiểu được tinh không chi lực dung hợp hủy diệt chân lý. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, vẹn vẹn trong thiên khắc, liền đã sánh được ta mấy ngàn vạn năm đến nay lĩnh ngộ. Hắc La Sát nhìn xem Tô Vân đã từ lĩnh ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, vội vàng ở bên cạnh mở miệng. Đã ngươi đã lĩnh ngộ tinh không chi lực dung hợp hủy diệt chân lý, như vậy thì nhất định minh bạch ta vì sao lại lựa chọn nơi này khôi phục ta đỉnh phong thực lực. Nội tâm của hắn bên trong hay là vô cùng vui vẻ, Tô Vân hiện tại lĩnh ngộ tinh không chi lực chân lý, hiện tại dung hợp vô gian La Sát đến trong cơ thể hắn, đã có 8 thành trở lên nắm chắc. Ta hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, ngươi có thể bắt đầu cùng vô gian La Sát ở giữa dung hợp. Tô Vân tính tính mở miệng. Hắc La Sát hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đạo cái kia cỗ tinh không chi lực. Hắn cảm nhận được tinh không chi lực tại thể nội lưu chuyển, phản phất một đầu cự long tại thể nội bốc lên. Hắn thử nghiệm đem cố lực lượng này cùng vô gian La Sát dung hợp. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, phản phất có một cố cường đại lực lượng tràn vào thể nội. Kia là vô gian La Sát lực lượng, nó đang cùng bản thể của hắn dung hợp. Ở trong quá trình này, Hắc La Sát cảm thấy vô cùng thống khổ, phản phất thân thể muốn bị vỡ ra tới. Nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn chăm chú địa bắt lấy cái kia cố tinh không chi lực, để nó trợ giúp tự mình hoàn thành dung hợp. Phải hoàn thành cùng vô gian La Sát dung hợp, nhất định phải mượn nhờ tinh không chi lực hủy diệt cùng dung hợp đặc tính. Hắn bắt đầu điều động thể nội tinh không chi lực, khiến cho tại thể nội hình thành một cỗ cường đại dòng năng lượng. Cỗ năng lượng này lưu như là cuồng bạo giang hà, đánh thẳng vào thân thể của hắn, mang đến khó mà chịu được thống khổ. Hắc La Sát nương tựa theo kiên định ý chí cùng cường đại nghị lực, nhẫn nhịn được cỗ này thống khổ, cũng dẫn dắt đến dòng năng lượng hướng vô gian La Sát vị trí. Vô gian La Sát cũng cảm nhận được Hắc La Sát triệu hoán cùng tinh không chi lực dẫn dắt. Nó bắt đầu dần dần tiếp cận Hắc La Sát bản thể, cả hai năng lượng bắt đầu đan vào lẫn nhau và chạm. Tô Vân ở bên cạnh khống chế tinh không chi lực, không ngừng vờn quanh tại Hắc La Sát bên người. Mà lúc này, Hắc La Sát cùng Vô Gian La Sát ở giữa dung hợp cuối cùng là chậm chậm bắt đầu. Vô Gian La Sát lực lượng quá mức cường đại, Hắc La Sát đục thân cơ hồ không thể thừa nhận cỗ này bản bạc lực lượng. Tại dung hợp trong nháy mắt, Hắc La Sát thân thể phảng phất muốn bị no bạo đồng dạng, thống khổ cùng nguy hiểm đồng thời đánh tới. Trong cơ thể hắn tinh không chi lực đã sớm tràn đầy, tùy thời đều có tràn ra tới khả năng. Hiện tại Vô Gian La Sát cường đại tinh không chi lực không ngừng bọt tới hắn trong thân thể. Nhục thân tự nhiên có chút không chịu nổi. Hắc La Sát nhìn tính và tính, chính là không có tính tới nhục thân của mình cường độ không đủ. Hắn lúc này đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu như nhục thân hư hao, hắn về sau chỉ có thể đem ý thức tồn tại Vô Gian La Sát trong thân thể. Chương 1807, phân thân dung hợp, nhặt được cái đại tiện nghi. Chương 1807, phân thân dung hợp, nhặt được cái đại tiện nghi. Tô Vân đứng ở một bên, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Hắc La Sát cùng Vô Gian La Sát quá trình dung hợp. Hắn cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại như là cuồng bạo dòng lũ, tại Hắc La Sát thể nội tứ ngược, cơ hồ muốn đem Hắc La Sát nhục thân no bạo. Tô Vân minh bạch nếu như chế khai thác biện pháp, Hắc La Sát sợ rằng sẽ bởi vậy bị thương nặng, thậm chí rất có thể bị mất mạng tại chỗ. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều động trong cơ thể mình lực lượng, chuẩn bị hấp thu dư thừa tinh không chi lực. Hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện, bắt đầu hấp dẫn chung quanh tinh không chi lực. Những nguyên bản đó cuồng bạo bất an năng lượng, tại tiếp xúc đến Tô Vân thân thể về sau, bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi chạy vào trong cơ thể của hắn. Đây là vừa mới túc mây lĩnh ngộ tinh không chi lực chỗ tốt. Tô Vân có thể cảm nhận được rõ ràng tinh không chi lực tại thể nội lưu chuyển, bọn chúng như là tia nước nhỏ, không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn không dám có chút chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến những năng lượng này, để bọn chúng cùng mình nguyên bản tinh không chi lực dung hợp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tinh không chi lực bị Tô Vân hấp thu tiến thể nội. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái vực sâu vô tận, vô luận nhiều ít năng lượng tràn vào, đều có thể nhẹ nhõm dung nạp. Hấp thu tinh không chi lực cũng không phải là chuyện dễ. Tô Vân cảm thấy mình thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, mỗi một cái tế bào đều đang chịu đựng áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Tô Vân cắn chặt răng, kiên trì hấp thu càng nhiều năng lượng. Có lẽ vẹn vẹn qua 10 cái thời gian hô hấp, lại có lẽ đã qua mấy trăm vạn năm. Tại Tô Vân kiên trì dưới, dư thừa tinh không chi lực bị hoàn toàn hấp thu tiến trong cơ thể của hắn. Hắn cảm thấy mình lực lượng đạt được tăng lên cực lớn, phảng phất đột phá cái nào đó bình cảnh, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Da của hắn tựa hồ trở nên càng thêm bóng loáng, vi phát ra màu bạc nhạt quang trạch, phảng phất dung nhập tinh không tinh hoa. Nguyên bản thâm thúy con ngươi giờ phút này lóe ra hào quang sáng chói, phảng phất ở trong chứa ngàn vạn tinh thần, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Cơ thể của hắn đường cong trở nên càng thêm trôi chảy mà hữu lực, phảng phất mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Càng thêm rõ rệt chính là, Tô Vân khí tức trở nên cường đại dị thường mà thâm thúy. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại không cách nào dùng chuyển ổn định cảm giác. Hắn khí chàng cũng biến thành càng thêm rộng lớn mà thâm thúy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy xung quanh. Không chỉ có như thế, Tô Vân còn cảm giác được của mình tinh thần lực lượng đạt được tăng lên rất lớn. Liền ngay cả lực lượng linh hồn cũng tại lúc này đạt được tu bổ. Tô Vân từ từ mở mắt, nhìn về phía Hắc La Sát. Lúc này Hắc La Sát đã thành công dung hợp Vô Gian La Sát lực lượng, xung quanh thân thể của hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức. Lần này dung hợp, mặc dù để thực lực của hắn tiêu thăng đến bắt tinh bên trên vực chủ cấp độ, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có đại giới. Quá trình dung hợp bên trong cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng, không chỉ kém điểm no bạo nhục thể của hắn, càng tại sau khi thành công lưu lại khó nói lên lời gì chứng, đau đầu. Hắc La Sát đều sẽ cảm thấy đầu phảng phất bị vô số lưỡi dao đồng thời đâm vào, kịch liệt đau nhức vô cùng. Càng hỏng bét chính là, loại này đau đớn không chỉ có dày vò lấy thân thể của hắn, càng ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Hắn cảm giác tự mình thần trí không rõ, phảng phất lâm vào một cái hỗn độn thế giới, khó mà phân biệt hiện thực cùng huyễn cảnh. Ở trên cái trong nháy mắt, Hắc La Sát sẽ mười phần thanh tỉnh, cố gắng đè nén xuống đau đầu xâm nhập, ý đồ dùng ý chí lực đi đối kháng cái kia cỗ thống khổ. Nhưng tại một giây sau hắn sẽ lập tức trở nên không để ý tới trí, căn bản là không cách nào khống chế hành vi của mình. Có thể là bởi vì ta cùng Vô Gian La Sát linh hồn cắt đứt quá lâu, cho nên hiện tại ta căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế hành vi của mình. Hắc La Sát thừa dịp thanh tỉnh thời khắc, chậm rãi đối một bên Tô Vân mở miệng nói ra. Chỉ sợ gần nhất trong một khoảng thời gian, ta tạm thời không cách nào đến giúp ngươi. Hắn chậm rãi xếp bằng ở ngân hà phía dưới, muốn dùng ngân hà phía dưới tinh không hành trình tới sửa bộ linh hồn của mình. Có thể cái này nói nghe thì dễ. Không có chuyện gì, La Sát Hải tinh vực liền tạm thời giao cho ta tốt. Tô Vân trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn biết chỉ sợ Hắc La Sát muốn tại xuất quan, ít nhất phải mấy ngàn vạn năm. Dù sao linh hồn của hắn cũng từng bị hao tổn qua. Cho tới bây giờ, của hắn linh hồn lực lượng đều hoàn toàn không có chữa trị. Hắn cũng không có tiếp tục quấy rầy Hắc La Sát ở chỗ này tu kiến, mà làm một đường về tới La Sát Hải tinh vực. U Nhược ngay đầu tiên liền cảm nhận được Tô Vân khí tức, vội vàng đi tới ngân hà phía dưới biên giới. Đoạn thời gian gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì? Tô Vân nhìn xem U Nhược, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Thật cũng không phát sinh cái đại sự gì, nhưng là nguyên tố tinh linh bên kia đã có chút không nhẫn nại được, không ngừng đối không gian xung quanh phát động tiến công. U Nhược vừa cùng Tô Vân rời đi La Sát Hải tinh vực trung tâm, vừa mở miệng nói. Nguyên tố tinh linh cái thứ nhất phát động tiến công địa phương, chính là Thái Hư Tà Thần chỗ trấn thủ Hỏa Tinh hệ. Nàng tiếp tục mở miệng nói. Thái Hư Tà Thần chỗ trấn thủ Hỏa Tinh hệ. Tô Vân lẩm bẩm lặp lại một câu. Thái Hư Tà Thần thế nhưng là cựu tinh đỉnh phong bên trên vực chủ, làm sao lại không ngăn cản được nguyên tố tinh linh? Đúng vậy, mà lại Thái Hư Tà Thần thực lực, tựa hồ nhận lấy trọng thương, cũng không có ngăn cản nguyên tố tinh linh. U Nhược ở một bên tiếp tục nói. Vậy những này nguyên tố tinh linh, có hay không tiến vào chúng ta La Sát Hải tinh vực, có thể hay không đối với chúng ta La Sát Hải tinh vực tạo thành ảnh hưởng. Tô Vân lập tức mở miệng hỏi thăm, hắn không quan tâm hỏa tinh hệ sinh tử tồn vong, nhưng là La Sát Hải tinh vực cái này một vùng an bình, hắn nhất định phải cam đoan. Tạm thời còn không có tiến vào La Sát Hải tinh vực, bất quá dựa theo nguyên tố tinh linh tiến trình, chỉ sợ không dùng đến thời gian nửa tháng, liền nhất định sẽ cùng chúng ta La Sát Hải tinh vực bộc phát xung đột. U Nhược gần nhất vẫn luôn tại cùng Nham Tước sửa sang lấy chiến tranh tình báo, cho nên đối với mấy cái này rõ như lòng bàn tay. Thống ngự tổ chức bên kia có hay không phát ra cái gì tin tức mới? Tô Vân không chỉ có cảm thấy có chút kỳ quái, ấn lý tới nói sự tình đã đạt tới loại tình trạng này. Thống ngự tổ chức hẳn là sẽ nghĩ ứng đối chi pháp, chí ít cũng sẽ sớm tổ chức tổng chỉ huy tuyển chọn thi đấu. Đã ban bố tin tức mới nhất, để các ngươi nhanh đi về tham gia tổng chỉ huy tuyển chọn thi đấu. Lần này cần tập hợp ngũ đại tinh hệ tất cả lực lượng cộng đồng chống cự nguyên tố tinh linh. Nếu như không chống đỡ được lời nói, như vậy cả vùng không gian sẽ vì nguyên tố tinh linh chiếm đoạt lĩnh. U Nhược cũng đem thống ngự tổ chức mới nhất quyết định nói cho Tô Vân. Hiện tại xem ra nhất định phải mau chóng chạy về thống ngự tổ chức. Tô Vân hiện tại đối với mình thực lực phi thường tự tin, dù sao cũng là vừa mới kinh lịch hai lần lớn tăng lên. Mặc dù không có Hắc La Sát cái này bắt tinh bên trên vực chủ hỗ trợ, nhưng là hắn cảm thấy Bích Ba tiên tử chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Tổng chỉ huy vị trí này nhất định sẽ bị hắn một mực nắm trong tay. Chương 1808, tổng chỉ huy tuyển chọn, tiếp tục tranh tài. Chương 1808, tổng chỉ huy tuyển chọn, tiếp tục tranh tài. Thiết Cuồng Đồ cùng Đông Vân biết được Tô Vân xuất quan tin tức, trước tiên chạy tới. Trong khoảng thời gian này, Đông Vân thực lực cũng đã nhận được 10 phần tăng lên, mặc dù bèn bèn thất tinh bên trên vực chủ, nhưng là bởi vì hắn thể nội lửa địa ngục đặc thù tồn tại, lực chiến đấu của hắn đã có thể cùng bắt tinh bên trên vực chủ cùng so sánh. Về phân Thiết Cuồng Đồ, thực lực của hắn đang chậm rãi hướng trạng thái đỉnh phong khôi phục, hiện tại đã đạt đến bắt tinh bên trên vực chủ đỉnh phong. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn cầm xuống tổng chỉ huy vị trí này, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Hắc La Sát tại sao không có cùng người cùng nhau trở về? Nếu như chúng ta toàn bộ đều rời đi La Sát Hải tinh vực, chỉ sợ nơi này căn bản là gặp không được nguyên tố tinh linh một lần đả kích. Nguyệt Quang Đồ có chút lo lắng mở miệng, mặc dù hắn tu luyện cũng không phải là tinh không chi lực, nhưng La Sát Hải tinh vực cũng là hắn quê hương. Hắn đối với La Sát Hải tinh vực an nguy hay là vô cùng quan tâm. Hắn mặc dù đã dung hợp vô gian La Sát lực lượng, nhưng tình huống tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tô Vân đem Hắc La Sát linh hồn bị thương tin tức nói cho Thiết Cuồng Đồ. Xem ra sự tình cũng không có hướng tốt phương diện đó phát triển, bất quá bây giờ chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn cơ hội. Thiết Cuồng Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn đem tổng chỉ huy vị trí này nắm bắt tới tay. Bằng không lại tiếp sau đó cùng nguyên tố tinh linh đối chiến thời điểm, bọn hắn La Sát Hải tinh vực nhất định sẽ bị xem như phá hôi. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, chúng ta vẫn là nhanh đi thống ngự tổ chức đi. Tô Vân minh bạch sự tình phi thường cấp bách, cũng không tiếp tục nhiều lời, mang theo Thiết Cuồng Đồ đám người một đường đi tới tội ác chi tinh. So sánh với lần trước, lần này tội ác chi tinh người tới liền rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá trong đám người vẫn là có bọn hắn người quen biết cũ, Bích Ba tiên tử. Đạn Dụ cùng Lôi Thiên Hành hiếm thấy chưa từng xuất hiện. Nhìn tụi hồ là đã bỏ đi, lần này tổng chỉ huy tuyển chọn giải thi đấu. Đợi đến đám người đi vào thống ngự tổ chức tổng bộ, người thần bí thanh âm lần nữa vang lên. Chẳng lẽ cũng chỉ có mấy người các ngươi tuyển thủ dự thi sao? Người thần bí có chút không hiểu mở miệng, toàn bộ trong hội trường chỉ có Tô Vân một nhóm 3 người cùng Bích Ba tiên tử một nhóm 3 người. Cộng lại cũng bất quá giải rác 6 người mà thôi. So sánh với lần trước mười mấy người, lúc này lộ ra đặc biệt quẩn cung é. Đã bọn hắn đều không tâm tư tới tham gia cuộc so tài lần này, như vậy tổng chỉ huy, liền từ hai người các ngươi trong đội ngũ tuyển ra một cái tới đi. Người thần bí cũng không có trong vấn đề này dây dưa quá lâu. Ta cảm thấy có thể. Bích Ba tiên tử trước tiên mở miệng. Nàng tựa hồ cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, bên cạnh hai cái nhân khí hơi thở cũng phi thường cường đại. Nhưng cũng không có cách nào nhìn ra bọn hắn đến tuột cùng là cái nào tinh hệ người, sử dụng chính là dạng gì nguyên tố chi lực. Ta cũng hoàn toàn tán đồng phương pháp này. Tô Vân cũng ở một bên khẽ gật đầu, đối thủ càng ít đối bọn hắn mà nói liền càng có lợi. Dù sao nếu như là bốn chi đội ngũ lời nói, vậy bọn hắn chỉ có 1/4 cơ hội. Nhưng là chỉ có hai cái đội ngũ lời nói, vậy bọn hắn chỉ cần chiến thắng Bích Ba tiên tử là được rồi. Vậy kế tiếp, các ngươi liền tiến vào đến bên trong chiến trường đi. Tranh tài quy tắc vô cùng đơn giản, hai người các ngươi chi đội ngũ có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì, bao quát ám sát tập kích, chỉ cần có thể đem đối phương hoàn toàn đánh bại hay là giết chết, như vậy các ngươi liền có thể thu hoạch được lần này thắng lợi. Người thần bí thanh âm lần nữa rơi vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Nhưng vào lúc này một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, ta không đồng ý. Những người này nhao nhao hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Không nghĩ tới lại là Tân Võng. Ta cũng muốn làm tổng chỉ huy, lần này chiến đấu ta cũng muốn tham gia. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Người thần bí tựa hồ cũng không ngờ rằng Tân Võng sẽ chặn ngang một gạch. Ước chừng có hai cái hô hấp thời gian về sau, người thần bí lúc này mới tiếp tục mở miệng, toàn bộ tinh vũ tổn vong cùng chúng ta tất cả mọi người đều có quan, cho nên ta đồng ý Tân Võng gia nhập. Bích Ba tiên tử trên mặt mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có ngỗ nghịch người thần bí ý tứ. Dù sao lần này tuyển chọn giải thi đấu hoàn toàn là từ thống ngự tổ chức trưởng khống. Coi như người thần bí trực tiếp chỉ định một cái tổng chỉ huy cũng không đủ, dạng này tuyển chọn đã coi như là 10 phần công bình. Ta cũng đồng ý, bất quá ta có một cái nghi vấn, nếu có 3 cái đội ngũ tiến hành tổng chỉ huy tuyển chọn, như vậy tranh tài nên như thế nào tiến hành đâu? Tô Vân chậm rãi mở miệng, hắn cũng không muốn để cho mình đội ngũ phân biệt đối đầu Bích Ba tiên tử cùng Tân Võng. Dù sao hai chi đội ngũ đều 10 phần mạnh mẽ. Hắn đối tổng chỉ huy tình thế bắt buộc, khẳng định không cách nào tránh khỏi đồng thời cùng hai cái đội ngũ đối chiến. Đến lúc đó khẳng định lại bởi vậy mà xuất hiện không thể dự đoán hậu quả. đây đúng là một nan đề. Người thần bí tựa hồ cũng không có cân nhắc đến tình huống như vậy. Dù sao mặc kệ cái nào hai cái đội ngũ trước đối chiến, đều là 10 phần không công bằng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, chí ít có 4 chi đội ngũ đồng thời đối chiến. Dạng này mỗi một cái đội ngũ đều sẽ kinh lịch một lần chiến đấu. Đối với bất kỳ một cái nào đội ngũ tới nói, mặc dù không tính là tuyệt đối công bằng, nhưng cũng sẽ không có mất công bằng. Ta có cái đề nghị, không bằng liền từ hai chúng ta trong đội ngũ trước tuyển hai cái đội ngũ tiến hành đối chiến. Thất bại đội ngũ tại cùng một cái khác không có đối chiến đội ngũ đánh nhau. Quyết ra thắng lợi một chi đội ngũ, sau đó hai cái đội ngũ tại tranh đoạt sau cùng tổng chỉ huy vị trí, dạng này chẳng phải công bình sao? Tân Vong ở một bên chậm rãi mở miệng, đưa ra một cái nhìn như 10 phần công bằng quy tắc tranh tài. Dạng này cũng không công bằng, nếu như thất bại cái kia đội ngũ không muốn đánh, vậy phải làm thế nào cho phải? Tô Vân lập tức liền phát hiện quy tắc này lỗ thủng. Dù sao đạt được thứ nhì tên cũng căn bản liền không có bất kỳ ban thưởng. Huống hồ nếu như thất bại cái kia đội ngũ, trực tiếp nhận thua đầu hàng, như vậy đối với cái thứ nhất chiến thắng đội ngũ cũng 10 phần không công bằng. Hắn sợ hãi vẫn là điểm này, sợ mình trước đem Big Ba tiên tử đánh bại về sau, Big Ba tiên tử liền sẽ không dùng toàn lực cùng Tân Vong quyết đấu. Cứ như vậy, Tân Vong hoàn toàn chính là dùng khỏe ứng mệnh, đối bọn hắn cái đội ngũ này mà nói cực kỳ không công bằng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền áp dụng thi đấu vòng tròn chế. Người thần bí suy tính đại khái 2-3 cái hô hấp thời gian, sau đó lại chế định một cái mới quy tắc tranh tài. Mỗi một cái đội ngũ đều sẽ phái ra một tên nhân viên tác chiến, cùng cái khác đội ngũ nhân viên tác chiến quyết đấu. Mà chúng ta sẽ khai thác điểm tích lũy chế, mỗi một lần thắng lợi cũng sẽ tăng thêm một phần. Chờ đến cuối cùng, cái nào một chi đội ngũ điểm tích lũy tối cao, vậy cái này chi đội ngũ liền sẽ trở thành lần này tổng chỉ huy. Người thần bí tiếng nói rơi xuống, lần này mỗi người đều thật chặt nhíu mày. Mặc dù phương pháp này cũng không tính tuyệt đối công bằng, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp. Tô Vân cái thứ nhất gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại nguyên tố tinh linh đã nhanh muốn đến La Sát Hải tinh vực phạm vi bên trong, hắn đã hao không nổi. Tân Vong cùng Big Ba tiên tử cũng sau đó đồng ý chương 1809, bên trên vực chủ xa luân chiến, chính thức mở ra chương 1809, bên trên vực chủ xa luân chiến, chính thức mở ra đã các ngươi toàn bộ đều đồng ý, như vậy tiếp xuống liền từ các ngươi lựa chọn xuất chiến đội viên đi. Người áo đen thoại âm rơi xuống, ngay sau đó liền đem đám người lần nữa dẫn tới một cái trong không gian thần bí. Ở đây tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, phản phất người thần bí có vô số cái thần bí không gian. Mà lại vừa mới tại người thần bí dẫn bọn hắn tới này cái không gian thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Người thần bí thực lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Tô Vân cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm suy đoán. Thống ngự tổ chức, chắc không được dám tự xưng thống lĩnh tất cả bộ chủ. Chỉ sợ vẹn vẹn trước mắt người thần bí, liền có thể hoàn toàn diện sát tất cả bộ chủ. Bao quát cửu tinh đỉnh phong bên trên bộ chủ. Trận đầu, liền từ ta đến đánh đi. Thiết Cuồng Đồ chậm rãi mở miệng. Cảnh giới của hắn, là Tô Vân trong ba người một người cường đại nhất. Từ hắn đến xung phong, hẳn là có thể nắm lấy số một cái điểm tích lũy. Dạng này không chỉ có thể ổn định quân tâm, mà lại cũng có thể đả diệt địch nhân khí diễm. Về phần Tân Vong đám người, đến tột cùng phái ai bỏ ra chiến, vậy thì cùng bọn hắn không có quan hệ. Ta đồng ý. Tô Vân cũng minh bạch Thiết Cuồng Đồ ý tứ. Lần này đối chiến không chỉ khảo nghiệm bọn hắn cá nhân thực lực, cũng khảo nghiệm bọn hắn bài binh tác chiến năng lực. Cho dù là thực lực cường đại, nhưng là ra sân trình tự không giống, cũng sẽ ảnh hưởng sau cùng tranh tài chiến cuộc. Đông Vân lúc này đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Vân, không có phát biểu ý kiến của mình, chỉ là tĩnh tĩnh gật gật đầu. Thiết Cuồng Đồ trực tiếp nhảy tới trong không gian thần bí trên lôi đài. Hắn vốn là cực kỳ hiếu chiến, là một cái nổi danh chiến tranh phần tử, hiện tại đã sớm kìm nén cũng được. Hiện tại Tô Vân Phương này đã phái ra Thiết Cuồng Đồ đến đánh trận chiến đầu tiên, hai người các ngươi chi đội ngũ có thể lựa chọn do ai tới trước đối chiến Thiết Cuồng Đồ. Người thần bí xung làm trọng tài nhân vật. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bích Ba tiên tử cùng Tân Vong không phải Tiêu An Ý đều không có mở miệng. Hai người bọn họ đều biết Thiết Cuồng Đồ thực lực cường đại. Bất luận là phái ai đi trước, đại khái suất sẽ mất đi một phần, cho nên bọn hắn đều không muốn tự mình dẫn đầu ra sân. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất chờ lấy Thiết Cuồng Đồ đã tiêu hao đại lượng nguyên tố chi lực, bọn hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đã các ngươi hai chi đội ngũ đều không muốn chủ động phái người ứng chiến, vậy ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn. Người thần bí đương nhiên không có khả năng để tranh tài không cách nào tiến hành tiếp, thế là trực tiếp điểm tên. Trận này từ Tân Vong ở tại đội ngũ phái ra một tên đối thủ đối chiến Thiết Cuồng Đồ. Người thần bí chậm rãi mở miệng, để Tô Vân cùng Bích Ba tiên tử đồng thời có chút chấn kinh. Tân Vong cho tới nay đều tại thống ngự trong tổ chức, vốn cho là đều có thể đạt được ưu đãi, không nghĩ tới người thần bí cái thứ nhất chỉ định lại là Tân Vong ở tại đội ngũ. Tân Vong trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bất quá rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi xuống dưới. Liệt Gia Đặc, đã như vậy, vậy thì do ngươi thứ nhất cái ra tay đi. Hắn chỉ hướng bên cạnh một cái nhìn thân hình dị thường nam nhân cao lớn. Minh Bạch, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem địch nhân trước mắt đánh bại. Liệt Gia Đặc ồ mồm mở miệng, trong thanh âm không đựng bất luận cảm tình gì sát thái. Tô Vân nhìn xem Liệt Gia Đặc thân ảnh, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Liệt Gia Đặc khí tức trên thân, hắn cảm giác hết sức quen thuộc, tựa như là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Tô Vân cẩn thận hồi tưởng đường này, cuối cùng là nghĩ tới. Lúc trước một cái trong không gian thần bí, Tô Vân đã từng nhìn thấy qua không ít không có linh hồn bên trên bộ chủ, mà trên người bọn họ khí tức cùng trước mắt Liệt Gia Đặc giống nhau như lúc. Tô Vân nhịn không được ở trong lòng suy đoán, chỉ sợ Liệt Gia Đặc chính là thống ngự tổ chức người. Lần trước ở trên bực chủ khôi phục thân tự do trong không gian thần bí, hắn nhìn thấy những cái kia không có linh hồn bên trên bực chủ, hẳn là liền cùng trước mắt Liệt Gia Đặc không khác nhau chút nào. Tại Tô Vân vẫn còn đang suy tư thời điểm, Liệt Gia Đặc liền đã đi tới trên lôi đài. Tuyển lâu như vậy, chọn được ngươi đi tìm cái chết sao? Thiết Cuồng Đồ nhìn trước mắt Liệt Gia Đặc, ánh mắt bên trong toát ra một tia khinh thường. Liệt Gia Đặc cảnh giới cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có lục tinh bên trên bực chủ mà thôi. Mà hắn chân thực cảnh giới cũng sớm đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, đối phó một cái chỉ là lục tinh bên trên bực chủ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Liệt Gia Đặc căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt Thiết Cuồng Đồ. Hắn phảng phất đối hết thảy chung quanh đều không thèm để ý chút nào. Thiết Cuồng Đồ xuất thủ trước. Phong hỏa lôi thủy thổ năm loại nguyên tố chi lực bắt đầu ở quanh người hắn phun trào. Năm loại nguyên tố chi lực tại Thiết Cuồng Đồ điều khiển dưới, dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại LOG chim. Cái này LOG chim ngũ thải ba lan, tản ra hào quang sáng chói, phảng phất là do thiên địa ở giữa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nó trên không trung xoay chậm chậm, phát ra trầm thấp mà uy nghiêm minh thanh. Liệt Gia Đặc đứng tại lôi đài khác một bên, trên mặt thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Một đạo kim sắc quang mang xuất hiện tại trung quanh thân thể hắn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Liệt Gia Đặc sử dụng nguyên tố chi lực lại là kim nguyên tố. Kim nguyên tố, tại phiến tinh không này bên trong đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, thậm chí liền ngay cả Thiết Cuồng Đồ cũng không biết kim nguyên tố cụ thể đặc tính. Kim sắc quang mang từ Liệt Gia Đặc trên thân bộ phát ra, giống như chói mắt kim quang, trực trùng bất tiêu. Hai tay của hắn kết ấn, kim sắc nguyên tố chi lực cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kiên cố bình chướng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Năm nguyên tố LOG chim bắt đầu chậm rãi co vào, hướng phía Liệt Gia Đặc tới gần. Mỗi một lần co vào đều nương theo lấy năng lượng cường đại ba động, để chung quanh lôi đài không khí cũng vì đó run rẩy. Liệt Gia Đặc đem hết toàn lực duy trì lấy bình chướng ổn định. Mặc dù hắn kim nguyên tố chi lực hết sức đặc thù, nhưng là trên lệch về cảnh giới để hắn cũng hơi có chút bất lực. Hắn kim nguyên tố bình chướng cùng năm nguyên tố LOG chim đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Kim sắc quang mang cùng ngũ thải bàn lan quang mang đan vào một chỗ, để tất cả ở đây người quan sát híp mắt lại. Năm nguyên tố LOG chim lực lượng thực sự quá mức cường đại, kim nguyên tố bình chướng đang không ngừng run rẩy. Liệt Gia Đặc có thể cảm nhận được một cô áp lực cực lớn đang không ngừng đè xuống tự mình bình chướng, phản phất muốn đưa nó ép tới vỡ nát. Nếu như tiếp tục bị động phòng thủ xuống dưới, vậy hắn thua không nghi ngờ. Hắn điều động toàn bộ kim nguyên tố chi lực, hội tụ thành một vệt kim quang sáng chói kiếm mang, hướng phía năm nguyên tố LOG chim hung hăng bổ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang cùng LOG chim đụng vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Tại to lớn lực trùng kích dưới, năm nguyên tố LOG chim lại bị bổ ra một vết nứt. Thiết Cuồng Đồ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Liệt Gia Đặc lại có thể phá vỡ tự mình năm nguyên tố LOG chim. Phải biết, cảnh giới của hắn thế nhưng là xuất hiện ra đặc phía trên, mà lại mạnh không chỉ một cảnh giới. Ở loại tình huống này phía dưới, Liệt Gia Đặc lại có thể bổ ra nó nguyên tố LOG chim, quả thực là không thể tưởng tượng. Liền xem như cùng hắn ngang nhau cảnh giới cơ giả, muốn bổ ra LOG chim đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 1810, chợt hiện kim nguyên tố, Thiết Cuồng Đồ thực lực chân chính. Chương 1810, chợt hiện kim nguyên tố, Thiết Cuồng Đồ thực lực chân chính. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có mấy phần thực lực, bất quá đối với ta tới nói, tựa hồ có chút quá yếu. Thiết Cuồng Đồ không còn lưu thủ, đem nguyên tố chi lực hoàn toàn đánh ra. Năm nguyên tố chi lực như là bị thuần phục cự lòng, trong tay hắn bốc lên. Hai tay của hắn bỗng nhiên bung lên, phong hỏa lôi thủy thổ năm nguyên tố chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu hoa mỹ dây dài, giống như cầu vồng giống như cầu đối, trên không trung sen lẫn thành một cái cự đại lưới. Cái này lưới bằng tốc độ kinh người hướng Liệt Gia Đặc co vào, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thôn vệ. Liệt Gia Đặc trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hắn không nghĩ tới Thiết Cuồng Đồ lại có thể nhanh chóng như vậy mà tinh chuẩn địa phát động công kích. Hắn điều động thể nội kim nguyên tố chi lực, ý đồ ngăn cản cái này năm nguyên tố chi lực bây công. Thế nhưng là cái kia năm nguyên tố chi lực hình thành dây dài phản phất có được cường đại tan rã chi lực, vừa chạm vào cùng hắn kim nguyên tố bình chướng, liền lập tức bắt đầu ăn mòn. Đây cũng là Thiết Cuồng Đồ đặc hữu năng lực một trong, có thể tan rã hết thể nguyên tố chi lực, cho dù là kim nguyên tố cũng không ngoại lệ. Liệt Gia Đặc có thể cảm nhận được kim nguyên tố đang không ngừng sói mòn, hắn bình chướng đang nhanh chóng biến yếu. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết tiếp tục như vậy, tự mình chắc chắn bị Thiết Cuồng Đồ năm nguyên tố chi lực vây khốn. Hắn đem hết toàn lực điều động thể nội còn lại kim nguyên tố chi lực, ý đồ ổn định bình chướng. Đúng lúc này, Thiết Cuồng Đồ lần nữa thôi động năm nguyên tố chi lực, những cái kia dây dài trở nên càng thêm chói lóa mắt. Bọn chúng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung linh động địa xuyên qua, không ngừng mà áp xúc Liệt Gia Đặc hoạt động không gian. Những nguyên tố này dây nhỏ, có thể cùng trước đó hình thành LOG chi nguyên tố cũng không giống nhau. Mỗi một đầu dây nhỏ đều có thể không ngừng rút ra nguyên tố chi lực. Liệt Gia Đặc cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, hắn kim nguyên tố bình chướng đã tràn ngập nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội sau cùng kim nguyên tố chi lực, chuẩn bị một lần phát động quyết tuyệt phản kích. Hắn muốn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này, hy vọng có thể phá vỡ năm nguyên tố chi lực vây công. Ngay tại Liệt Gia Đặc chuẩn bị phát động phản kích một khắc này, Thiết Cuồng Đồ đột nhiên cải biến phương thức công kích. Trong tay hắn năm nguyên tố dây dài đột nhiên hội tụ thành một đạo to lớn trùng sáng, bay thẳng hướng Liệt Gia Đặc. Liệt Gia Đặc quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Thiết Cuồng Đồ lại còn có như thế cường đại thủ đoạn công kích. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ kim nguyên tố chi lực đã còn thừa không có mấy, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cường đại trùng sáng. Trùng sáng trong nháy mắt đánh xuyên hắn kim nguyên tố bình chướng, trực kích thân thể của hắn. Liệt Gia Đặc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, hắn kim nguyên tố chi lực tại cỗ lực lượng này trùng kích vào cấp tốc tan rã. Nguyên bản đám người coi là có được kim nguyên tố lợi Gia Đặc có thể tại Thiết Cuồng Đồ thủ hạ trèo chống chí ít một phút đồng hồ thời gian, có thể để người không có nghĩ tới là vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Liệt Gia Đặc cả người đã hoàn toàn không có sinh tức. Tân Bóng nhìn xem đổ vào trên đài Liệt Gia Đặc, ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia phẫn hận qua mang. Liệt Gia Đặc thế nhưng là hắn kinh lịch thiên tân vạn khổ mới lấy được thủ hạ, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Thứ một cục, Thiết Cuồng Đồ thắng, Tô Vân tiểu đội tăng thêm một phần. người thần bí thanh âm tức thời vang lên. Phía dưới ván này, để cho Big Ba tiên tử tiểu đội đẩy ra một người cùng Thiết Cuồng Đồ đối chiến. Hắn không có cho Thiết Cuồng Đồ bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, lập tức liền sai khiến Big Ba tiên tử thành viên lên lôi đài. Big Ba tiên tử lập tức liền để người bên cạnh đứng ra. Nàng đương nhiên cũng sẽ không cho Thiết Cuồng Đồ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hai lần chiến đấu khoảng cách càng ngắn, Thiết Cuồng Đồ thể nội nguyên tố chi lực khôi phục lại càng ít, đối bọn hắn cũng liền càng có lợi. Bị Big Ba tiên tử sai khiến nam nhân chậm rãi đi tới trên đài. Trên người hắn một mực hất lên trường bào, cũng coi như giải liễu liêu xuống tới. Lôi Thiên Hành. Thiết Cuồng Đồ có chút không dám tin nhìn trước mắt người. Lôi Thiên Hành thực lực hắn hết sức rõ ràng, căn bản cũng không khả năng bộc phát ra cường đại như thế khí tức. Trước mắt Lôi Thiên Hành, cảnh giới thậm chí đã loáng thoáng đạt đến bát tinh bên trên một chủ. Nếu như Lôi Thiên Hành thật có được thực lực như vậy lần trước tại trong không gian thần bí, chắc chắn sẽ không đánh gian nan như vậy. Bất quá Thiết Cuồng Đồ cũng không có quá mức e ngại, thực lực của hắn đã đạt đến bát tinh đỉnh phong. Cho dù đã vừa mới tiêu hao không ít nguyên tố chi lực, trước mắt Lôi Thiên Hành vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới sao, thực lực của ta tốc độ tăng lên nhanh như vậy, mà lại hiện tại ta không chỉ có riêng chỉ có được lôi nguyên tố chi lực. Lôi Thiên Hành đi vào trên đài, hắn tay trái cùng tay phải đồng thời vi vi nâng lên. Chỉ gặp hắn tay trái xuất hiện thủy nguyên tố, mà tay phải thì là xuất hiện lôi nguyên tố. Thủy lôi hai loại nguyên tố chi lực, chẳng lẽ là Big Ba tiên tử đối ngươi sử dụng bí pháp gì sao? Thiết Cuồng Đồ cũng không dám chủ quan, mặc dù hắn có được 5 loại nguyên tố chi lực, mà lại cũng lĩnh ngộ nguyên tố chi lực chân lý, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp sử dụng dung hợp áo nghĩa, mà Lôi Thiên Hành hiển nhiên có thể sử dụng. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lôi Thiên Hành trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, đem thực lực của mình lần nữa cưỡng ép tăng lên. Trung cực áo nghĩa, băng lôi thiên long ngâm. Hắn không chút do dự dùng ra tự mình cường đại nhất dung hợp áo nghĩa, tựa hồ là muốn một lần liền đánh Thiết Cuồng Đồ. Bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, tầng mây bên trong lóe ra lôi điện quang mang. Nguyên tố chi lực phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây, thẳng tới chân trời. Lôi Thiên Hành đột nhiên vung lên hai tay, một đạo màu băng lam hình rồng năng lượng gào thét mà ra, bay thẳng Thiết Cuồng Đồ mà đi. Đầu này băng lôi thiên long trên không trung sôi trào, phát ra đinh thái nhức óc tiếng long ngâm, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều chấn vỡ. Thiết Cuồng Đồ mắt thấy băng lôi thiên long ngâm gào thét mà đến, trong lòng cũng không bối rối. Hắn biết rõ cái này áo nghĩa uy lực, dù sao trước đó liền đã linh giáo qua một lần. Hắn cấp tốc điều động thể nội năm nguyên tố chi lực, phong hỏa lôi thủy thổ năm loại nguyên tố trong tay hắn bước lên nhảy vọt, phảng phất năm đầu linh động cự long. Hai tay của hắn kết ấn, năm nguyên tố chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại năng lượng cầu, tản mát ra hào quang chói sáng. Làm băng lôi thiên long ngâm đánh thẳng tới lúc, Thiết Cuồng Đồ đột nhiên vung trong tay năng lượng cầu, năm nguyên tố chi lực cùng băng lôi thiên long ngâm trên không trung mãnh liệt va chạm. Trong nháy mắt, trên lôi đài bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thiết Cuồng Đồ năm nguyên tố chi lực trên lôi đài tạo thành từng đạo hoa mỹ trung sáng, cùng lôi thiên hành băng lôi thiên long ngâm trên không trung kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, làm cho cả lôi đài đều phảng phất tại run rẩy. Đại lượng bụi đất trong nháy mắt giơ lên, toàn bộ lôi đài đều đã bị đánh biến mất. Tất cả mọi người 10 phần khẩn trương nhìn trước mắt một màn. Bụi mù tan đi, hai người đều hứng chịu tới trọng thương. Lôi Thiên Hành băng lôi thiên long ngâm bị Thiết Cuồng Đồ năm nguyên tố chi lực đánh tan, mà Thiết Cuồng Đồ cũng bị Lôi Thiên Hành còn sót lại năng lượng đánh trúng. Lôi Thiên Hành ngã xuống trên lôi đài, khí tức yếu ớt. Ta tuyên bố, lần này ngang tay, Tô Vân tiểu đội cùng Big Ba tiên tử tiểu đội tất cả đều không ghi điểm. Chương 1811, Big Ba tiên tử bị pháp, dưới váy chi thần. Chương 1811, Big Ba tiên tử bị pháp, dưới váy chi thần. Không có sao chứ? Tô Vân nhìn xem từ trên đài chậm rãi đi xuống Thiết Cuồng Đồ mở miệng hỏi thăm. Ta không có gì đáng ngại, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đem ta đánh thành cái dạng này. Thiết Cuồng Đồ có chút xấu hổ mở miệng dựa theo kinh tế tới nói, hắn hoàn toàn có thể đem Lôi Thiên Hành nghiền ép, có thể cuối cùng vậy mà rơi vào cái ngang tay kết thúc. Đây là hắn cho nên không thể tiếp nhận. Không có gì đáng ngại, chỉ cần người không có việc gì là được rồi. Tô Vân đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Lôi Thiên Hành, so sánh với Thiết Cuồng Đồ hiện tại chỉ là bị thương nhẹ. Lôi Thiên Hành đã hít vào nhiều thở ra ít, chỉ sợ không dùng đến thời gian bao nhiêu, Lôi Thiên Hành liền sẽ chết ở đây chỗ. Phải biết Lôi Thiên Hành thế nhưng là một cái thực lực đạt đến bát tinh bên trên bậc chủ cường giả. Dạng này cường giả tử vong là phi thường hiếm thấy. Vừa mới Thiết Cuồng Đồ cùng Lôi Thiên Hành, gần là đối với liều mạng một cái nguyên tố áo nghĩa mà thôi. Hắn hẳn là sống không được thời gian dài bao lâu, vừa mới ta có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của hắn cũng không ổn định, cưỡng ép sử dụng dung hợp áo nghĩa đã để thân thể của hắn bị thương tổn. Về sau càng là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, Newton muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nhưng là cảnh giới của hắn khoảng cách ta quả thật có chút chênh lệch, cho nên mới không có đạt được. Thiết Cuồng Đồ nhìn về phía một bên Big Ba tiên tử. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn nhất định là tiếp nhận Big Ba tiên tử bí thuật, mà đổi thành bên ngoài một cái ẩn giấu đi khí tức người, hẳn là Đan Dô. Tiếp nhận Big Ba tiên tử bí thuật. Tô Vân mở miệng dò hỏi. Không sai, Big Ba tiên tử có một cái bí thuật gọi là nguồn nước cộng sinh, mà chúng ta cũng đưa nó gọi đùa vì dưới váy chi thần. Thiết Cuồng Đồ theo thực lực khôi phục, trí nhớ của hắn cũng từ từ rõ ràng, cũng nhớ ra rồi trước đó rất nhiều không nhớ nổi ký ức. Hắn chậm rãi giải thích một chút Big Ba tiên tử bí thuật. Tô Vân nghe xong Thiết Cuồng Đồ giải thích giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái gọi là nguồn nước cộng sinh là một loại thuật song tu, cho nên mới sẽ được xưng là dưới hông chi thần. Tựa như vừa mới Lôi Thiên Hành cùng Big Ba tiên tử tiến hành song tu, cho nên mới có được thủy nguyên tố chi lực. Mà nguyên bản cần hai người hợp lực mới có thể thi triển ra băng lôi thiên long ngâm. Tại song tu về sau, có được thủy nguyên tố Lôi Thiên Hành tự mình một người liền có thể thi triển. Bất quá loại thực lực này tăng lên cũng là có lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Tựa như là vừa vận lôi thiên hành, bản thân nguyên tố chi lực căn bản cũng không đủ để chèo chống băng lôi thiên long ngâm cái này áo nghĩa thi triển. Cưỡng ép thi triển cũng chỉ có một hậu quả, đó chính là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, hạ chẳng chính là tử vong. Bích Ba tiên tử trông thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú trên người mình, nàng cũng không tiếp tục cẩn giấu, dùng nhẹ tay nhẹ nằm ở lôi thiên hành trên ánh mắt. An tâm đi đi, cảm ơn ngươi vì ta làm đây hết thảy. Nàng khẽ hé môi son, ôn nhu ngữ khí, phản phất tựa như là cùng người mình thương nhất đang cáo biệt đồng dạng. Chắc không được nhiều người như vậy đều nguyện ý làm Bích Ba tiên tử dưới váy thần. Đông Vân ở một bên châm chọc một câu, giống lôi thiên hành dạng này liếm chó. Hắn mới khinh thường tại đi làm. Coi như Bích Ba tiên tử lại xinh đẹp, cũng không có khả năng để hắn như thế như vậy. Kế tiếp, liền từ ngươi ra sân đi. Bích Ba tiên tử đối bên cạnh một người khác mở miệng nói ra. Cùng thiết cùng đồ dữ liệu, người kia quả nhiên chính là trước đó cùng Bích Ba tiên tử hợp tác đàn rộ. Trên người hắn khí tức cùng vừa mới lôi thiên hành giống nhau như lúc, hiện nhiên cũng cùng Bích Ba tiên tử tu luyện nguồn nước cộng sinh chi thuật. Tô Vân nghĩ đến hai nam nhân cùng Bích Ba tiên tử một nữ nhân đồng thời song tu, nhịn không được liền nổi lên buồn nôn. Thực lực đều đã đạt đến bên trên bộ chủ, nguyên bản nên vô dục vô cầu. Không nghĩ tới lại còn sẽ có dạng này dục vọng, để hắn quả thực có chút không hiểu. Bằng không để cho ta tới a. Đông Vân có chút kích động, thực lực của hắn đã đạt đến thất tinh bên trên bộ chủ. Mà tại trên lôi đài đàn rộ, thực lực chân thật cũng là thất tinh bên trên bộ chủ. Hai người thực lực gần, Đông Vân vừa vặn có thể xuất thủ. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, nếu như hắn cũng cùng vừa mới lôi thiên hành, phát động tiêu đốt sinh mệnh áo nghĩa, đối với chúng ta mà nói là phi thường bất lợi. Tô Vân nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hiện tại ba cái tiểu đội đều đã mất đi một cái đội viên, nếu như Đông Vân đầu tiên xuất thủ nói, cho dù là cùng đàn rộ lưỡng bại câu thương, vậy cuối cùng kết quả cũng không phải Tô Vân có thể tiếp nhận. Hiện tại bọn hắn tiểu đội vẹn vẹn thu được một phần, mà về sau Đông Vân nếu như thất bại, Tô Vân nhất định phải cam đoan tại thu hoạch được hai điểm mới có thể cầm tới tổng chỉ huy. Đây là phi thường không ổn thỏa phương pháp tốt nhất, chính là đợi đến Tân Vong cùng Bích Ba tiên tử hai phe đối chiến. Bọn hắn dạng này liền có càng lớn cơ hội chiến thắng. Dù sao bất luận hai phe ai thắng ai thua, đều chỉ có thể thu được một phần, mà lại nhất định sẽ tổn thất một cái nhân viên chiến đấu. Đến lúc đó bọn hắn có hai cái nhân viên chiến đấu, mà lại trong tay cầm một phần, trên cơ bản đã có thể khóa chặt thắng cục. Tân Vong tựa hồ cũng không định để cho mình đội viên lên lôi đài. Người thần bí mắt thấy như thế, lại một lần nữa mở miệng nói ra, xem ra lần này lại cần ta chỉ định. Lần này liền từ Tô Vân tiểu đội phái ra một người ứng chiến đi. Dạng này cũng coi là tương đối công bình, trước đó sai khiến chính là Tân Vong tiểu đội. Người thần bí thanh âm rơi xuống. Đông Vân không kịp chờ đợi nhảy tới trên lôi đài. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như vừa mới không phải Tô Vân ngăn cản, chỉ sợ sớm đã cùng đoàn trưởng đánh vào cùng một chỗ. Không nghĩ tới mấy ngày thời gian không thấy, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Đàn rồ cảm thụ được trước mắt Đông Vân khí tức, nhịn không được cảm khái nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Các ngươi những thứ này trước thời đại người, đã sớm hẳn là đưa ra vị trí tới. Đông Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt đàn rồ. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền điều động khởi thân thể phía trên lửa địa ngục. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng toát ra, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu triệu hắn mà đến ác ma chi hỏa. Theo hắn tu luyện, lửa địa ngục cũng bị dùng càng phát ra thuần thục. Đông Vân bỗng nhiên vung tay lên, đoàn kia địa ngục chi hỏa hóa thành một đạo hỏa xà, hướng về đàn rồ gào thét mà đi. Hỏa xà trên không trung sôi trào, tản mát ra khí tức nóng bỏng, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Lần này hắn cũng không có sử dụng tiềm lực, mà là muốn trước thăm dò một chút đàn rồ chân thực lực. Đàn rồ cũng đã sớm biết, Đông Vân trong tay hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là trong truyền thuyết lửa địa ngục. Hắn cũng không dám chủ quan, một ngọn gió tường xuất hiện ngăn tại trước người của mình, cùng hỏa xà bộc phát ra mãnh liệt va chạm. Cùng lúc đó, tay trái của hắn xuất hiện một đoàn thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố không câu chuyện, tạo thành một dòng nước vũ trụ mạc kỳ, chậm rãi rơi vào phong tường phía trên. Lưu vũ trụ mạc kỳ cùng phong tường dung hợp lại cùng nhau, vậy mà sinh sinh dập tắt Đông Vân lửa địa ngục. Xem ra thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Cái gọi là lửa địa ngục cũng căn bản liền không giống trong truyền thuyết như thế, có thể đốt cháy vạn vật. Chương 1812, dung hợp áo nghĩa, gió lốc triều tịch chương 1812. Dung hợp áo nghĩa, gió lốc triều tịch ngươi cho rằng ta thực lực liền vẹn vẹn như thế sao? Đông Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hỏa nguyên tố thế nhưng là sinh sôi không ngừng, cũng không phải là biến mất liền sẽ uy lực hoàn toàn không có. Đại viêm chú, hắn khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đạn rộ vị trí liền xuất hiện một đoàn to lớn mây hình ấm. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu bốc lên phun trào, dần dần hình thành một đạo khổng lồ phi giờ gò ép. Hỏa diễm nhan sắc từ xích hồng thay đổi dần vì tím sậm, phản phất tận chứa vô tận địa ngục chi hỏa. Trong nháy mắt, ngọn lửa kia vũ trụ mạ kỳ đã hóa thành một tòa hỏa diễm lò gờ giam, đem đàn rô một mực giam ở trong đó. Trong lò gờ giam hỏa diễm cháy hừng hực, phát ra lốt bốp tiếng vang, phản phất muốn đem đàn rô thôn phệ. Đông Vân đứng tại hỏa diễm lò gờ giam bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem đàn rô. Hắn biết, cái này đại viêm chú là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn tin tưởng, đàn rô tại ngọn lửa này lò gờ giam bên trong, căn bản là không có cách đào thoát. Trước đó biến mất hỏa diễm, cũng tất cả đều là hắn đặc biệt vì chi, vì chính là gia tăng hỏa diễm lò gờ giam uy lực. Đàn rô bị vây ở hỏa diễm lò gờ giam bên trong, hai mắt hơi híp. Hắn hít sâu một hơi, đem phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố tại trong lòng bàn tay dung hợp. Một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Cỗ năng lượng này đã có gió cùng bạo, lại có nước mềm dẻo, phản phất là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Đàn rô đột nhiên vung tay lên, cái kia cô dung hợp phong thủy nguyên tố năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nó hóa thành một đạo to lớn gió lốc, mang theo ngập trời thủy thế, hướng về hỏa diễm LOG giam gào thét mà đi. Gió lốc cùng hỏa diễm LOG giam trên không trung gặp nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hỏa diễm LOG giam tại gió lốc trùng kích vào bắt đầu lay động, mà triều tịch giống như thủy thế thì không ngừng ăn mòn hỏa diễm căn cơ. Không tốt, đạn dầu nguyên tố chi lực vừa vặn khắc chế Đông Vân. Tô Vân có chút bận tâm nhìn xem trong sân Đông Vân. Gió lốc triều tịch cùng phong chi lực giống như vô hình cự nhận, mãnh liệt chém vào tại hỏa diễm LOG giam phía trên. Hỏa diễm mặc dù nóng bỏng mà cứng cỏi, nhưng ở gió lốc tiếp tục trùng kích vào, cũng bắt đầu xuất hiện chập chờn bất định dấu hiệu. Gió lực lượng không chỉ có trực tiếp suy yếu hỏa diễm cường độ, càng tại hỏa diễm LOG giam bên ngoài tạo thành từng đạo toàn phong, khiến cho hỏa diễm khó mà ngưng tụ thành hình. Triều tịch giống như thủy thế đối với hỏa diễm LOG giam tạo thành uy hiếp chí mạng. Nước làm hỏa diễm kiên định, nó ướt át cùng làm lạnh đặc tính đối với hỏa diễm sinh ra mãnh liệt áp chế tác dụng. Cho dù là lửa địa ngục, cũng không thể phòng ngừa cái này đặc tính. Làm thủy thế cùng hỏa diễm tiếp xúc lúc, hỏa diễm bị cấp tốc dội tắt, hỏa diễm LOG giam căn cơ bắt đầu dao động. Thủy thế không chỉ có suy yếu hỏa diễm lực công kích, càng tại hỏa diễm LOG giam nội bộ tạo thành ướt át hoàn cảnh, khiến cho hỏa diễm khó mà tiếp tục tiêu đốt. Gió lốc không chỉ có suy yếu hỏa diễm, còn kéo theo thủy thế phun trào, khiến cho hỏa diễm LOG giam tại song trọng đả kích hạ cấp tốc sụp đổ. Hỏa diễm bị gió lốc xé rách, bị thủy thế dội tắt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra lần này Đông Vân phải thua. Thiết Cuồng Đồ cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Trên lôi đài, Đông Vân cảm nhận được hỏa diễm LOG giam tại dần dần yếu bớt, trong lòng của hắn không khỏi có chút bối rối. Hắn không nghĩ tới đạn dỗ lại có thể dùng dung hợp áo nghĩa phá mất tự mình đại viêm chú. Hắn tiếp tục điều động thể nội lửa địa ngục nguyên tố chi lực, ý đồ ra cố hỏa diễm LOG giam. Có thể kết quả cùng trước đó Tô Vân dự đoán, cuối cùng lửa địa ngục hình thành hỏa diễm LOG giam bị vô tình xé nát. Đông Vân mắt thấy hỏa diễm LOG giam bị đạn dỗ gió lốc triều tịch công phá, trong lòng lo lắng và phần. Hắn không muốn như vậy nhận thua, thế là quyết định cưỡng ép sử dụng lửa địa ngục xiển xích. Hắn cắn chặt răng, điều động thể nội còn lại lửa địa ngục nguyên tố chi lực, hai tay cấp tốc kết ấn. Chỉ gặp từng đầu ngọn lửa nóng bỏng xiềng xích từ trong lòng bàn tay của hắn dọc theo người ra ngoài, như là từng đầu hỏa long trên không trung múa. Đông Vân bỗng nhiên vung tay lên, những cái kia hỏa diễm xiềng xích liền hướng về đạn rổ bắn nhanh mà đi. Mỗi một đầu xiềng xích đều ẩn chứa cường đại lửa địa ngục chi lực, phảng phất muốn đem đạn rổ trói buộc trong đó. Đạn rổ đã sớm ngờ tới Đông Vân sẽ có chuẩn bị ở sau, thế là tại hỏa diễm xiềng xích phóng tới trong nháy mắt, hắn liền lần nữa thi triển ra gió lốc triều tịch. Gió lốc gào thét mà lên, mang theo sức gió cường đại, đem phóng tới hỏa diễm xiềng xích từng cái thổi tan. Mà những cái kia chưa thể bị thổi tan xiềng xích, tại tiếp xúc đến thủy thế trong nháy mắt, cũng bị cấp tốc dội tắt, đã mất đi vốn có uy lực. Đông Vân thấy thế, trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới tự mình lửa địa ngục xiềng xích vậy mà lại bị đạn rổ dễ dàng như vậy phá giải. Lực lượng của hắn phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch, cả người đều trở nên suy yếu vô cùng. Hắn lúc này cuối cùng là hiểu được, đạn rổ dung hợp áo nghĩa thật sự là quá khắc chế hắn, để hắn căn bản là có lực không chỗ dùng. Cho dù hai người cảnh giới giống nhau, nhưng là hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đạn rổ nhân cơ hội này, lần nữa phát động công kích. Hắn ngưng tụ phong thủy nguyên tố chi lực, hình thành một đạo năng lượng cường đại sóng, hướng về Đông Vân đánh tới. Đông Vân đã không có khí lực lại ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia năng lượng sóng đánh trúng tự mình, sau đó cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Đại lượng phong nguyên tố còn tại không ngừng tập kết, tạo thành năng lượng ba độ khủng bố. Hiển nhiên đạn rổ cũng không muốn cứ như vậy buông tha Đông Vân. Ngay tại đạn rổ chuẩn bị cho Đông Vân một kích cuối cùng lúc, Tô Vân đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, xuất thủ ngăn trở đạn rổ. Tô Vân một mực tại một bên quan chiến, hắn nguyên bản không muốn nhúng tay, nhưng nhìn thấy đạn rổ vậy mà muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Đông Vân chết ở trước mặt mình. Thân hình hắn lóe lên, liền ngăn tại đạn rổ trước mặt, hai tay kết ấn, điều động thể nội nguyên tố chi lực. Một cỗ cường đại năng lượng từ trên người hắn phát ra, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem đạn rổ công kích cản lại. Đạn rổ thấy thế, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới Tô Vân lại đột nhiên nhúng tay. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Vân, ngươi đây là ý gì? Đạn rổ, chiến đấu dừng ở đây đi. Đông Vân đã thua, ngươi không cần thiết lại xuống sát thủ." Tô Vân nhàn nhạt nhìn đạn rổ một mắt. Hiện tại thế nhưng là tại trên lôi đài, ngươi dạng này đột nhiên nhúng tay, có phải hay không đã trái với quy tắc? Đạn rổ lập tức liền đối một mực quan chiến người thần bí nói ra, giống Tô Vân mạnh như vậy đi xâm nhập trong võ đài, có hay không có thể tước đoạt hắn tư cách dự thi? Nói có lý. Người thần bí nhẹ nhàng mở miệng hồi đáp. Bất quá lần này dự thi nhân số quá ít, nếu như đem hắn tước đoạt tư cách dự thi lời nói, cái kia cuối cùng cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi đội ngũ tranh đoạt tổng chỉ huy. Dạng này liền thực có chút không thú vị. Có thể lại không thể không trừng phạt Tô Vân, không bằng cứ như vậy đi, để Tô Vân trở thành kế tiếp trên lôi đài chiến đấu giả. Người thần bí thanh âm lập tức rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Tô Vân nghe vậy nhịn không được thật chặt nhíu mày, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Nếu như hắn muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, vậy thì nhất định phải muốn đồng thời đối mặt Bích Ba tiên tử cùng đàn rồ, còn có Tân Vong cùng hắn đội viên Sa Luân chiến. Chương 1813, điều kiện hà khắc, Sa Luân chiến. Chương 1813, điều kiện hà khắc, Sa Luân chiến. Tô Vân, ngươi có ý kiến gì không? Người thần bí thanh âm vang lên lần nữa, hỏi hướng về phía một bên Tô Vân. Bất quá ngươi có ý kiến gì cũng chỉ có thể bảo lưu lại, hiện tại là ngươi làm sai, cho nên cái này coi như là cho ngươi trừng phạt. Người thần bí căn bản cũng không có cho Tô Vân thời gian phản ứng, lập tức mở miệng. Mà lúc này, Tân Vong cùng Bích Ba tiên tử đồng thời lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn đương nhiên biết, bây giờ đối phó Tô Vân, tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi. mà lại hiện tại Tô Vân cơ hồ đã không có uy hiếp, dù sao mặc kệ Tô Vân thực lực cường đại cỡ nào, cũng căn bản không cách nào đối mặt Sa Luân chiến. Cái cuối cùng ra sân đối phó Tô Vân người, tuyệt đối sẽ lấy được một phần. Bích Ba tiên tử trong lòng quả thật có chút khẩn trương, nếu như nàng bắt không được Tô Vân, như vậy bọn hắn cái này một tiểu đội đem thu hoạch được không phân. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không dẫn đầu lựa chọn xuất thủ. Mà đổi thành một bên Tân Vong cũng là như thế. Hắn hiện tại mặc dù còn có một tên đội viên, nhưng là vẫn không có lấy được một phần. Duy nhất lấy được điểm số cũng chỉ có Tô Vân cái này một tiểu đội. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, tự mình ra tay không nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Mặc dù còn có một cái đội viên làm hậu thuẫn, nhưng là hắn cũng không cho rằng đội viên của mình có thể đánh bại Bích Ba tiên tử. Hiện tại hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn lên đài ý tứ, người thần bí nhìn cũng có chút sốt ruột. Đã như vậy, vậy liền để ta lần nữa sai khiến đi. Người thần bí căn bản cũng không có bất kỳ do dự, thoại âm rơi xuống liền tiếp tục nói, tiếp xuống, từ Tân Vong ở tại đội ngũ phái ra đội viên. Tân Vong cũng đã sớm muốn tới sẽ là kết quả này, mặc dù hắn cũng là thống ngự tổ chức người. Nhưng là hắn biết thống ngự tổ chức còn tính là công bằng, tuyệt không có khả năng xuất hiện thiên vị bao che tình huống. Tựa như vừa mới Tô Vân phạm sai lầm, cũng tuyệt đối sẽ nhận trừng phạt. Hiện tại Bích Ba tiên tử mang đội ngũ chỉ còn lại có Bích Ba tiên tử một người, mà hắn còn có hai người, tất nhiên sẽ từ hắn đối chiến Tô Vân, cái này không cần nghĩ. Tân Vong hơi nhíu lên lông mày, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là từ tự mình đối chiến Tô Vân vẫn là phái thủ hạ của mình lên lôi đài. Dù sao hắn không có nắm chắc cầm xuống Tô Vân, mà hắn cũng minh bạch, thủ hạ của mình tuyệt không có khả năng là Tô Vân đối thủ. Đại khái qua có 10 cái thời gian hô hấp, hắn đối với mình thủ hạ thì thầm vài câu. Thủ hạ của hắn lúc này mới chậm rãi đi tới trên lôi đài. "Tốt, hiện tại trên trận đối chiến chính là Cờ Dít cùng Tô Vân, mọi người rửa mắt mà đợi đi." Người thần bí tựa hồ 10 phần thích dạng này quyết đấu, thanh âm đều nghe có không ít tình cảm sát thái. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tô Vân cũng nhìn về phía trước mắt Cờ Dít. Cờ Dít khí tức trên thân 10 phần cổ quái, nguyên tố chi lực cũng không rõ ràng. Tô Vân cẩn thận cảm thụ một chút, tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được Cờ Dít trên người nguyên tố chi lực, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao lúc trước hắn đã từng tới tinh linh không gian, nơi đó ẩn chứa tất cả nguyên tố chi lực. Phần lớn nguyên tố chi lực Tô Vân đều có ấn tượng, nhưng ở Cờ Dít trên thân nhưng không có tìm tới giống nhau nguyên tố chi lực. Bất quá Tô Vân cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, hắn hiểu được trước mắt Cờ Dít cho dù thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bằng không Tân Vong vừa mới tuyệt đối sẽ không do dự. Nếu như Cờ Dít thực lực mạnh mẽ hơn hắn, như vậy Tân Vong liền sẽ không chút do dự phái ra Cờ Dít tới. Dù sao có thể thành công cầm xuống, hắn Tân Vong về sau lại đối phó Bích Ba tiên tử, vậy liền dễ dàng nhiều. Chính là bởi vì không có nắm chắc, cho nên Tân Vong mới có thể do dự, đến tột cùng là lựa chọn tự mình ra tay, vẫn là lựa chọn để Cờ Dít xuất thủ. Tô Vân không có chút do dự nào, hắn biết lấy cái giá thấp nhất đánh bại Cờ Dít, chính là hắn hiện tại tối ưu lựa chọn. Một đám lửa từ trong tay hắn xuất hiện, hắn vừa mới lấy được cực hàn hỏa diễm, đã là hắn có thể sử dụng cường lực nhất thủ đoạn. Tô Vân huy động cực hàn hỏa diễm, hóa thành từng đạo lăng lệ cự long, cắt không khí, hướng Cờ Dít tới gần. Cờ Dít bằng vào nhục thân chi lực, đem những cái kia nhìn như vô kiên bất tồi kiếm mang từng cái đánh nát. Nắm đấm của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mỗi một lần cùng cực hàn hỏa diễm va chạm đều bộc phát ra hào quang chói sáng. Cái này sao có thể, đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì nguyên tố chi lực. Tô Vân trên mặt lộ ra 10 phần vẻ khiếp sợ. Hắn vừa mới cẩn thận quan sát Cờ Dít. Cờ Dít căn bản cũng không có bất kỳ nguyên tố chi lực sử dụng, ngược lại là nương tựa theo nhục thân lực lượng không ngừng cùng hắn cùng nhau. Cờ Dít cơ bắp phảng phất trải qua thiên truy bất luyện, mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Loại lực lượng này không chỉ có thể hiện tại công kích của hắn bên trên, càng thể hiện tại phòng ngự của hắn cùng phương diện tốc độ. Vô luận là đối mặt như thế nào công kích, hắn đều có thể bằng vào nhục thân chi lực nhẹ nhõm ngăn cản, thậm chí đem công kích hóa thành vô hình. Vừa mới đánh tới cực hàn hỏa diễm vậy mà tại trong nháy mắt đều bị đánh nát. Không chỉ là bên ngoài, liền ngay cả ở bên trong nguyên tố chi lực cũng bị nhục thân lực lượng cho trực tiếp đánh hóa thành hư vô. Cường đại như vậy nhục thân chi lực, cho dù là Tô Vân, cũng căn bản liền không khả năng làm được. Mà tốc độ của hắn càng là nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó mà nắm lấy nó hành tung. Cờ Dít nhục thân chi lực tựa hồ có một loại thần kỳ năng lực khôi phục. Cực hàn hỏa diễm có được băng hỏa hai loại khác biệt thủ đoạn công kích, loại thủ đoạn này phía dưới căn bản là không có để Cờ Dít nhận bất kỳ tổn thương. Cái kia cực nóng hỏa diễm thậm chí khoảng chừng Cờ Dít trên thân lưu lại một đoàn nhỏ bé đen nhánh, ngay sau đó lập tức lại khôi phục lại. Cờ Dít phát ra một tiếng giống giận rung trời, thân hình của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, như là mãnh hổ hạ sơn giống như hướng Tô Vân đánh tới. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Tô Vân. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bị xé nứt đồng dạng. Tô Vân thấy thế, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời trong tay thổ nguyên tố lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo kiên cố tường đất ngăn tại trước người. Thế nhưng là Cờ Dít nhục thân chi lực lại cường đại dị thường, nắm đấm của hắn như là phá băng mũi tên, dễ dàng đánh nát tường đất. Hắn thừa cơ đấm ra một quyền, mang theo vô tận uy thế hướng Tô Vân đập tới. Tô Vân trong tay cực hàn hỏa diễm lần nữa như là linh xà giống như múa, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy lạnh lẽo thấu xương, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều đông kết. Hắn đã vận dụng ước chừng 8 thành nguyên tố chi lực. Cờ Dít nguyên bản biển cường hành vô cùng tiến công tư thái, giờ phút này lại đột nhiên thể hiện ra một loại dị thường mềm yếu. Trên mặt hắn hiện lên một tia giảo hoạt tiêu dung, hắn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ Tô Vân phát động công kích mạnh liệt hơn. Tô Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, hắn nắm chặt hỏa diễm, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp hướng Cờ Dít bổ tới. Cờ Dít thân hình lóe lên, tựa hồ muốn tránh né, nhưng động tác lại hơi có vẻ chậm chạp. Cực hàn hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cả người bị một tầng thật dày băng tinh bao trùm. Nhìn qua, hắn phảng phất đã bị cực hàn hỏa diễm hoàn toàn đóng băng, không thể động đậy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tựa hồ thắng bại lập tức liền điểm ra. Tô Vân nguyên tố chi lực tiêu hao vẫn chưa tới một thành. Chương 1814, Tân Vong Dương Lưu, không chiến mà thắng. Chương 1814, Tân Vong Dương Lưu, không chiến mà thắng. Tô Vân thận trọng nhìn xem đã bị đông cứng thành khối băng cờ dít. Hắn căn bản cũng không có ngờ tới, vừa mới còn biểu hiện vô cùng cường đại cờ dít, lúc này vậy mà đã không có chút nào sức chiến đấu. Cực hàn trong ngọn lửa ẩn chứa cực nóng, cũng đang không ngừng thiêu đốt lên. Tại băng tinh bên trong cờ dít đã phát ra thảm liệt giống lên một tiếng, thẳng đến một cái hô hấp về sau băng tinh mới bị hắn đánh vỡ. Mà lúc này trên người hắn đã bị thiêu đến vô cùng thê thảm. Ta lựa chọn bỏ quyền. Cờ dít bại các loại Tô Vân tiến hành tiến công, lập tức giơ tay lên nhảy xuống lôi đài. Ở đây tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ là tình huống như vậy, toàn bộ đều có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cờ dít. Bích Ba tiên tử lập tức hiểu cờ dít dụ ý, vội vàng hướng lấy không trung hô, ta kháng nghị, hắn căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Trận này thắng lợi, rõ ràng chính là cờ dít đưa cho Tô Vân. Bích Ba tiên tử sở dĩ sẽ có phản ứng lớn như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì hiện tại Tô Vân đã thu được 2 điểm. Nếu như nàng muốn trở thành tổng chỉ huy, nhất định phải đánh bại Tô Vân, sau đó đánh bại Tân Võng. Cho nên nàng bây giờ nhất định phải lên đài chiến đấu. Bằng không liền không có bất cứ cơ hội nào. Kháng nghị vô hiệu, đối phương như là đã tuyên bố bỏ quyền, vậy cái này một phần nên Tô Vân đạt được. Người thần bí thanh âm lạnh như băng truyền đến, hắn tựa hồ cũng không ngờ rằng sẽ là tình huống như vậy. Tô Vân trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ Tân Võng làm phép. Hiện tại hắn vô duyên vô cớ thu được một trận thắng lợi, đã lấy được 2 điểm. Cho dù là hắn là bại, cũng hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Mà Bích Ba tiên tử cùng Tân Võng liền xem như về sau đối chiến toàn bộ đều thắng được, cũng chỉ có thể thu hoạch được 2 điểm. Căn bản cũng không có thể chi phối về sau chiến cuộc. Đôi này Tân Võng tới nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đã như vậy, vậy kế tiếp, nên Bích Ba tiên tử cùng Tô Vân quyết đấu đi. Tân Võng trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Tất cả mọi người đoán không ra hắn tâm tư, để trong lòng của hắn 10 phần tự đắc. Tốt, dù sao kẻ thắng lợi cuối cùng cũng cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Bích Ba tiên tử không có chút do dự nào, lập tức liền đi tới trên đài, cùng Tô Vân xa xa tương vọng. Đã sự tình đến trình độ này, vậy ta cũng không có cái gì tốt trang. Khí tức trên người nàng đột nhiên bộc phát, Bát Tinh đỉnh phong thực lực làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Liền xem như trước đó Thiết Cung Đồ, thực lực cũng hoàn toàn so ra kém trước mắt Bích Ba tiên tử. Cảnh giới cao thì thế nào? Thực lực cùng cảnh giới cũng không phải hoàn toàn tương đối. Tô Vân nhìn thấy trước mắt Bích Ba tiên tử cũng không có bối rối, mà là lạnh giọng nói, hắn hiện tại cho dù là lựa chọn bỏ quyền, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Huống chi hắn cũng muốn mượn nhờ cơ hội này, kiểm tra một chút thực lực của mình đến tột cùng tăng lên tới cái tình trạng gì. Dù sao trước đó tại Ngân Hà phía dưới, hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Thực lực bây giờ tăng lên, trong lòng của hắn đối với chiến đấu cũng 10 phần khát vọng. Bất quá theo chính hắn đoán trước, liền xem như trước đó Thiết Cung Đồ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đổi lại là hắn, hắn hoàn toàn có năng lực đánh bại Đạn Dụ cùng Lôi Thiên Hành. Thậm chí trên người nguyên tố chi lực đều không cần tiêu hao quá nhiều. Vậy liền đến để ngươi nhìn xem, chúng ta thủy tinh hệ chân chính áo nghĩa đi. Bích Ba tiên tử trong lúc nói chuyện, trên người thủy nguyên tố đã đang không ngừng ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, cái kia thủy nguyên tố tựa như vật sống, trên không trung cuộn cuộn, hóa thành một đầu to lớn thủy long. Thủy long gầm thét, mang theo vô song uy thế, lao thẳng tới Tô Vân mà đi. Tô Vân cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hai tay của hắn kết ấn, pháp thiên tượng địa bị hắn thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy bầu trời phía trên, Tô Vân dày đặc, tiếng sấm ù ù, từng đạo chùm sáng từ tầng mây bên trong bắn ra, hội tụ thành một cái cự đại nguyên tố titan. Cái này nguyên tố titan từ lôi điện, phong bạo, hỏa diễm các loại nhiều loại nguyên tố cấu thành, thân thể cao đạt gần đẳng mấy chục trượng. Hắn cơ to lớn nắm đấm, đón lấy Bích Ba tiên tử triệu hồi ra thủy long. Thủy long cùng nguyên tố titan nắm đấm trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Sóng nước cùng lôi điện đan vào một chỗ, hình thành một mảnh hùng vĩ cảnh tượng. Bích Ba tiên tử cùng Tô Vân đều nhìn chằm chằm chiến trường, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Thủy long tại nguyên tố titan công kích đến dần dần tiêu tán, nhưng Bích Ba tiên tử cũng không từ bỏ. Nàng lần nữa thôi động thủy nguyên tố áo nghĩa, sóng nước phun trào, lại hình thành từng đạo thủy tiễn, hướng nguyên tố titan vọt tới. Nguyên tố titan cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ nắm đấm, đem từng đạo thủy tiễn đánh nát. Đây là trong miệng ngươi cái gọi là cường đại nhất áo nghĩa sao? Tô Vân tựa hồ đã chán ghét qua lại thăm dò. Hiện tại pháp thiên tượng địa đã hoàn toàn dung hợp trên người hắn tất cả nguyên tố chi lực, liền mà nói trước đó tinh không chi lực cũng ở trong đó. Dưới mắt căn bản cũng không có phát huy 2 thành lực lượng. Nguyên tố titan chậm rãi giơ lên to lớn nắm đấm, trong lòng bàn tay tinh quang lấp lóe, phản phất tụ tập toàn bộ tinh không lực lượng. Chỉ gặp tinh quang dần dần hội tụ, hình thành một đạo chùm sáng rực rỡ, từ nguyên tố titan lòng bàn tay bắn về phía bầu trời. Theo chùm sáng bốc lên, toàn bộ bầu trời đều phản phất được thắp sáng, ngôi sao đầy trời bắt đầu chút xuống, như là mưa sao băng đồng dạng hùng vĩ. Những ngôi sao này cũng không phải là phổ thông thiên thể, mà là ẩn chứa năng lượng cường đại nguyên tố chi tinh. Bọn chúng xuyên thấu tầng mây, vạch phá bầu trời, cuối cùng đem Bích Ba tiên tử thi triển thượng thiện nhược thủy hình thành sóng biết hải dương hoàn toàn bao trùm. Bích Ba tiên tử nguyên bản linh động thủy nguyên tố tại tinh không chi lực áp bách dưới, dần dần trở nên ngưng trệ, phản phất bị đông cứng ngay tại chỗ. Đối mặt nguyên tố titan cường đại tinh không chi lực, Bích Ba tiên tử cũng không lùi bước. Để ngươi nhìn xem chân chính áo nghĩa, nguồn nước cộng sinh. Nàng hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân thủy nguyên tố lực lượng, chuẩn bị thi triển ra nàng bí thuật. Theo Bích Ba tiên tử chú ngữ tiếng vang lên, nàng trung quanh thủy nguyên tố bắt đầu kịch liệt ba động, phảng phất tại hưởng ứng nàng triệu hoán. Ngay sau đó, ba đạo chói mắt thủy quang từ Bích Ba tiên tử bên người bay lên, cấp tốc ngưng tụ thành ba vị hình thái khác nhau bên trên vực chủ trình độ thân. Ba vị này phân thân mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi người trên người nguyên tố chi lực đều không hoàn toàn giống nhau. Thổ nguyên tố, Lôi nguyên tố cùng Phong nguyên tố ba loại nguyên tố chi lực không ngừng tại ba người trên thân vần quanh. Ba vị phân thân sau khi xuất hiện, lập tức cùng nguyên tố Titan triển khai cuộc chiến. Nguyên tố Titan đối mặt ba vị phân thân vây công, mặc dù cường đại như trước, nhưng cũng bắt đầu có vẻ hơi phí sức. Nó không ngừng mà cơ to lớn nắm đấm, ý đồ đem phân thân nhóm đánh tan. Bên trên vực chủ phân thân nhóm lại như bóng với hình đồng dạng, vô luận nó như thế nào công kích, đều không thể đem nó triệt để tiêu diệt. Bích Ba tiên tử thì đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến chiến trường thế cục. Nàng không ngừng mà điều chỉnh phân thân nhóm công kích sách lược, để bọn chúng có thể tốt hơn địa phối hợp, phát huy ra uy lực lớn hơn. Mấy cái này nguyên tố phân thân lại là trước đó Lôi Thiên Hành, đàn rồ cùng khối đất mục. Tô Vân vào lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, nhịn không được la lớn. Chương 1815, nguồn nước cộng sinh, chân chính phân thân. Chương 1815, nguồn nước cộng sinh, chân chính phân thân. Bây giờ mới biết sao, chỉ sợ đã chậm. Bích Ba tiên tử trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Khối đất một phân thân vừa xuất hiện, cơ từ bùn đất ngưng tụ mà thành cự truy, mỗi một kích đều mang theo nặng nề lực lượng, ý đồ dung chuyển nguyên tố Titan căn cơ. Lực phong ngự của hắn cực mạnh, có thể ngăn cản được nguyên tố Titan phần lớn công kích. Mà lại khối đất một còn có được cực kỳ khó chơi một nguyên tố, có thể chậm lại nguyên tố Titan tốc độ. Lôi Thiên Hành phân thân thì tại không trung nhanh chóng xuyên toa, thân hình của hắn tựa như tia chớp mau lẹ. Hắn trưởng không lấy lôi điện lực lượng, có thể phóng xuất ra cường đại lôi điện công kích, cho nguyên tố Titan tạo thành thương tổn cực lớn. Công kích của hắn tốc độ nhanh lại uy lực to lớn, để nguyên tố Titan khó mà ứng đối. Đàn rồ thì là linh hoạt nhất một cái. Hắn hóa thân thành một trận cuồng phong, vây quanh nguyên tố Titan không ngừng phát động công kích. Công kích của hắn phương thức hay thay đổi, khi thì hóa thành sắc bén phong nhận, khi thì hình thành to lớn phong bạo, để nguyên tố Titan khó mà nắm lấy. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể cấp tốc tránh né nguyên tố Titan phản kích. Ba vị này phân thân riêng phần mình thi triển ra bọn hắn lực lượng nguyên tố, cùng nguyên tố Titan triển khai chiến đấu kịch liệt. Bích Ba tiên tử thì tại một bên quan chiến, căn cứ chiến trường thế cục điều chỉnh phân thân nhóm công kích sách lược. Nàng khi thì mệnh lệnh thổ nguyên tố phân thân tăng cường phòng ngự, bảo hộ cái khác phân thân. Khi thì để lôi nguyên tố phân thân phát động công kích mãnh liệt, cho nguyên tố Titan tạo thành trọng thương. Khi thì để phong nguyên tố phân thân lợi dụng ưu thế tốc độ, tìm kiếm nguyên tố Titan sơ hở. Tại dạng này ăn ý phối hợp phía dưới, nguyên tố Titan căn bản là không cách nào ngăn cản. Trên người nguyên tố chi lực đang không ngừng biến mất, nguyên tố Titan động tác cũng càng ngày càng chậm. Nếu như tiếp tục như vậy mang xuống khẳng định sẽ bị đánh nát. Tô Vân đứng tại trên chiến trường, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hiện tại, vừa bạn có thể kiểm tra một chút hắn vừa mới lấy được lực lượng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đầu ngón tay chạy xuôi tinh quang mạch lạc, phản phất đem toàn bộ vũ trụ tinh thần đều ngưng tụ ở lòng bàn tay. Theo một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào, nguyên tố Titan dần dần cùng chung quanh tinh không chi lực sinh ra cộng minh. Tô Vân bỗng nhiên giang hai tay ra, một cỗ hào quang sáng chói từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra, bay thẳng nguyên tố Titan mà đi. Quang mang này như là tinh thần bất lạc, mang theo hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng, trong nháy mắt đem nguyên tố Titan bao phủ trong đó. Nguyên tố Titan thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó ầm vang vỡ vụn, biến thành ba cái cỡ nhỏ nguyên tố Titan. Cái này ba cái tiểu nguyên làm Titan mặc dù hình thể thu nhỏ, nhưng riêng phần mình tản ra mãnh liệt khí tức, phản phất kế thừa nguyên bản nguyên tố Titan bộ phận lực lượng. So với ta nhiều người sao? Tô Vân khẽ mỉm cười một cái, mặc dù cái này ba cái nguyên tố Titan thực lực cũng không có trước đó cường đại, nhưng là dùng để ngăn cản Lôi Thiên Hành, khối đất một cùng đạn rổ cái này ba cái thủy nguyên tố phân thân vẫn là dư xài. Dù sao đây chẳng qua là phân thân của bọn hắn cũng không phải là chủ thể, cho nên thực lực căn bản cũng không có trước đó khủng bố như vậy. Bằng không mẹn mẹn nương tựa theo khối đất một bắt tinh định phong thực lực, liền đã đủ hắn uống một bình. Tô Vân trên chiến trường tỉnh táo quan sát đến thế cục, hắn chú ý tới Bích Ba tiên tử làm trận chiến đấu này hệ tâm, có được cường đại chữa trị năng lực cùng năng lực chỉ huy. Vì cấp tốc thay đổi chiến cuộc, Tô Vân quyết định sử dụng hắn đặc biệt cực hàn hỏa diễm, chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua, chém giết Bích Ba tiên tử. Tô Vân hít sâu một hơi, điều động lên lực lượng trong cơ thể. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Trung quanh nhiệt độ chợt hạ, một cỗ hàn ý lạnh lẽo tràn ngập ra. Hắn cấp tốc phóng tới Bích Ba tiên tử, cực hàn hỏa diễm trong tay nhảy vọt. Bích Ba tiên tử cảm nhận được cỗ hàn ý này, cũng ý thức được Tô Vân ý đồ. Nàng cấp tốc triệu hồi ra thủy lưu toàn qua, ý đồ ngăn cản Tô Vân công kích. Có thể Tô Vân cực hàn hỏa diễm quá mức cường đại, dòng nước vòng xoáy phân thân tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt liền bị đông cứng. Coi như Tô Vân coi là chiến cuộc đã định thời điểm, Bích Ba tiên tử trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tất cả mọi người lập tức liền cảm thấy không thích hợp, chính là muốn lui lại, nhưng vào lúc này một luồng khí tức nguy hiểm đã đánh tới. Nguyên bản còn tại nơi xa, cùng nguyên tố Titan kịch chiến Lôi Thiên Hành cùng đạn rộ phân thân đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một đoàn dòng nước phun trào, Lôi Thiên Hành cùng đạn rộ cứ như vậy xuất hiện tại Tô Vân trước mặt. Quên nói cho ngươi biết, bọn hắn là bị ta chế tạo ra phân thân, tất cả bất luận cái gì thủy nguyên tố đều có thể hóa thành bọn hắn. Ta sử dụng, chẳng qua là trong cơ thể của bọn họ để lại nguyên tố chi lực mà thôi. Bích Ba tiên tử tựa hồ căn bản cũng không có đem Tô Vân để vào mắt. Nói cách khác, vô luận bọn hắn bị đánh tan mấy lần, chỉ cần thể nội nguyên tố chi lực không biến mất, vậy ta liền có thể vô cùng vô tận sử dụng những thứ này phân thân. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, mặc dù ta bản thân chỉ có thủy nguyên tố một loại nguyên tố chi lực, nhưng là có những thứ này phân thân, ta cũng có thể sử dụng dung hợp áo nghĩa đâu. Bích Ba tiên tử thoại âm rơi xuống, ngay sau đó trên người nàng thủy nguyên tố đang không ngừng cùng đoàn trưởng trên người phong nguyên tố dung hợp, mà đổi thành một bên Lôi Thiên Hành lôi nguyên tố cũng tại cùng Bích Ba tiên tử thủy nguyên tố không ngừng dung hợp. Nguyên tố áo nghĩa, vang lôi thiên long ngâm. Một đạo màu bạc lôi điện từ lôi thiên hành trong miệng dâng lên mà ra, cấp tốc trên không trung ngưng kết thành một đầu cự long. Cái này cự long người khoác băng sương, vảy rồng lóe ra hàn quang, mắt rồng càng là lạnh lẽo như băng, phảng phất có thể đông kết hết thảy. Đến phía ngươi, gió lốc triều tịch. Bích Ba tiên tử lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đàn rồ phân thân. Đàn rồ quanh thân bắt đầu rung động cuồng bạo gió lốc, những thứ này gió lốc giống như sóng biển sôi trào mãnh liệt, không ngừng hội tụ thành một cỗ to lớn triều tịch. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, trên chiến trường cát bụi bị cuốn lên, tạo thành từng đạo cuồng bạo phong bạo. Tô Vân đứng tại chiến trường một chỗ khác, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Bích Ba tiên tử. Hắn cảm nhận được cái kia hai đạo bí thuật cường đại bí lực, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Lúc trước hắn mặc dù cũng được chứng kiến hai loại dung hợp áo nghĩa bí lực, nhưng dù sao không có trực tiếp đối mặt. Hiện tại một mình đối mặt hai loại dung hợp áo nghĩa, hắn cũng không nhịn được hơi có chút lo lắng. Hắn hai con ngươi ngưng tụ, cái kia thâm tàng đã lâu xạ dịn gẳng đống nhiên lấp lóe, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Giờ khắc này ở Tô Vân trong mắt xoay chậm chậm, tản mát ra thâm thúy mà thần bí quan mang. Hắn bắt giữ lấy băng lôi thiên long ngâm cùng gió lốc triều tịch mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Dần dần, trong đầu của hắn nổi lên cái này hai đạo bí thuật cấu tạo cùng quỹ tích vận hành. Làm Tô Vân mở mắt lần nữa lúc, trong mắt của hắn đã tràn đầy kiên định cùng tự tin. Hai tay của hắn kết ấn, cấp tốc thi triển ra phòng chế băng lôi thiên long ngâm. Một đầu đồng dạng ngân sắc cự long từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, cùng Bích Ba tiên tử băng lôi thiên long ngâm hòa lẫn. Đồng thời, hắn cũng thao túng không khí xung quanh, ngưng tụ thành một cỗ to lớn gió lốc triều tịch, cùng đàn rồ thế công đụng vào nhau. Có được năm loại nguyên tố chi lực hắn, hoàn mỹ phục khắc hai loại dung hợp áo nghĩa. Tất cả mọi người ở đây đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Chương 1816, hoàn mỹ phục khắc, dung hợp áo nghĩa đỏ sức. Chương 1816, hoàn mỹ phục khắc, dung hợp áo nghĩa đỏ sức. Cái kia cự long phảng phất từ trên 9 tầng trời giáng lâm, thân thể của nó từ vô số lấp lóe băng tinh bệnh mà thành. Mỗi một cái lân phiến đều tản ra lạnh lẽo quang mang, như là tinh thần giống như sáng chói. Tiếng long ngâm vang tận mây xanh, rung động lòng người, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, lệnh không gian chung quanh đều phảng phất bị đông cứng. Cùng lúc đó, Tô Vân phóng thích ra gió lốc triều tịch thì như là trong giới tự nhiên cuồng bạo nhất lực lượng. Tương đạo gió lốc hình thành phong bạo vũ trụ ma kỳ, trên chiến trường tứ ngược. Những thứ này vũ trụ ma kỳ trung tâm đen như mực biên giới thì lóng lánh điện quang, phản phất có lôi điện ở trong đó du đậu. Tiếng gió rít gào, như là vô số manh thú đang gầm hét, rung động toàn bộ chiến trường. Làm băng long cùng phong bạo vũ trụ ma kỳ va chạm lúc, trang diện trở nên dị thường hùng vĩ. Băng long mở ra miệng rộng, thổ lộ ra nhỏ như sợi tóc lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh trên không trùng sen lẫn thành lưới, cùng phong bạo vũ trụ ma kỳ bên trong lôi điện đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, ánh lửa vang khắp nơi, toàn bộ chiến trường đều bị cái này hào quang chói sáng bao phủ. Băng long cùng phong bạo vũ trụ ma kỳ mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng kinh người. Băng tinh cùng phong bạo xen lẫn, sinh ra một loại kỳ lạ thị giác hiệu quả, phản phất toàn bộ chiến trường đều bị một tầng mông lung băng vụ bao phủ. Tại tầng này băng vụ bên trong, băng long cùng phong bạo tiếng va chạm liên tiếp, linh hai nhức óc, làm người sợ hãi. Va chạm sinh ra khí lưu như là như lưới dao cắt hết thảy xung quanh, các đá bị cuốn lên hình thành từng đạo phong bạo. Xa xa không gian tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, phản phất đều đang run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Theo băng lôi thiên long ngâm cùng gió lốc triều tịch va chạm, trên chiến trường bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Màu bạc lôi điện cùng cuồng bạo gió lốc đan vào một chỗ, giống như một đầu cự long tại trong cuồng phong tứ ngược. Cái này như cự long năng lượng vũ trụ ma kỳ trung tâm, Tô Vân thân ảnh như là bản thạch vững chắc. Bích Ba tiên tử thấy thế, con người vi co vào. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ khoảng chừng thời gian một hơi thở, dù sao giống Tô Vân dạng này, có thể trong nháy mắt hoàn mỹ phục khắc dung hợp áo nghĩa người, gần như không có khả năng xuất hiện. Hai cái giống nhau băng lôi thì lòng, ngân hà, gió lốc, triều tịch, đan vào một chỗ. Rất nhanh, tất cả nguyên tố chi lực toàn bộ đều hóa thành bình tĩnh. Bích Ba tiên tử thân hình khẽ động, phản phất hóa thành một sợi khinh nu sóng nước. Trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã nhảy lên thật cao tại Tô Vân trên đỉnh đầu. Nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ, quanh thân nguyên tố chi lực giống như thủy triều phun trào, hội tụ thành một cô năng lượng khổng lồ. Nguồn nước cộng sinh. Bích Ba tiên tử một tiếng thét ra lệnh, giống như tiếng trời trên chiến trường quanh quẩn. Một cỗ to lớn cột nước hạ xuống từ trên trời, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng Tô Vân đập tới. Trong cột nước, vô số cuồng bạo sóng biển quần quần lấy, mỗi một giọt nước đều phảng phất ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đem không khí chung quanh đều đè ép đến bắt đầu vặn mèo. Đây là nguồn nước cộng sinh một cái khác cường đại năng lực, chính là có thể đem chung quanh nguyên tố chi lực toàn bộ đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối mặt cái này thanh thế thật lớn công kích, Tô Vân lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Thân hình hắn lóe lên, phảng phất dung nhập hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Làm Bích Ba tiên tử cột nước sắp đánh tới hướng mặt đất lúc, Tô Vân thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, lòng bàn tay phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Cực hàn hỏa diễm. Tô Vân hét lớn một tiếng, thanh âm to mà kiên định. Hỏa cầu thật lớn giống như một viên thiêu đốt lưu tinh, xẹt qua chân trời, thẳng đến Bích Ba tiên tử mà đi. Hỏa cầu trên không trung cháy hùng hực, cực hàn hỏa diễm phía ngoài không gian bị đông cứng thành khối băng. Những nơi đi qua phóng xuất ra nhiệt độ nóng bỏng, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Làm hỏa cầu cùng cột nước trên không trung chạm vào nhau lúc, toàn bộ chiến trường đều phảng phất bị nhen lửa. Lửa cùng nước va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba độ. Một cỗ đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía quét tán ra đến, như cuồng phong như mưa rào quét sạch toàn bộ chiến trường. Chung quanh lôi đài tại cỗ năng lượng này trùng kích vào nhau vỡ tan, các bụi bị cuốn lên, tạo thành từng đạo cuồng bạo phong bạo. Tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, Bích Ba tiên tử thân hình run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn từ trong cột nước truyền đến, phản phất muốn đưa nàng cả người vỡ ra tới. Nàng cố gắng ổn định thân hình, nhưng này cỗ lực phản chấn lại giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, để nàng không cách nào ngăn cản. Nàng thân hình run lên. Bích Ba tiên tử làm sao cũng không nghĩ tới mình đã hấp thu phần lớn nguyên tố chi lực. Có thể Tô Vân thể nội nguyên tố chi lực như đồng nguyên nguyên không ngừng, căn bản cũng không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. Thậm chí muốn so nàng nguyên tố chi lực còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, đây là nàng căn bản là không thể nào hiểu được. Mà đàn rổ phân thân cũng tại cố năng lượng này trùng kích vào nhận lấy trọng thương. Trên người hắn nguyên tố chi lực cấp tốc tiêu tán. Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi phi thường cường đại, nhưng là đối ta mà nói vẫn còn có chút chênh lệch. Bích Ba tiên tử ổn định thân hình, bởi vì nàng đặc biệt nguồn nước cộng sinh năng lực. Cho nên đàn rổ phân thân cùng Lôi Thiên Hành phân thân tại lúc này lại một lần nữa ngưng tụ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trung quanh tất cả nguyên tố chi lực lại lần nữa không ngừng cổ động, để dưới lôi đài tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Bích Ba tiên tử vẹn vẹn một cái thủy nguyên tố bắt tinh bên trên một chủ. Vậy mà lại có như thế cường đại lực sát thương, cho dù là lấy lực sát thương lấy xưng lôi nguyên tố người sử dụng, cũng căn bản liền không cách nào cùng hiện tại Bích Ba tiên tử đánh đồng. Đàn rổ cùng Lôi Thiên Hành phân thân lại lần nữa ra tay, mà trong cơ thể của bọn họ nguyên tố chi lực không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Tại chiến đấu khẩn yếu ban đầu, Tô Vân cho thấy hắn đối với nguyên tố chi lực khắc sâu lý giải cùng tinh xảo vận dụng. Đối mặt đạn rổ cùng Lôi Thiên Hành phân thân vây công, hắn tỉnh táo phân tích tình thế, quyết định lợi dụng cực hàn hỏa diễm cái này một đặc biệt nguyên tố chi lực đến thay đổi chiến cuộc. Tô Vân hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cùng chúng quanh nguyên tố tiến hành cấp độ sâu câu thông. Tâm linh của hắn phản phất hóa thành hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, có thể rõ ràng cảm giác được chúng quanh mỗi một loại nguyên tố tồn tại cùng lưu động. Hắn tìm kiếm được dấu ở nóng bỏng hỏa diễm bên trong cực hàn chi lực, đó là một loại đã mâu thuẫn lại hài hòa lực lượng, đã có hỏa diễm nóng bỏng, lại có băng xương lạnh gốc. Làm Tô Vân một lần nữa khi mở mắt ra, trong con mắt hắn lóe ra thâm thúy quang mang. Phản phất tận chứa vô tận rét lạnh cùng nóng bỏng. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, lòng bàn tay ở giữa bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Cái này đoàn hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt, nó tản ra không phải khí tức nóng bỏng, mà là hàn ý lạnh lẽo. Đây là Tô Vân cực hàn hỏa diễm, một loại đã có thể đốt cháy hết thảy, lại có thể đông kết vạn vật thần kỳ lực lượng. Nếu như phân thân đông kết, ngươi có phải hay không liền không cách nào sử dụng phân thân lực lượng? Tô Vân lạnh lùng mở miệng, trong mắt băng hàn ánh mắt để Bích Ba tiên tử không khỏi run sợ. Chương 1817, chiến bên trong đột phá, cựu tinh bên trên vực chủ chương 1817. Chiến bên trong đột phá, hữu tinh bên trên vực chủ theo cực hàn hỏa diễm ngưng tụ, Tô Vân không khí chung quanh bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, phảng phất ngay cả không gian đều bị cỗ hàn ý này chô đông kết. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, cực hàn hỏa diễm giống như một đầu lam sắc như cự long phóng tới đạn rổ cùng Lôi Thiên Hành phân thân. Hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy đều bị trong nháy mắt đông kết, vô luận là phân thân vẫn là không khí chung quanh, đều biến thành óng ánh sáng long lanh băng điêu. Đạn rổ cùng Lôi Thiên Hành phân thân bị cực hàn hỏa diễm đột nhiên tập kích đánh trở tay không kịp. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị hoàn toàn đóng băng lại. Thân hình của bọn hắn trở nên cứng ngắc mà yếu ớt. Phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn ra. Theo cực hàn hỏa diễm tiêu tán, trong không khí tràn ngập một cô băng lanh tươi mát. Tô Vân đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định và mang. Hắn mỗi một lần hô hấp đều phản phất tại cùng không khí chung quanh tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Mặc dù Bích Ba tiên tử có thể lợi dụng thủy nguyên tố, không ngừng để đạn rổ cùng Lôi Thiên Hành phân thân giành lấy cuộc sống mới, nhưng là lúc này phân thân cũng không có bị Tô Vân đánh tan, mà là vẹn vẹn đông cứng tại chỗ. Cái này khiến Bích Ba tiên tử căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cơ hội động thủ. Nàng khiếp sợ nhìn xem phân thân đứng tại chỗ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Vân cực hàn hỏa diễm vậy mà như thế cường đại. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đây là lực lượng của ngươi sao? Bích Ba tiên tử thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Có cái gì chiêu thức, xử hết ra đi. Tô Vân trên mặt nở một nụ cười. Hắn đã có thể rõ ràng phát giác được, Bích Ba tiên tử sở dĩ có thể để phân thân vô hạn lợi dụng thủy nguyên tố chúng sinh, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia một tia đến từ linh hồn lực lượng. Linh hồn này lực lượng là Lôi Thiên Hành cùng đạn rổ phân thân hạch tâm. Hắn lợi dụng cực hàn hỏa diễm, đem Lôi Đình đi cùng đạn rổ cái kia một kia linh hồn băng phong tại băng tinh bên trong. Cứ như vậy, Lôi Đình đi cùng đoàn trưởng căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp lần nữa ngưng tụ. Mà hai cái phân thân bởi vì bị ngưng kết nguyên nhân, căn bản không phát huy ra vốn có tác dụng. Bích Ba tiên tử mạnh nhất hữu lực thủ đoạn, đã tại lúc này bị Tô Vân hoàn toàn trưởng khống lấy. Toàn bộ cục diện có thể nói hoàn toàn nắm giữ tại Tô Vân trong tay. Bích Ba tiên tử không có nguyên tố dung hợp áo nghĩa, hiện tại cũng chỉ là một cái bình thường thủy nguyên tố bên trên một chủ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì mạnh hữu lực thủ đoạn công kích, tại Tô Vân trước mặt đã mất đi tiên cơ. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác lời nói, vậy liền sớm làm đầu hàng đi. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem Bích Ba tiên tử, hắn đã chuẩn bị xong công kích của mình thủ đoạn. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, hắn cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà lại cũng rõ ràng giải lực lượng linh hồn. Cái này tại hắn về sau trong tu hành cũng sẽ có mạnh hơn trợ giúp. Hiện tại Tô Vân đối với mình thế lực cũng có rõ ràng nhận biết, hắn thực lực tuyệt đối đã vượt qua bát tinh bên trên một chủ. Cho dù là cùng thiết cùng độ dạng này đỉnh phong cao thủ quyết đấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Thật sao? Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng tự mình. Bích Ba tiên tử khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, nghiễm nhiên đã vượt qua bát tinh cảnh giới đỉnh cao. Nàng từ lần trước tại trong không gian thần bí đạt được thực lực tăng lên, nàng đối với lực lượng lĩnh hội cũng biến thành 10 phần thông thấu. Xem ra, ta cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đột phá. Nàng thân hình phiêu nhiên, giống như sóng biết dập dờn, mỗi một bước bước ra đều phảng phất mang theo sóng nước thanh âm. Cái kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra kiên định cùng kiên quyết, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước địch nhân phá hủy. Nguyên bản liền tươi mát thoát tục nàng, giờ phút này càng là tựa như một vị tự nhiên chi thần hàng lâm. Thân hình của nàng trở nên càng thêm phiêu miểu, phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà nắm lấy tung tích của nàng. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm thâm thúy, tựa như sóng biết nộn nhạo nước hồ, thanh tịnh mà sâu không thấy đáy. Tại đôi mắt này bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy vô tận trí tuệ cùng lực lượng, để cho người ta không rét mà run. Khí tức của nàng cũng biến thành càng thêm cường đại mà thần bí. Nguyên bản liền mang theo như nước gợn nhu hòa khí tức, giờ phút này càng là như là đại hải giống như sôi trào mãnh liệt, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Làm nàng phóng xuất ra khí tức lúc, không khí chung quanh đều phảng phất bị cố lực lượng này lôi kéo, tạo thành một cái lấy nàng làm trung tâm khí trạng. Bích Ba Tiên Tử động tác cũng biến thành càng thêm trôi chảy mà ưu nhã. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất là đang khiêu vũ đồng dạng, đã mỹ lệ lại chí mạng. Chiêu thức của nàng bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu, để cho người ta khó mà nắm lấy nó quy luật. Mà tốc độ của nàng càng là nhanh đến mức cực hạn, phảng phất có thể đột phá không gian hạn chế, làm cho không người nào có thể bắt được nàng quy tích. Tô Vân nhìn trước mắt Bích Ba Tiên Tử, trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn biết lần này đối thủ đã không còn là trước đó Bích Ba Tiên Tử, mà là một cái hoàn toàn mới, thực lực mạnh hơn tồn tại. Thực lực của ngươi quả nhiên cường đại rất nhiều, Tô Vân lạnh nhạt nói. Trong âm thanh của hắn không mang theo một tia tâm tình chập chờn, phảng phất đã sớm đem sinh tử không để ý. Bích Ba Tiên Tử mỉm cười nói ra, ngươi cũng không tệ, có thể cùng ta giao thủ đến loại tình trạng này đã đủ để kiêu ngạo. Lời còn chưa dứt, Bích Ba Tiên Tử thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu xanh biết quang ảnh hướng Tô Vân phóng đi. Tốc độ của nàng nhanh chóng, phảng phất đột phá không gian hạn chế, làm cho không người nào có thể bắt giữ nàng quy tích. Tô Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn biết một kích này không thể coi thường. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội cực hàn hỏa diễm ngưng tụ đến cực hạn. Sau đó đột nhiên vung tay lên, một đạo ngọn lửa màu xanh lam hướng Bích Ba Tiên Tử phóng đi. Hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem không khí chung quanh đều bóp méo, phảng phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Làm hỏa diễm tiêu tán sau, Thiết Cuồng Đồ đám người kinh ngạc phát hiện, Bích Ba Tiên Tử vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Sắc mặt của nàng y dĩ nhiên bình tĩnh như nước, phảng phất vừa rồi bạo tạc đối với nàng mà nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Công kích của ngươi xác thực cường đại, nhưng còn chưa đủ. Bích Ba Tiên Tử lạnh nhạt nói, tiếp xuống, nên ta phản kích. Vừa dứt lời, nàng thân hình lần nữa khẽ động, hóa thành một đạo hào quang màu bích lục hướng Tô Vân chém tới. Đạo tia sáng này mang theo sát ý vô tận cùng hủy diệt lực lượng, phản phất muốn đem Tô Vân trong nháy mắt chém giết. Ở trong đó cường hành vô cùng phá hủy lực, căn bản cũng không phải là thủy nguyên tố có thể có được. Tô Vân trong lòng giật mình, hắn biết cái này một công kích không thể coi thường. Hắn vội vàng thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đạo này công kích. Cho dù hắn tránh đi đạo này công kích, nhưng này cố lăng lệ sát khí y hiển nhiên để hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Hắn biết, tự mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể cùng Bích Ba Tiên Tử một trận chiến. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội cực hàn hỏa diễm hoàn toàn phóng xuất ra, toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây. Lần này gặp, chỉ sợ Bích Ba Tiên Tử đã đột phá đến cựu tinh bên trên một chủ. Dưới lôi đài Thiết Cuồng Đồ chăm chú như mày, tựa hồ đang vì trên lôi đài Tô Vân lo lắng đến. Chương 1818, cựu tử nhất sinh, chiến cựu tinh bên trên vực chủ. Chương 1818, cựu tử nhất sinh, chiến cựu tinh bên trên vực chủ. Cái gì? Đột phá đến cựu tinh bên trên vực chủ. Vừa mới Thiết Cuồng Đồ lời nói, tựa như một tiếng sấm nổ, vang ở đây mỗi một cái trong thai của mọi người. Bích Ba Tiên Tử thực lực nhất cử đột phá tới cựu tinh bên trên vực chủ. Dưới lôi đài Tân Vong cùng Đông Vân đám người đều nội tâm rung động, vạn phần hoảng sợ. Tân Vong sắc mặt có chút khó coi, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ ý nghĩ. Hắn từng tại cùng Bích Ba Tiên Tử trong lúc giao thủ có biết thực lực của nàng, nhưng này lúc nàng xa chưa đạt tới cảnh giới như thế. Giờ phút này, hắn phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới tồn tại. Loại lực lượng kia, phảng phất đủ để lay động đất trời, phá vỡ toàn bộ thế giới trật tự. Trong lòng của hắn âm thầm cô, cựu tinh bên trên vực chủ. Cái này sao có thể? Nàng vậy mà đạt đến dạng này độ cao. Cứ như vậy, kế hoạch của ta chẳng phải là thất bại. Tân Vong có chút không cam lòng nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên trên lôi đài nhất cử nhất động, sợ bởi vì phân thần mà bỏ lỡ bất luận cái gì hình tượng. Một bên khác, Đông Vân đồng dạng bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn ngày bình thường tự khoe là thiên tài, nhưng ở Bích Ba Tiên Tử trước mặt, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng của hắn không khỏi hồi tưởng lại cùng Bích Ba Tiên Tử giao thủ chẳng cảnh, khi đó nàng liền đã để hắn cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ thực lực càng là tăng vọt đến cựu tinh bên trên vực chủ, đây quả thực là một cái không thể vượt qua hừng câu. Trong lòng của hắn thầm than, cựu tinh bên trên vực chủ, loại thực lực này, chỉ sợ đã có thể khinh thường quần hùng, xưng bá một phương. Tô Vân, đến tột cùng có thể hay không chiến thắng trưởng thành là cựu tinh bên trên vực chủ Bích Ba Tiên Tử? Cựu tinh bên trên vực chủ, đây là một cái để cho người ta nhìn mà phát khiếp xưng hảo. Tại cảnh giới này tu sĩ, đã nắm giữ mảnh tinh vực này bên trong cường đại nhất nguyên tố chi lực cùng nguyên tố áo nghĩa, đủ để cho bất cứ địch nhân nào cảm thấy sợ hãi. Mà Bích Ba Tiên Tử, liền xem như vẹn vẹn tăng lên tới cựu tinh bên trên vực chủ, thực lực của nàng vẫn như cũ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tô Vân đứng tại lôi đài biên giới, cảm nhận được đến từ cựu tinh bên trên vực chủ Bích Ba Tiên Tử cường đại áp lực, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Cỗ lực lượng này, phảng phất một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, ép tới hắn không thở nổi. Vừa mới tại Bích Ba Tiên Tử tăng lên tới cựu tinh bên trên vực chủ thời điểm, hắn luôn cho là cựu tinh bên trên vực chủ cũng bất quá như thế. Nhưng là trải qua vừa mới thăm dò công kích, hắn đã thanh trừ hai người ở giữa chênh lệch. Mặc dù thực lực của hắn đã vượt qua bát tinh đỉnh phong bên trên bực chủ, nhưng là vẫn như cũ không thể cùng cựu tinh bên trên bực chủ đánh đồng. Hắn rõ ràng, đối mặt đối thủ như vậy, nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng mới có thể trong trận chiến đấu này chiếm được một tia tiên cơ. Tô Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở thể nội. Hắn cảm thụ được cái kia cố cực hàn hỏa diễm tại thể nội phun trào. Phản phất có ngàn vạn đầu hỏa long đang gầm thét chờ đợi lấy hắn triệu hoán. Hắn biết, đây là hắn cường đại nhất át chủ bài, cũng là hắn cùng Bích Ba tiên tử một trận chiến mấu chốt. Ngoại trừ vừa mới đạt được cực hàn hỏa diễm, chỉ sợ nó nguyên tố chi lực trên cơ bản đã không cách nào so sánh ta hiện tại tạo thành ảnh hưởng. Khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra, ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định mà quyết tuyệt. Hắn nắm chặt song quyền, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở giờ khắc này. Thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lam sắc quang ảnh, hướng Bích Ba tiên tử phóng đi. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền chính diện một trận chiến đi. Tô Vân ở trong lòng hò hét, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định tín niệm. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn vinh dự, càng liên quan đến lấy sau này toàn bộ La Sát Hải tinh vực tương lai. Hắn nhất định phải cầm tới tổng chỉ huy. Theo hắn xung kích, không khí chung quanh phảng phất đều bị khí thế của hắn lôi kéo, tạo thành từng đạo lam sắc phong bạo. Những thứ này phong bạo vây quanh hắn xoay tròn, phảng phất là hắn hộ thân phủ, cũng là hắn lợi khí để công kích. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt liền bọn tới Bích Ba tiên tử trước mặt. Bích Ba tiên tử nhìn xem bọn tới Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Vân lại có thể trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời còn vận dụng toàn bộ lực lượng tiến hành phản kích. Nàng mỉm cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng biết, trận chiến đấu này sẽ là nàng tu hành đến nay đặc sắc nhất một trận. Mà nàng mặc dù cưỡng ép đột phá đến cựu tinh bên trên vực chủ cảnh giới cũng không phải Tô Vân có thể so sánh. Thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng kinh người ba độ. Bên cạnh lôi đài bên cạnh mấy người nhao nhao lui lại, sợ bị cô năng lượng này liên lụy. Không tệ, vẻn vẹn nguyên tố chi lực, ngươi cũng sớm đã đột phá bát tinh bên trên vực chủ. Bích Ba tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Bất quá, bát tinh đỉnh phong cùng cựu tinh sơ kỳ vẫn tồn tại như cũ lấy một đạo lệch trời. Nàng thoại âm rơi xuống, một thanh màu xanh biếc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Phân thủy đoạn lăng kiếm. Thanh kiếm này ngưng tụ nàng đối thủy nguyên tố cực hạn trường khống. Thân kiếm xanh biếc như ngọc, chỗ mũi kiếm lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất có thể mở ra hết thảy trở ngại. Phân thủy đoạn lãng kiếm giống như trong tự nhiên tinh khiết nhất phỉ thúy điêu khắc thành. Thân kiếm thon dài mà ưu nhã, xanh biếc như ngọc, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Thân kiếm mặt ngoài lưu động nhàn nhạt thủy quang, phản phất tùy thời đều có thanh tuyển tuôn ra, cho người ta một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Mũi kiếm mảnh mà sắc bén, lóe ra hàn quang, tựa hồ có thể tùy tiện mở ra thế gian hết thảy trở ngại. Chôi kiếm bộ phận thì điêu khắc tinh mỹ gợn nước đồ án. Những thứ này gợn nước phảng phất có thể lưu động. Theo Bích Ba tiên tử tâm ý mà biến ảo, để cho người ta cảm thấy linh động mà không cách nào suy nghĩ. Phân thủy đoạn lãng kiếm thân kiếm cùng trôi kiếm dính liền chỗ, xảo diệu khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam. Khối bảo thạch này phảng phất là đại hải chỗ sâu tinh hoa ngưng tụ mà thành, tản ra quang mang nhàn nhạt. Vì cả thanh kiếm tăng thêm mấy phần cao quý cùng thần bí. Để ngươi cảm thụ một chút ta bản mệnh thần khí lực lượng đi, đây mới thực là thuộc về cựu tinh bên trên bực chủ lực lượng. Bích Ba tiên tử động tác trôi chảy mà ưu nhã. Nàng nhẹ nhàng vung lên kiếm. Một đạo kiếm khí màu bích lục tựa như cùng như sóng biển mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Tô Vân mà đi. Bên trong kia kiếm khí này ẩn chứa cường đại thủy nguyên tố lực lượng, thế nhưng lại không có mang đến bất kỳ cường đại lực phá hoại. Không gian chung quanh vẹn vẹn vi vi run run. Tô Vân cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Mặt ngoài càng là bình tĩnh, như vậy về sau sinh ra sóng gió lại càng lớn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức điều động lực lượng trong cơ thể tiến hành phòng ngự. Cực hàn hỏa diễm không ngừng vây quanh thân di động. Có thể đạo kiếm khí này lại như là không có gì không phá đồng dạng. Trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, tiến vào hắn thể nội. Tại kiếm khí tiến vào Tô Vân thể nội trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ thể nội truyền đến. Trong cơ thể hắn thủy nguyên tố phảng phất bị đạo kiếm khí này dẫn dắt, bắt đầu không ngừng mà phun trào cùng xé rách. Tô Vân nhục thân tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới bắt đầu vặn bẹo cùng xé rách, đau đớn cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi. Chương 1819, Cựu Tinh bên trên vực chủ thần khí chương 1819, Cựu Tinh bên trên vực chủ thần khí đây là dạng gì vũ khí, làm sao có như thế uy năng? Đô Vân nhìn thấy trên mạng lục soát mây một mặt vẻ mặt thống khổ, nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Hắn có thể hết sức rõ ràng cực hàn hỏa diễm uy lực, có thể mặc dù là như thế cường đại cực hàn hỏa diễm, vẫn như cũ không thể ngăn cản phân thủy đoạn lãng kiếm công kích, thậm chí liền ngay cả một điểm ngăn cản hiệu quả đều chưa từng xuất hiện. Đây là hẳn là cựu tinh bên trên vực chủ chuyên trúc thần khí. Thiết Cuồng Đồ nhìn chăm chú trên chiến trường Bích Ba tiên tử, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể ngưng tụ chuyên thuộc về tự mình cựu tinh bên trên vực chủ thần khí. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích lên thanh kiếm này là tính. Phân thủy đoạn lãng kiếm, tên như ý nghĩa, chính là lấy thủy chi lực làm môi giới, chặt đứt hết thể trở ngại tuyệt thế thần binh. Kiếm này ngưng tụ Bích Ba tiên tử đối thủy nguyên tố cực hạn lĩnh ngộ, thân kiếm xanh biếc như ngọc, mũi kiếm sắc bén như châm, mỗi một huy động đều phảng phất có thể dẫn động giữa thiên địa dòng nước, hình thành vô kiên bất tồi kiếm khí. Thiết Cuồng Đồ trước đó từng tại một chút trong cổ tịch thấy qua liên quan tới thanh kiếm này giới thiệu. Dù sao mỗi một cái nguyên tố chuyên trúc thần khí, trên cơ bản đều chỉ có cái kia một hai loại. Tại đời trước cựu tinh bên trên vực chủ tử vong về sau, mới có thể bị một lần nữa tấn thăng người thu hồi được. Thần kỳ hơn là, phân thủy đoạn lãng kiếm có thể trực tiếp công kích địch nhân thể nội thủy nguyên tố, khiến cho từ nội bộ bị xé nứt. Loại phương thức công kích này không chỉ có uy lực to lớn, mà lại khó lòng phòng bị. Một khi bị kiếm này đánh trúng, cho dù là cường đại tới đâu vực chủ, cũng khó có thể ngăn cản cái kia từ nội bộ tuôn ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thiết Cuồng Đồ trên mặt cũng lộ ra thật sâu lo lắng thần sắc. Dù sao Tô Vân lúc này thực lực mặc dù ngạo tuyệt quần hùng, nhưng vẫn như cũ không cách nào đạt tới cựu tinh bên trên vực chủ. Đông Vân nghe đến đó, trong lòng không khỏi siết chặt. Trong lòng của hắn tự nhiên phi thường minh bạch, người nhục thân cấu tạo, coi như đạt tới bọn hắn cảnh giới này, nhục thân cũng đại đa số từ thủy nguyên tố tạo thành. Một khi thể nội thủy nguyên tố bị xé nứt, như vậy nhục thân cũng tuyệt đối sẽ không còn sót lại chút gì. Không có nhục thân khúc mắc, cho dù Tô Vân tinh thần lực cường đại tới đâu, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp phản kháng. Hắn quay đầu nhìn về phía trong chiến trường Tô Vân, chỉ gặp Tô Vân chính hết sức chăm chú cùng Bích Ba tiên tử giao phong. Nhưng mỗi một lần cùng Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm ba chạm, đều để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên thừa nhận áp lực lớn. Đông Vân trong lòng lo lắng không thôi, hắn biết Tô Vân thực lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt quỷ dị như vậy phương thức công kích, chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản. Hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong lòng cầu nguyện Tô Vân có thể bình an vô sự. Trên chiến trường bầu không khí càng thêm khẩn trương, mỗi một lần kiếm khí va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đông Vân chỉ có thể yên lặng chú ý chiến cuộc phát triển, hy vọng Tô Vân có thể mau chóng tìm tới phá giải Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm phương pháp. Bất quá Tô Vân một khi rơi vào đến trong cảnh địa nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, cho dù là đánh cược tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Một bên khác, trên lôi đài, Tô Vân đối mặt với Bích Ba tiên tử Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết rõ kiếm này uy lực phi phàm, nhất định phải khai thác đặc thủ sách lược ứng đối. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội thủy nguyên tố, bắt đầu một trận trước nay chưa từng có bản thân điều chỉnh. Chỉ gặp Tô Vân chung quanh thân thể bắt đầu nổi lên nhàn nhạt thủy quang, phản phất trong cơ thể hắn thủy nguyên tố đều tại bị dần dần đè ép ra. Những thứ này thủy nguyên tố dưới khống chế của hắn, dần dần hội tụ thành một cỗ dòng nhỏ, từ lông của hắn khổng bên trong chảy ra, dọc theo thân thể của hắn mặt ngoài chảy xuôi mà xuống. Toàn bộ quá trình, Tô Vân thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định như sơ. Theo thủy nguyên tố không có mất, Tô Vân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Cơ thể của hắn dần dần trở nên căng cứng mà rắn chắc, phản phất mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng. Trình độ không có mất, để cơ thể của hắn như là thịt băng đồng dạng từng tia rõ ràng. Da của hắn trở nên dị thường cứng rắn, phản phất bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, cho người ta một loại không thể phá hủy cảm giác. Tô Vân đã đem trong cơ thể của mình trình độ hoàn toàn băng phong. Cả người nhìn tựa như là một tôn từ băng cùng lửa xen lẫn mà thành pho tượng. Hắn cảm thụ được cực hàn hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, đem còn lại trình độ triệt để băng phong, làm thân thể của mình trở nên không có kẽ hở. Lúc này Tô Vân nghiễm nhiên tựa như là một cái ma quỷ loại người này đồng dạng. Bích Ba tiên tử nhìn xem Tô Vân biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Vân lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để đối kháng nàng Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm. Nàng cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Nàng biết, đối thủ như vậy mới đáng giá nàng toàn lực ứng phó. Bích Ba tiên tử lần nữa huy động Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm, hướng Tô Vân phát khởi công kích mãnh liệt. Thế nhưng là lần này công kích cũng không có giống trước đó khinh địch như vậy xuyên tấu Tô Vân thân thể. Tầng kia băng cùng lửa tầng phòng hộ phảng phất là lớp kín kiên cố vách tường, đem kiếm khí hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Tô Vân cũng thừa cơ phát khởi phản kích. Hắn cơ nằm đấm, hướng Bích Ba tiên tử phóng đi. Bởi vì đem trong thân thể thủy nguyên tố băng phong nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại đã không cách nào vận dụng đại đa số nguyên tố chi lực. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn trạng thái này, có khả năng thời gian duy trì cũng 10 phần ngắn. Nếu như tại mười mấy giây bên trong không cách nào cầm xuống Bích Ba tiên tử, nhục thân của mình liền sẽ dẫn đầu không chịu nổi. Mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa cực hàn hỏa diễm lực lượng, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều đông kết. Bích Ba tiên tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở dưới công kích như vậy cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Hai người ngươi tới ta đi, trên lôi đài triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, làm cho cả lôi đài cũng vì đó rung dậy. Mà tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Tô Vân nương tựa theo hắn đặc biệt chiến thuật cùng thân thể mạnh mẽ lực lượng, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cái này sao có thể? Bích Ba tiên tử đứng tại trên lôi đài, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng lạnh mình. Nàng nhìn chăm chú đối diện Tô Vân, cặp kia vừa mới bởi vì thực lực tấn thăng, có thể nhẹ nhõm đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào đối mắt. Giờ phút này lại tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vừa mới ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới đối thủ. Vậy mà có thể tại thời khắc này đối nàng tạo thành lớn như thế uy hiếp. Tô Vân thân ảnh trên lôi đài lộ ra kiên định lạ thường, trong cơ thể hắn thủy nguyên tố bị hoàn toàn băng phong. Cả người phảng phất hóa thân thành một cái không có kẽ hở chiến sĩ. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ, để Bích Ba tiên tử không thể không liên tiếp lui về phía sau. Bích Ba tiên tử biết rõ Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm uy lực, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Kiếm khí của nàng tại chạm đến Tô Vân tầng kia băng cùng lửa tầng phòng hộ lúc, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ, không cách nào đối Tô Vân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Theo thời gian trôi qua, Bích Ba tiên tử trong lòng kinh ngạc dần dần chuyển hóa làm sợ hãi. Nàng bắt đầu hoài nghi mình thực lực, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình trong tay Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm. Chương 1820, Ma Quỷ Cơ Bắt Người, Bát Hoàng Cầm Thần Thuật. Chương 1820, Ma Quỷ Cơ Bắt Người, Bát Hoàng Cầm Thần Thuật. Liên để chúng ta quyết nhất tử chiến đi. Tại trên lôi đài, Tô Vân đúng lý không tha người. Hắn lấy ma quỷ cơ bắp người trạng thái, cho thấy lực lượng kinh người cùng tốc độ. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Bích Ba tiên tử mặc dù dùng ra thủy lưu toàn qua làm phòng ngự, nhưng ở cái này gần như cùng bạo công kích đến, nàng cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Phân Thủy Đoạn Lãng kiếm càng là không cách nào lấy được hiệu quả gì. Bích Ba tiên tử sắc mặt tái nhợt, nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thủy lưu toàn qua ở chung quanh nàng điên cuồng xoay tròn, ý đồ ngăn cản Tô Vân công kích. Nhưng Tô Vân nhục thể lại như là không có gì không phá lưỡi dao, lần lượt địa đột phá phòng tuyến của nàng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng kia cường đại, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều thôn vệ đi vào. Tô Vân công kích càng thêm mãnh liệt, hắn phảng phất hóa thân thành một đầu cuồng bạo cự thú, không ngừng mà hướng Bích Ba tiên tử khởi xướng xung kích. Bích Ba tiên tử mặc dù đem hết toàn lực, nhưng nàng phòng ngự tại Tô Vân công kích đến dần dần sụp đổ. Nàng nhìn xem Tô Vân cái kia ánh mắt đầy sát khí, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Bích Ba tiên tử cũng không hề từ bỏ. Nàng biết rõ tự mình là một tên cựu tinh bên trên một chủ, có được tuyệt đối cảnh giới áp chế. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng bất an, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Nàng ý đồ tìm kiếm Tô Vân sơ hở, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tại một lần kịch liệt đụng nhau bên trong, Bích Ba tiên tử tìm được cơ hội. Nàng lợi dụng thủy lưu toàn qua xoay tròn lực lượng, xảo diệu thoát khỏi Tô Vân công kích. Nàng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tô Vân, trong tay phân thủy đoạn lãng kiếm tản mát ra hào quang chói sáng. Nhưng mà đây hết thảy đã sớm tại Tô Vân kế hoạch bên trong. Ngay tại Bích Ba tiên tử sắp đánh trúng Tô Vân trong nháy mắt, Tô Vân đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bích Ba tiên tử công kích thất bại, nàng ngây ngẩn cả người một lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng ý thức được, mình đã lâm vào Tô Vân tiết tấu bên trong, hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Tô Vân thân ảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ bắt mắt. Thân thể của hắn tại cực hàn hỏa diễm chiếu rọi, phản phất bị dắt lên một tầng băng xương. Mỗi một tấc cơ bắp đều căng cứng như huyền, giống như một tôn tử băng cùng trong lửa đạn sinh ma quỷ cơ bắp người. Hắn hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Hắn hít sâu một hơi, thể nội thủy nguyên tố tại cực hàn hỏa diễm thiêu đốt dưới, bị triệt để băng phong, hóa thành hắn lực lượng nguồn suối. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ngón tay vi vi có lượng, phản phất cầm vô tận hư không. Bác Hoàng cầm thần thuật. Tô Vân gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng sát ý, thân hình hắn khẽ động, tựa như tia chớp phóng tới Bích Ba tiên tử. Động tác của hắn tấn mãnh mà ăn khớp, phản phất không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể ngăn cản hắn tiến lên. Bích Ba tiên tử sắc mặt biến hóa, nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nàng đội vàng điều động thể nội thủy hệ lực lượng, hóa thành một đạo dòng nước cũ du ma kỳ, trước người xoay tròn bay múa, ý đồ ngăn cản Tô Vân công kích. Nàng phân thủy đoạn lãng kiếm trong tay vung đẩy, kiếm quang lấp lóe. Thủy lưu toàn qua cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, giống như là băng phong vạn dặm đồng dạng, lưu động càng thêm chậm chạp. Muốn ngăn cản Tô Vân thân ảnh. Ầm. Tô Vân nắm đấm cùng Bích Ba tiên tử thủy lưu toàn qua chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Thủy lưu toàn qua tại Tô Vân lực quyền hạ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số nhỏ bé giọt nước tứ tán bay ra. Mà Tô Vân thì thừa cơ mà vào, một cái trọng quyền trực kích Bích Ba tiên tử ngực. Bích Ba tiên tử sắc mặt cứng đờ, nàng cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ Tô Vân trên nắm tay truyền đến. Phản phất muốn đưa nàng thân thể đều vỡ ra tới. Nàng đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng là Tô Vân hiện tại lục thân lực lượng đã đạt đến cực hạn. Trên người kim quang cũng đại biểu cho Tô Vân thiêu đốt tinh huyết lực lượng cực hạn. Phúc. Bích Ba tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã ở lôi đài biên giới. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng Tô Vân công kích đã lần nữa đánh tới. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vân từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tại trên lôi đài, không khí tựa hồ cũng đọc lại. Bích Ba tiên tử nằm ngửa tại biên giới, khóe miệng lưu lại vết máu. Trong mắt nàng lóe ra không cam lòng qua mang, khó khăn mở miệng nói ra, "Ta rời khỏi tuyển chọn thi đấu." Nàng biết nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Tô Vân đứng tại giữa lôi đài, LOG ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhìn qua trước mắt Bích Ba tiên tử, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Vừa rồi một cái kia, hắn cơ hồ đem Bích Ba tiên tử đẩy vào tuyệt cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cô muốn thống hạ sát thủ xúc động. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng tự mình thời khắc này trạng thái, thể nội thủy nguyên tố vừa mới bị băng phong, tiêu hao hắn đại lượng nguyên tố chi lực. Hắn đã đạt tới cực hạn. Thậm chí Bích Ba tiên tử nếu như lại chống đỡ thời gian mấy hơi thở, như vậy ngã xuống liền nhất định sẽ là hắn. Không được, nhất định không thể để cho hắn rời đi lôi đài, chỉ sợ về sau sẽ là một cái mạnh hữu lực đối thủ. Tô Vân hít một hơi thật sâu, ý đồ điều động thể nội còn lại lực lượng. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, nếu như không thể mượn nhờ cơ hội này đem Bích Ba tiên tử chém giết, như vậy về sau nhất định sẽ là một cái đại phiền toái, nhất là hai người kinh lịch sinh tử đại chiến, đã là không chết không thôi tồn tại. Nhất là Bích Ba tiên tử thực lực, hiện tại đã đạt đến kinh khủng cựu tinh bên trên một chủ. Liên xem như Tô Vân muốn đối phó Bích Ba tiên tử đều phi thường gian nan, chớ nói chi là cái khác, như là Đông Vân những thứ này thực lực so với hắn còn thấp hơn người. Một khi để sóng biết trước cho rời đi, như vậy đối Đông Vân bọn người tới nói tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn. Hắn tuyệt đối phải đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Tô Vân không ngừng điều tức lấy thân thể của mình. Liền xem như bởi vậy chọc giận người thần bí, hắn cũng ở đây không tiếc muốn phát động sau cùng tuyệt sát. Có thể thân thể của hắn lại giống như là bị rút sạch đồng dạng, nặng nề mà bất lực. Cho dù là muốn tiến hành công kích, cũng có chút không thể làm gì. Hắn nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn biết lại nghĩ đem Bích Ba tiên tử chém giết ở đây, thời khắc này chính mình cũng đã không có bất kỳ cái gì dư thừa khí lực đến phát động công kích. Tô Vân cường ngạnh đứng tại trên lôi đài, trơ mắt nhìn Bích Ba tiên tử đi xuống lôi đài. Tần Vong mắt thấy như thế, kết quả khỏe miệng cũng rào rạt ra vẻ mỉm cười. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn cũng sớm đã xác định rõ kế hoạch, cũng có thể vào lúc này đạt được thi triển. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi nheo mắt lại nhìn về phía trên lôi đài Tô Vân. Mà ở đây đồng thời, người thần bí thanh âm cũng từ không trung bên trong truyền ra. Trận chiến đấu này ta tuyên bố Tô Vân chiến thắng, hiện tại Tô Vân một phương lại thu hoạch được một phần. Tiếp xuống, để cho Tân Vong đối chiến Tô Vân. Người thần bí thanh âm rơi xuống, để mọi người tại đây lần nữa nắm chặt lên tâm tới. Hiện tại Tô Vân trạng thái mọi người đều biết, nếu như lại một lần nữa trải qua đại chiến lời nói, vậy nhất định sẽ đổ xuống, thậm chí khả năng tử vong. Chương 1821, trở thành tổng chỉ huy, truy sát Bích Ba tiên tử. Chương 1821, trở thành tổng chỉ huy, truy sát Bích Ba tiên tử. Tô Vân đứng tại trên lôi đài, mặc dù hắn cũng sớm đã đoán được xa luân chiến hậu quả, nhưng là hiện tại để hắn tiếp tục lựa chọn đối mặt Tân Vong chiến đấu, hắn xác thực có lòng không đủ lực. Dù sao hắn phương cương cùng Bích Ba tiên tử chiến đấu, đã dùng hết chín thành lực lượng. Ngay tại tất cả mọi người nhíu mày thời điểm, Tân Vong đột nhiên mở miệng, "Ta lựa chọn bỏ quyền." Hắn thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Dù sao có thể trở thành tổng chỉ huy, thế nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, mà lại mỗi người lại tới đây tham gia tuyển chọn thi đấu. Mục đích cuối cùng nhất đều là trở thành tổng chỉ huy. Ngươi xác định bỏ quyền sao? Người thần bí cũng có chút không thể tin được hắn. Hắn không nghĩ tới luôn luôn truy đuổi danh lợi Tân Vong, vậy mà lại dạng này lựa chọn. Xác định bỏ quyền. Tân Vong phi thường xác định mở miệng nói ra. Hiện tại liền xem như ta thắng Tô Vân, cũng căn bản liền lấy không đến tổng chỉ huy vị trí. Trong lòng của hắn nghĩ phi thường minh bạch, mà lại đối trên trận tình hình, đã sớm có khắc sâu hiểu rõ. Dù sao Tô Vân hiện tại đã không có khả năng lại tiến hành xuống một trận chiến đấu. Nếu như hắn tiếp tục lựa chọn cùng Tô Vân đối chiến lời nói, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chẳng bằng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, dạng này còn có thể cho Tô Vân mang đến một cái ấn tượng tốt. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, hai người bọn họ ở giữa liên hệ cũng vô cùng mật thiết. Đã như vậy, vậy ta ngay tại này tuyên bố, Tô Vân trở thành hành động lần này tổng chỉ huy. Người thần bí cũng không có đối với chuyện này có quá nhiều trì hoãn, mà là gọn gàng dứt khoát tuyên bố. Đồng thời đem tin tức này từ tội ác chi tinh, một mực truyền đến tất cả tinh vũ phía dưới. Đông Vân cùng Thiết Cuồng Đồ đứng tại Tô Vân hai bên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui vẻ thần sắc, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Xem ra cuối cùng vẫn là chúng ta trở thành tổng chỉ huy, đây thật là một cái đáng giá thật đáng mừng sự tình. Đông Vân tay thật chặt nắm thành quả đấm, phản phất muốn đem phần này vui sướng toàn bộ dung nhập trong đó. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định tự mình cùng Tô Vân liên minh đã trở thành toàn bộ tinh không chi hạ cường đại nhất liên minh. Mặc dù cựu tinh bên trên vực chủ còn không có xuất hiện, nhưng là ngoại trừ cựu tinh bên trên vực chủ bên ngoài, cơ hồ đã không có người có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Hiện tại xem ra, chúng ta La Sát Hải tinh vực quật khởi cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Thiết Cuồng Đồ cười ha ha, thanh âm tại chống trải tội ác chi tinh trên vang vọng. Hắn hiện tại trong lòng cũng cao hứng phi thường. Có thể cùng Tô Vân đạt thành liên minh, chỉ sợ là hắn đời này lựa chọn chính xác nhất quyết định. Tại lúc ấy gặp phải Tô Vân thời điểm, Tô Vân chẳng qua là một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật. Không nghĩ tới vẹn vẹn qua thời gian ngắn như vậy, liền đã trở thành so với hắn còn cường đại hơn tồn tại. Đây hết thể biến hóa, mặc dù để hắn có chút không kịp chuẩn bị, nhưng là cũng làm cho hắn từ nội tâm bên trong cảm thấy hết sức hưng phấn. Làm cái này thông qua tội ác chi tinh truyền khắp toàn bộ tinh không. Tất cả nhân viên tác chiến đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn muốn cho là này lại là một trận dài dằng dặc mà chật vật chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn hắn nghe được dạng này một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Phải biết tại trong trận chiến đấu này, Bích Ba tiên tử thế nhưng là đã buông thang ngoan thoại, mà lại tất cả mọi người biết Bích Ba tiên tử thực lực. Tô Vân sẽ thành bọn hắn tổng chỉ huy. Tin tức này giống như là một viên quả bom nặng ký, tại trong lòng mỗi người nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hiện tại xem ra, La Sát Hải tinh vực quật khởi đã thế không thể đỡ. Chúng ta có phải hay không hẳn là một lần nữa suy tính một chút, muốn tới La Sát Hải tinh vực chung quanh định cư. Trên mặt mọi người đều hiển lộ lấy vẻ trầm tư. Dù sao Tô Vân trở thành tổng chỉ huy, như vậy La Sát Hải tinh vũ tuyệt đối sẽ là an toàn nhất một tinh vực, mà bọn hắn tại La Sát Hải tinh vực cũng sẽ là an toàn nhất. Thậm chí ngũ đại tinh hệ ở giữa đã có không ít đại gia tộc muốn sắp đến khắc lên đường, tiến vào La Sát Hải tinh vực. Tại xa xôi Hỏa tinh hệ, Thái Hư Tà Thần nghe được tin tức này, lông mày của hắn quá chặt, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời cảm xúc. Hắn đã sớm biết Tô Vân là một cái không thể khinh thường đối thủ. Hiện tại Tô Vân trở thành tổng chỉ huy, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn kế hoạch mang đến càng lớn trở ngại. Càng quan trọng hơn là bọn hắn Hỏa tinh hệ trải qua cái này mấy lần chiến đấu, đã trở nên mười phần trống rỗng. Thậm chí ngay cả cường đại bên trên vực chủ đều đã tổn thất mấy vị. Tô Vân mang đi cực hàn hỏa diễm, mà Đông Vân càng là mang đi truyền thừa đã lâu lửa địa ngục. Thái Hư Tà Thần mặc dù đối hai cái này hỏa diễm nhu cầu cũng không làm sao chẳng đấy, nhưng là vẫn như cũ có chút bực bội. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục đem mầm thai vạ dẫn tới La Sát Hải tinh vực vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thủ hạ bên người trông thấy Thái Hư Tà Thần xoắn xuýt bộ dáng, ở một bên chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại đương nhiên không thể ngay đầu tiên treo chọc bọn hắn. Nếu là hắn phái chúng ta hỏa tinh hệ xung phong lời nói, vậy chúng ta hỏa tinh hệ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thái Hư Tà Thần minh bạch, hiện tại hỏa tinh hệ đã dung không được có bất kỳ một tơ một hào sơ suất. Hiện tại tốt nhất quan hệ chính là nhìn xem có thể hay không cùng Đông Vân bắt được liên lạc. Sau đó mượn nhờ Đông Vân quan hệ, để chúng ta Hỏa tinh hệ cùng La Sát Hải tinh hệ ở giữa có chỗ ràng buộc. Thái Hư Tà Thần hơi nhíu lên lông mày, có thể còn sống thời gian dài như vậy, hắn cũng tuyệt không phải một cái không có lòng dạ người. Tại Thổ tinh hệ trong cung điện, một người mặc thổ hoàng sắc áo mãng bào người trẻ tuổi cũng nghe đến tin tức này. Hoàng vô cực đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thủ hạ bên cạnh thận trọng hỏi thăm. Trước mắt người trẻ tuổi này chính là được xưng là Thổ tinh hệ mạnh nhất Cửu tinh đỉnh phong bên trên bộ chủ. Nghe tin tức nói, liền ngay cả đã tấn thăng đến cựu tinh bên trên ngự chủ Bích Ba tiên tử đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Vô Cực trên mặt thần sắc không vui không giận, vi vi nhìn về phía bên cạnh thủ hạ nói: "Đúng là dạng này, mà lại theo lúc ấy người quan chiến nói, cơ hồ là lấy nghiền ép hình thức chiến thắng Bích Ba tiên tử." Thủ hạ cuốn quýt hướng Hoàng Vô Cực giải thích nói: "Ngược lại thật sự là một thiên tài, chỉ tiếc cũng không phải là chúng ta phương này, phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ, bất quá bây giờ tận lực trước không nên trêu chọc hắn." Hoàng Vô Cực cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cũng lựa chọn cùng Thái Hư Tà Thần, cũng không tính cùng Tô Vân có cái gì quá sâu liên lụy. Một bên khác, Tô Vân tại trải qua ngắn ngủi điều tức về sau, lập tức liền đứng dậy. Bên cạnh Tiết Cuồng Đồ có chút không đội nói: "Ngươi vì cái gì không nhiều nghỉ ngơi một chút, vừa mới ngươi thế nhưng là đã dùng hết trên thân gần như chín thành lực lượng. Hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi kịp Bích Ba tiên tử, tại nàng trở lại thủy tinh hệ trước đó đưa nàng đánh giết." Tô Vân nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng: "Hiện tại ngươi vừa trở thành tổng chỉ huy, nếu như là thống hạ sát thủ lời nói, có thể hay không gây nên những người khác bất mãn?" Đông Vân cân nhắc rất nhiều, hắn đương nhiên biết hiện tại có thể cầm xuống Bích Ba tiên tử, đối bọn hắn tới nói là một kiện phi thường có lợi sự tình. Nhất định phải làm như vậy. Chương 1822, Tân Vong Âm Nhu, Á Nguyên Tố Mật Tân. Chương 1822, Tân Vong Âm Nhu, Á Nguyên Tố Mật Tân. Tình không chi hạ. Tô Vân cùng Đông Vân sóng vai mà đi, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, như là chim ưng đang tìm kiếm con mồi. "Ngươi xác định Bích Ba tiên tử sẽ xuất hiện ở chỗ này sao?" Đông Vân thấp giọng hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không xác định. Bất quá bây giờ cảnh giới của hắn cùng Tô Vân chênh lệch rất xa, căn bản là không cảm ứng được Bích Ba tiên tử khí tức. Tô Vân khóa chặt lông mày, ánh mắt tại bốn phía dò xét, ta cảm ứng được khí tức của nàng, mặc dù yếu ớt, nhưng hẳn là không sai. Nàng bị trọng thương, không cách nào đi xa. Từ tội ác chi tinh sau khi đi ra, Tô Vân một mực liền quan tâm Bích Ba tiên tử động tĩnh. Từ nơi này đến thủy tinh hệ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Tại trên lôi đài, Bích Ba tiên tử đã bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không khả năng chạy quá xa, mà Bích Ba tiên tử khí tức đã sớm bị Tô Vân một mực khóa chặt. Tô Vân ánh mắt dừng lại tại phía trước cách đó không xa một đạo hào quang nhỏ yếu bên trên. Quang mang kia trong tinh không chập chờn, phản phất là một viên lang thang ngôi sao. Tô Vân trong lòng hơi động, hắn cảm giác được trong vầng hào quang ẩn chứa một loại khí tức quen thuộc. Cái kia thủy nguyên tố vết tích chính là Bích Ba tiên tử khí tức trên thân. Làm Tô Vân chuẩn bị tiếp cận gần Bích Ba tiên tử lúc, một cỗ cường đại ám nguyên tố đột ngột xuất hiện tại thân thể nàng trung quanh. Cái kia cỗ băng lãnh mà quỷ dị khí tức để Tô Vân lập tức cảnh giác lên. Hắn cấp tốc nhận ra cỗ lực lượng này thuộc về Tân Vong, cái kia một mực tại âm thầm thăm dò địch nhân. Tô Vân trong lòng biết không ổn, hắn hiểu được Tân Vong đột nhiên xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở bên cạnh, mật thiết nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lông mày của hắn quá chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đông Vân cũng tại cách đó không xa quan sát đến một màn này, sắc mặt của hắn đồng dạng nghiêm trọng. Hai người lẫn nhau đều hiểu trong lòng đối phương lo lắng. Dù sao Tân Vong Á Nguyên Tố thật sự là quá đặc thù, hai người ngay đầu tiên liền hiểu người trước mắt là ai. Tân Vong mục đích đến tuột cùng là cái gì? Đông Vân thấp giọng hỏi. Hắn vốn cho là truy sát Bích Ba tiên tử chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra sự cố, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Vân lắc đầu, lông mày nhíu chặt mở miệng nói, không rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ, hắn là muốn lợi dụng Bích Ba tiên tử tới đối phó chúng ta. Hắn đối Tân Vong 10 phần hiểu rõ, biết đối phương tâm tư 10 phần thâm trầm. Thậm chí tại chiến đấu lúc kết thúc, Tân Vong liền đã biết bọn hắn muốn truy sát Bích Ba tiên tử, cho nên âm thầm bảo hộ Bích Ba tiên tử, muốn liên thủ đối phó bọn hắn. Dù sao hiện tại Tô Vân thực lực còn không có khôi phục, mà trước đó Thiết Cuồng Đồ cùng Đông Vân thực lực cũng đã bị hao tổn. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh Tân Vong căn bản cũng không phải là đối thủ. Hiện tại trước không nên nghĩ nhiều như vậy, đối phương hẳn là còn chưa phát hiện tung tích của chúng ta. Dù sao hắn một mực sử dụng ám nguyên tố, tại không gian bên trong xuyên toa, căn bản là không kịp cảm thụ chung quanh khí tức. Tô Vân đối một bên Đông Vân phất phất tay, làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận nguyên tố ba động. Tại tinh không chi hạ, Tân Vong ám nguyên tố như hắc dạ xúc tu, đột nhiên hướng Bích Ba tiên tử quét sạch mà đi. Bích Ba tiên tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thực lực của nàng chưa khôi phục, đối mặt bất thình lình công kích, nàng chỉ có thể hết sức ngăn cản. "Tân Vong, ngươi vì sao muốn ra tay với ta?" Bích Ba tiên tử dùng thanh âm yếu ớt hỏi, ý đồ thông qua đối thoại đến kéo dài thời gian. Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, rõ ràng chính mình lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, hiển nhiên không phải là đối thủ của Tân Vong. Trong lòng của nàng tràn đầy lo âu và bất an. Nàng lo lắng an nguy của mình, biết rõ như tiếp tục cùng Tân Vong liều mạng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tân Vong lạnh lùng nhìn chằm chằm Bích Ba tiên tử, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, giống một thanh sắc bén đao, đâm vào Bích Ba tiên tử cánh cửa lòng. "Bích Ba tiên tử, ngươi cho rằng ta tại sao lại cố chấp như thế tại giết ngươi?" Tân Vong thanh âm ở trong lòng bên trong quấn quẩn, mang theo một tia trào phúng cùng đắc ý, "Ta cho ngươi biết, ta chân chính muốn là trên người ngươi nguyên tố chi lực. Đương nhiên còn có cùng ngươi phong thủy đoạn lãng kiếm." Lúc trước hắn tại Bích Ba tiên tử cùng Tô Vân trên lôi đài đại chiến thời điểm, cũng sớm đã cân nhắc đến một bước này. Đây cũng là vì cái gì hắn chủ động để cho mình thủ hạ bỏ quyền nguyên nhân. Mặc dù hắn đối tổng chỉ huy vị trí này cũng không ưa, nhưng là không ai có thể cự tuyệt quyền lợi. Nhưng là với hắn mà nói, hiển nhiên thực lực tăng lên, so tổng chỉ huy vị trí này càng làm cho hắn nhớ mãi không quên. "Ngươi cho là như vậy, ngươi liền có thể cầm tới ta phân thủy đoạn lang kiếm." Bích Ba tiên tử không ngừng kéo dài thời gian. Nàng hiện tại đã đạt đến cựu tinh bên trên vực chủ cảnh giới. Nếu như có thể để lực lượng của thân thể khôi phục ba thành, như vậy nàng cho dù không có năng lực đánh bại Tân Võng, nhưng là chạy trốn cũng dư xài. "Ta hiện tại sử dụng ám nguyên tố có thể cướp đoạt hết thể cái khác nguyên tố chi lực, bao quát cựu tinh bên trên vực chủ chuyên trúc thần khí, cũng tại ta cướp đoạt phạm vi bên trong." Tần Vong thật đơn giản mở miệng, hắn thu được cường đại như thế năng lực. Nếu như không nói cho những người khác, trong lòng của hắn luôn cảm thấy khó chịu. Tựa như là áo gấm không về quê, như là cẩm y dạ hành. Khoe quan tâm, cho dù là Tần Vong dạng này người cũng tránh không được. Ngươi cũng không cần lại thừa cơ khôi phục thực lực của mình. Theo ta được biết, ngươi bị Tô Vân trọng thương, hiện tại có thể phát huy ra thực lực cũng chỉ bất quá có 1-2 phần 10. Vẫn là cam tâm tình nguyện đi chết đi, dạng này ta có lẽ có thể cho ngươi một thông khoái. Tần Vong cũng sớm đã xem thấu Bích Ba Tiên Tử mánh khóe. Hắn sở dĩ cho Bích Ba Tiên Tử khôi phục thời gian, cũng là vì cho mình áo nghĩa thời gian chuẩn bị. Nam mơ, Bích Ba Tiên Tử trong tay xuất hiện Vân Thủy Đoạn Lãng kiếm. Nàng đột nhiên huy kiếm hướng về phía trước, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian gợn sóng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng về Tần Vong vị trí hội tụ. Tần Vong cảm nhận được một cỗ cường đại thủy nguyên tố ba động. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức vận chuyển thể nội nguyên tố, ý đồ ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà, kiếm khí kia lại như là nước chảy vô cùng bất nhập, trong nháy mắt liền xâm nhập trong cơ thể của hắn. Phản phất cùng hắn thủy nguyên tố chân nguyên phát sinh kịch liệt va chạm. Tần Vong chỉ cảm thấy thể nội một trận rời sông lấp biển giống như đau đớn, phản phất có vô số dòng nước trong cơ thể hắn tứ ngược. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực muốn đem cái kia cô kiếm khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng kiếm khí lại phản phất cùng hắn thể nội thủy nguyên tố hòa thành một thể, vô luận như thế nào đều không thể khu trục. Coi như Bích Ba Tiên Tử cho là nàng công kích đã có hiệu quả, chuẩn bị nhân cơ hội này rời đi thời điểm. Ha 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 ha. Tần Vong đột nhiên cười. Đạo này tiếng cười, để Bích Ba Tiên Tử lo lắng dừng bước, Tần Vong nụ cười quỷ dị ở dưới ánh trăng lộ ra càng dữ tợn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, "Bích Ba Tiên Tử, ngươi cho rằng kiếm khí của ngươi có thể ảnh hưởng trong cơ thể ta thủy nguyên tố?" Chương 1823, Hữu Tinh bên trên vực chủ chân chính thực lực chương 1823, Hữu Tinh bên trên vực chủ chân chính thực lực thực không dám giấu giếm, ta hoàn toàn có thể khống chế ám nguyên tố, thôn phệ tất cả thủy nguyên tố. Tần Vong thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, mang theo một tia khiêu khích cùng kinh miệt. Cặp mắt của hắn lóe ra u ám quang mang, phản phất có ngọn lửa màu đen ở trong đó nhảy vọt, kia là ám nguyên tố đặc hữu tiêu chí. Bích Ba Tiên Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng không tin. Nàng lần nữa ngưng thị Tần Vong, ý đồ từ khí tức của hắn bên trong cảm giác được thủy nguyên tố tồn tại. Nhưng mà, nàng cảm giác đến chỉ có một cỗ mãnh liệt ám nguyên tố ba động, như là như lô đen thôn vệ lấy hết thể trung quanh. Đây không có khả năng. Bích Ba Tiên Tử tự lẩm bẩm, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nàng chưa hề nghĩ tới, Tần Vong vậy mà lại dễ dàng như vậy liền thôn vệ thể nội thủy nguyên tố. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tần Vong thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên liền hướng về Bích Ba Tiên Tử phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất hóa thành một tia chớp màu đen, làm cho không người nào có thể bắt giữ nó quy tích. Tần Vong diễn kỹ có thể xưng tinh xảo, hắn vừa mới cái kia vẻ mặt thống khổ chỉ là vì mê hoặc Bích Ba Tiên Tử, để Bích Ba Tiên Tử nghĩ lầm kiếm khí của mình đã đối Tần Vong tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà trên thực tế, hắn là vì chuẩn bị kỹ càng thi triển ám nguyên tố áo nghĩa, hư ảnh không gian lợi trảo. Tại Bích Ba Tiên Tử buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, Tần Vong hai mắt đông nhiên lóe lên u ám quan mang. Không khí chung quanh phản phất cũng vì đó ngưng kết. Một cỗ cường đại ám nguyên tố ba động từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Bích Ba Tiên Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh thế giới đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng ý đồ ổn định thân hình, nhưng không gian bốn phía phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ và mẹo, để nàng không cách nào bảo trì cân bằng. Đúng lúc này, Tần Vong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một đôi sắc bén ám nguyên tố lợi trảo, lóe ra hàn quang. Bích Ba Tiên Tử thấy thế, trong lòng giật mình, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Cái kia ám nguyên tố lợi trảo lại như là như ảo ảnh xuyên qua Bích Ba Tiên Tử kiếm khí, trực tiếp đâm về bộ ngực của nàng. Bích Ba Tiên Tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại ám nguyên tố lực lượng xâm nhập thể nội, trong nháy mắt liền để nàng đã mất đi năng lực phản kháng. Tần Vong cười lạnh, thu hồi ám nguyên tố lợi trảo. Hắn nhìn qua ngã trên mặt đất Bích Ba Tiên Tử, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý quan mang. Liên để ta kết thúc ngươi cái này ngắn ngủi cựu tinh bên trên vực chủ kiếp sống đi. Hắn phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ám nguyên tố không ngừng ở chung quanh tụ tập, thôn vệ đại lượng quan mang. Hết thảy chung quanh đều trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ tất cả sáng ngời đều đã bị ám nguyên tố hấp thu. Bích Ba Tiên Tử không do dự nữa, toàn thân tinh huyết bắt đầu không ngừng tiêu đốt. Nàng nắm chặt trong tay cái kia thành đã phân thủy đoạn lãng kiếm, mũi kiếm chỉ vào Tần Vong, thanh âm mặc dù yếu ớt lại tràn đầy kiên định. Tần Vong, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Bích Ba Tiên Tử khí tức trên thân đang không ngừng khôi phục. Cựu tinh bên trên bực chủ uy áp, vào giờ phút này lại muốn áp sập toàn bộ tinh không. Tần Vong nao nao, hắn không nghĩ tới Bích Ba Tiên Tử tại trọng thương như thế phía dưới còn có thể có như thế kiên định ý chí. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ồ, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Không ngại xuất ra để cho ta nhìn xem. Mặc dù Bích Ba Tiên Tử thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn, nhưng ở hắn nhìn tới, cũng chỉ bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Bích Ba Tiên Tử hít sâu một hơi, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quang mang kia tinh khiết mà thần thánh, cùng chung quanh ám nguyên tố hình thành chênh lệch rõ ràng. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng lên cổ lao áo nghĩa. Theo áo nghĩa ngâm sướng, trên người nàng vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà chung quanh ám nguyên tố phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, nhao nhao hướng thân thể của nàng hội tụ. Tần Vong sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Thanh âm rơi xuống lúc, Bích Ba Tiên Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của nàng lóe ra hào quang sáng chói. Kiếm trong tay của nàng cũng tại cỗ này quang mang chiếu rọi xuống tỏa ra mới sinh cơ, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt sóng nước. Đây là cái gì lực lượng? Cái này sao có thể? Tần Bóng hoảng sợ nói. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Phản phất vừa mới bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong Bích Ba tiên tử, chẳng qua là ảo giác mà thôi. Tô Vân cùng Đông Vân đứng tại cách đó không xa, mắt thấy Bích Ba tiên tử từ trọng thương bên trong khôi phục, cũng thể hiện ra trạng thái đỉnh phong toàn bộ quá trình. Trên mặt của bọn hắn viết đầy chấn kinh cùng không thể tin được, phản phất trước mắt phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Tô Vân cẩn thận cảm thụ được Bích Ba tiên tử khí tức, ý đồ xác nhận tự mình phải chăng nhìn lầm. Hắn tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Bích Ba tiên tử rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại, thậm chí đạt tới trạng thái đỉnh phong? Tại trên lôi đài, hắn rõ ràng đã có thể cảm nhận được, Bích Ba tiên tử căn bản ngay cả một chút khí lực cũng không có. Bằng không tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng như thế chiến thắng. Đông Vân cũng khóa chặt lông mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn trầm tư một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ đây là Bích Ba tiên tử thực lực chân chính. Hắn lúc này cũng có chút không thể tin được một màn trước mắt. Đây mới là thuộc về cựu tinh bên trên vực chủ chân chính lực lượng. Thiết Cuồng Đồ thanh âm trầm ổn mà kiên định, giống như là một dòng nước trong rót vào đám người hỗn loạn trong suy nghĩ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía cái kia đang đứng trong chiến trường, khí thế như hồng Bích Ba tiên tử, chậm rãi giải thích. Ta đã từng cũng đạt tới qua loại cảnh giới đó, đối loại cảnh giới này mười phần hiểu rõ. Thiết Cuồng Đồ thanh âm tiếp tục không nhanh không chậm truyền đến Tô Vân cùng Đông Vân hai người trong hai. Cựu tinh bên trên vực chủ, chính là người tu hành bên trong cực kỳ hiếm thấy cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này cường giả, đã lĩnh ngộ thiên địa chi lực huyền bí, có thể mượn nguyên tố chi lực tái tạo thân thể sinh cơ, khôi phục đỉnh phong thực lực. Thiết Cuồng Đồ mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, nện ở chúng nhân trong lòng. Các ngươi nhìn thấy, chính là Bích Ba tiên tử tại trọng thương phía dưới, mượn nhờ thủy nguyên tố chi lực tái tạo thân thể, khôi phục thực lực quá trình. Hắn tiếp tục giải thích nói, cựu tinh bên trên vực chủ không chỉ có mang ý nghĩa thực lực bay bọn, thay thế đồng hồ lấy một loại đối với thiên địa chi lực khắc sâu lý giải cùng vận dụng. Thiết Cuồng Đồ tựa hồ cũng có lĩnh ngộ mới, thực lực của hắn vậy mà cũng đang thong thả tăng lên. Phảng phất là nhận lấy Bích Ba tiên tử dẫn dắt, cũng giống là phủ đuổi ký ức đang không ngừng bị hắn một lần nữa nhớ lại. Vậy dạng này cựu tinh bên trên vực chủ, chẳng phải là mãi mãi cũng không có khả năng bị đánh bại? Đông Vân kém chút lên tiếng kinh hô, hắn thực sự không thể nào hiểu được sát sơ đồ trong miệng nói tới loại ảo diệu này. Dĩ nhiên không phải, liền xem như đạt đến cảnh giới này, cũng chỉ có thể khôi phục một lần mà thôi, bằng không cũng sẽ không có cựu tinh bên trên vực chủ bất lạc. Thiết Cuồng Đồ đang khi nói chuyện, Tân Vong cùng Bích Ba tiên tử hai người đã xuất thủ lần nữa. Chương 1824, Tô Vân xuất thủ, tạm thời liên hợp. Chương 1824, Tô Vân xuất thủ, tạm thời liên hợp. Tân Vong cùng Bích Ba tiên tử chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tân Vong xảo diệu lợi dụng ám nguyên tố đặc tính, trong bóng đêm như ưu linh xuyên toa, làm cho người khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Thân hình của hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể, tạo thành từng đạo làm người sợ hãi huyễn ảnh. Bích Ba tiên tử mặc dù có được cường đại thủy nguyên tố chi lực, nhưng ở Tân Vong ám nguyên tố trước mặt, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Nàng huy kiếm chém về phía Tân Vong, nhưng mỗi một lần công kích đều phản phất đánh trúng vào không khí, chỉ để lại tầng tầng gợn sóng trong không khí quét tán. Mà Tân Vong thì tại trong bóng tối hối hả xuyên toa, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn cười lạnh, mỗi một lần tiếng cười đều làm người sợ hãi. Bích Ba tiên tử không cam lòng yếu thế, nàng ngưng tụ lại toàn bộ thủy nguyên tố chi lực, ý đồ lấy cường đại thế công bức lui Tân Vong. Tân Vong lại phản phất có thể dự báo công kích của nàng đồng dạng, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt tránh đi, sau đó phát động càng mãnh liệt hơn phản kích. Chỉ gặp Tân Vong thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Bích Ba tiên tử lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua ngọn cây thanh âm. Trong nội tâm nàng siết chặt, biết Tân Vong đã phát động công kích. Quả nhiên, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, Tân Vong đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, trong tay ám nguyên tố chi lực ngưng tụ thành một đạo khí tức sắc bén, đâm thẳng hướng Bích Ba tiên tử cổ họng. Bích Ba tiên tử con ngươi co rụt lại, nhưng nàng phản ứng lại dị thường cấp tốc. Nàng thân hình uốn éo, tránh thoát Tân Vong một kích chí mạng. Đồng thời, nàng huy kiếm phản kích, một đạo thủy nguyên tố kiếm khí như là như cự long phóng tới Tân Vong. Tân Vong lần nữa biến mất trong bóng đêm, xảo diệu tránh đi một kích này. Tân Vong lúc này cũng dần dần yên lòng. Phong thủy ngắn song kiếm đặc tính cũng không thể ở trên người hắn có hiệu lực, để hắn tại đối mặt Bích Ba tiên tử thời điểm, lộ ra thành thạo điêu luyện. Tân Vong ám nguyên tố chi lực trời sinh khắc chế thủy nguyên tố, khiến cho Bích Ba tiên tử công kích tại tiếp xúc ám nguyên tố lúc liền bị suy yếu. Thực lực chênh lệch lại không phải nguyên tố tương khắc có khả năng đền bù. Bích Ba tiên tử mặc dù nhận khắc chế, nhưng là Tân Vong lại hoàn toàn không cách nào cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị Bích Ba tiên tử thủy nguyên tố đả thương. Bích Ba tiên tử mắt thấy Tân Vong lợi dụng ám nguyên tố đặc tính ở trong không gian xuyên toa tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng biết rõ, nếu muốn để trận chiến đấu này có cái chấm dứt, nhất định phải đánh vỡ Tân Vong ám nguyên tố ưu thế thủy nguyên tố áo nghĩa, nguồn nước cộng sinh. Bích Ba tiên tử không do dự nữa, dùng ra tự mình cường đại nhất áo nghĩa. Chỉ thấy trung quanh thủy nguyên tố cấp tốc hội tụ, hình thành từng đạo sóng nước, vờn quanh tại nàng quanh thân. Theo tay nàng thế biến hóa, những thứ này sóng nước bắt đầu ngưng tụ. Từng đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem Tân Vong ở tại không gian một mực giam cầm. Tân Vong thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn ý đồ lấy ám nguyên tố chi lực đột phá đạo này bình chướng, nhưng nguồn nước cộng sinh lực lượng lại cường đại dị thường, để hắn không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vây ở một cái từ thủy nguyên tố tạo thành không gian bên trong, không cách nào lại giống trước đó như thế xuyên toa tự nhiên. Bích Ba tiên tử trong tay phân thủy đoạn lãng kiếm đột nhiên bung ra, kiếm khí tung hành, như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Nàng lấy kiếm làm dẫn, trực tiếp xé mở không gian, chuẩn bị đem Tân Vong cùng nhau cuốn vào cái này hủy diệt trong nước xoáy. Kiếm khí chiếu đến, không gian vỡ nát tan cảnh, Tân Vong á nguyên tố chi lực tại cố lực lượng này trước mặt cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Tân Vong trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Bích Ba tiên tử lại còn có như thế cường đại chiêu thức. Hắn đem hết toàn lực, ý đồ ngăn cản cỗ này kiếm khí, nhưng không làm nên chuyện gì. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ có thể mặc cho nó bài bố. Từ bỏ chống lại đi, mặc dù trên người của ngươi đã không có bất luận cái gì thủy nguyên tố, nhưng là không gian bên trong ẩn chứa thủy nguyên tố lại rất nhiều. Ta chỉ cần dùng phong thủy đoạn lãng kiếm đem không gian bên trong thủy nguyên tố chà phá, vậy liền có thể trực tiếp đem không gian chà phá, không gian sẽ rách phía dưới, thân thể của ngươi cũng tất nhiên không còn tồn tại. Bích Ba tiên tử trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể đem trước mắt Tân Vong đánh bại, nàng liền có thể trở lại thủy tinh hệ. Lấy nàng hiện tại cựu tinh bên trên vực chủ thực lực, tuyệt không dùng lo lắng vẫn lạc. Đợi đến hoàn toàn nắm giữ cái này lực lượng, cái kia nàng liền có thể quét ngang tất cả địch nhân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Vân đột nhiên hành động, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc xuất hiện tại Bích Ba tiên tử cùng Tân Vong ở giữa. Chỉ gặp hắn hai tay vi vi một nắm, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ cực hàn hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm cùng không khí chung quanh hình thành chênh lệch rõ ràng, phản phất ngay cả không gian đều bị cỗ hàn ý này chỗ đông kết. Tô Vân hít sâu một hơi, sau đó đem cỗ này cực hàn hỏa diễm đẩy hướng phân thủy đoạn lăng kiếm. Hỏa diễm cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cực hàn hỏa diễm tại kiếm khí trùng kích vào không ngừng quyết tán, hình thành một đạo to lớn tường băng, đem phân thủy đoạn lãng kiếm khí một mực ngăn trở. Bích Ba tiên tử thấy thế, sắc mặt biến hóa. Nàng không nghĩ tới Tô Vân lại đột nhiên xuất thủ, càng không có nghĩ tới hắn cực hàn hỏa diễm lại có thể ngăn trở tự mình phân thủy đoạn lãng kiếm. Cực hàn hỏa diễm cũng là cực kỳ khắc chế phân thủy đoạn lãng kiếm, dù sao nó có thể đem chung quanh thủy nguyên tố hoàn toàn đông kết. Dạng này phong thủy đoạn lãng kiếm cho dù là sinh trưởng ở không gian bên trong, cũng vô pháp tạo thành không gian vỡ tan. Thậm chí ngay cả một điểm lực sát thương cũng sẽ không tồn tại. Nàng cấp tốc điều chỉnh thế công của mình, ý đồ từ khác một bên đột phá Tô Vân phòng ngự. Tô Vân cũng không có cho nàng cơ hội này. Hắn nhìn chằm chằm Bích Ba tiên tử, hai tay tiếp tục thôi động cực hàn hỏa diễm, đem tường băng không ngừng thêm dày. Hắn còn lợi dụng tốc độ của mình như thế, tại Bích Ba tiên tử phát động thế công trước đó cấp tốc di động vị trí, để nàng không cách nào tìm tới sơ hở. Tân Vong ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn biết, nếu như không phải Tô Vân kịp thời xuất thủ, tự mình chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít. Tại cực hàn hỏa diễm ngăn cản lại, Bích Ba tiên tử không cách nào tiếp tục công kích Tân Vong. Nàng đành phải tạm thời thu tay lại, cùng Tô Vân giằng co. Giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát một trận kịch liệt hơn chiến đấu. Tại Tô Vân dùng cực hàn hỏa diễm ngăn trở phân thủy đoạn lãng kiếm đồng thời, Tân Vong cũng tìm được tránh thoát trói buộc cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội ám nguyên tố chi lực, bắt đầu thôn vệ trùng quanh thủy nguyên tố. Những nguyên bản đó một mực giam cấm nước của hắn nguyên tố bình chướng, ở trong tối nguyên tố ăn mòn hạ dần dần trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tân Vong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, hắn biết, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, tự mình liền có thể hoàn toàn tránh thoát cái này trói buộc. Theo ám nguyên tố không ngừng thôn vệ, thủy nguyên tố bình chướng rốt cục xuất hiện vết rách. Tân Vong thừa cơ phát lực, một cỗ cường đại lực lượng từ thể nội bộc phát ra, trực tiếp đem thủy nguyên tố bình chướng vỡ ra tới. Thân hình hắn lóe lên, từ vỡ vụn bình chướng bên trong xông ra, một lần nữa thu được tự do. Tránh thoát trói buộc, Tân Vong cũng không có lập tức phát động công kích, mà là đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát đến Bích Ba tiên tử cùng Tô Vân ở giữa giằng co. Hắn muốn một kích chém giết Bích Ba tiên tử. Chương 1825, cựu tinh bên trên bộ chủ, chém giết. Chương 1825, cựu tinh bên trên bộ chủ, chém giết. Tô Vân cùng Tân Vong đứng song vai, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại phía trước cái kia vị diện cho lạnh lùng Bích Ba tiên tử trên thân. Bích Ba tiên tử bên người còn cuốn thanh tịnh thủy nguyên tố, phản phất toàn bộ vũ trụ thủy đô tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng vậy mà thừa cơ hội này, cũng đang thong thả khôi phục lấy trong cơ thể mình thủy nguyên tố. Tô Vân hít sâu một hơi, hai tay lần nữa nắm chặt. Trong lòng bàn tay cực hàn hỏa diễm cháy hừng hực, cùng chung quanh tinh không hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn nhìn về phía Tân Vong, nhẹ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị phát động công kích. Á nguyên tố tại Tân Vong trong lòng bàn tay phun trào, hóa thành một thanh đen nhánh truy thủ. Hắn chăm chú nhìn Bích Ba tiên tử, trong mắt lóe ra âm tàn quan mang. Hắn cùng Tô Vân hai người vốn chính là chiến hữu, lại trải qua cái này mấy lần chiến đấu hợp tác, đã sớm trở nên tâm linh tương thông. Bích Ba tiên tử cảm nhận được hai người uy hiếp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, chung quanh thủy nguyên tố phảng phất nhận lấy triệu hoán, cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo tường nước, đem ba người vây quanh ở giữa. Nguồn nước cộng sinh, vạn lưu quy tông. Bích Ba tiên tử quát lạnh một tiếng, chung quanh tường nước trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đầu to lớn thủy long, gầm thét hướng Tô Vân cùng Tân Vong phóng đi. Trong nội tâm nàng sâu sắc minh bạch một cái đạo lý: tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nhất là tại hiện tại hắn đã trọng thương tình huống phía dưới. Tô Vân thấy thế, lập tức thôi động cực hàn hỏa diễm, hình thành một đạo to lớn tường băng, ý đồ ngăn cản thủy long xung kích. Nhưng mà thủy long lực lượng quá mức cường đại, tường băng trong nháy mắt liền bị đánh trúng vỡ nát. Tân Vong thấy thế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thủy long phía cạnh. Hắn huy động trong tay ám nguyên tố truy thủ, trực tiếp đâm về thủy long bảy tấc chỗ. Thủy long tựa hồ có linh tính đồng dạng, linh hoạt tránh thoát Tân Vong công kích. Không muốn liều mạng, dùng sách lược. Tô Vân hô to một tiếng, nhắc nhở Tân Vong. Bởi vì phân thủy đoạn lãng kiếm nguyên nhân, liền ngay cả hai người bọn họ trên người thủy nguyên tố đều sẽ nhận Bích Ba tiên tử khống chế. Nếu như liều mạng, bọn hắn cũng nhất định sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Tân Vong nhẹ gật đầu, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật của mình. Hắn sẽ không tiếp tục cùng thủy long chính diện giao phong, mà là lợi dụng ám nguyên tố đặc tính, không ngừng ăn mòn thủy long thân thể. ám nguyên tố cùng thủy nguyên tố khắc chế lẫn nhau, thủy long thân thể ở trong tối nguyên tố ăn mòn hạ dần dần trở nên suy yếu. Tô Vân thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội. Hắn lần nữa thôi động cực hàn hỏa diễm, hình thành một đạo to lớn băng truy, trực tiếp bắn về phía thủy long đầu. Băng truy cùng thủy long chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Thủy long tại cực hàn hỏa diễm công kích đến dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh thủy chiếu xuống địa. Bích Ba tiên tử chắp tay trước ngực, thủy nguyên tố tại lòng bàn tay của nàng điên cuồng mà phun trào, phản phất muốn xé rách không khí xung quanh. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định mà lãnh khốc, hiển nhiên đã quyết tâm muốn đem Tô Vân cùng Tần Vong nhất cử đánh bại. Sóng lớn vô cực. Bích Ba tiên tử khẽ quát một tiếng, xung quanh thủy nguyên tố trong nháy mắt sôi trào lên, hóa thành từng đạo sóng nước, như là vô số như lưới dao hướng Tô Vân cùng Tần Vong quét sạch mà đi. Chi trước đó bị Tô Vân tiêu diệt thủy long, trên người thủy nguyên tố lần nữa bị Bích Ba tiên tử sử dụng. Tô Vân cùng Tần Vong liếc nhau, đều hiểu lần này công kích không thể coi thường. Tô Vân cấp tốc thôi động cực hàn hỏa diễm, đem không khí xung quanh ngưng kết thành từng đạo băng tinh, ý đồ ngăn cản sóng nước xung kích. Mà Tần Vong thì điều động ám nguyên tố, hình thành một đạo ám hắc sắc bình chướng, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Sóng nước cùng băng tinh, ám hắc sắc bình chướng chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy, một cỗ năng lượng cường đại ba động tứ tán ra. Tô Vân cùng Tần Vong chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, phảng phất muốn đem bọn hắn ép thành mảnh vỡ. Tô Vân tiếp tục thôi động cực hàn hỏa diễm, cố gắng đem chúng quanh thủy nguyên tố dùng cực hàn hỏa diễm đông kết trong đó. Dạng này Bích Ba tiên tử liền không cách nào tiếp tục bị đóng băng tại cực hàn trong ngọn lửa thủy nguyên tố. Mà Tần Vong thì không ngừng thôn vệ lấy chúng quanh thủy nguyên tố, suy yếu sóng nước lực công kích. Theo thời gian trôi qua, sóng nước lực công kích dần dần yếu bớt. Này lên kia xuống, mà Tô Vân cùng Tần Vong phòng ngự cũng càng ngày càng vững chắc. Tại trong một tiếng nổ vang, sóng nước bị hoàn toàn ngăn cản xuống tới, tiêu tán trong không khí. Bích Ba tiên tử thấy thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tự mình công kích mạnh nhất lại bị hai người liên thủ ngăn cản xuống tới. Nàng cũng không hề từ bỏ, mà là lần nữa điều động thủy nguyên tố, chuẩn bị phát động công kích mạnh liệt hơn. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên động. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Bích Ba tiên tử trước mặt. Cực hàn hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn thiêu đốt, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp đâm về Bích Ba tiên tử ngực. Bích Ba tiên tử lấy làm kinh hãi, vội vàng huy động trong tay phân thủy đoạn lãng kiếm ngăn cản. Nhưng lần này cực hàn hỏa diễm đã ẩn chứa Tô Vân thể nội gần như 8 thành nguyên tố chi lực. Bích Ba tiên tử hét thảm một tiếng, thân hình bay rất ra ngoài. Nàng che lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Vân. Bất quá có phần nước đoạn lãng kiếm tại, nàng vẫn là có cơ hội khôi phục sức chiến đấu. Tại Bích Ba tiên tử bay rất ra ngoài, che lấy vết thương một lát trong yên tĩnh. Tần Vong ánh mắt lại chăm chú địa khóa chặt tại trường kiếm trong tay của nàng, phong thủy đoạn lãng kiếm. Thanh kiếm này là Bích Ba tiên tử mang tính tiêu chí vũ khí, ẩn chứa cường đại thủy nguyên tố lực lượng. Thân kiếm lóe ra thanh tịnh quang mang, phản phất ẩn chứa vô tận sóng cả. Tần Vong trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang, hắn biết rõ thanh kiếm này chân quý. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay ám nguyên tố bắt đầu phun trào. Những thứ này ám nguyên tố phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại Tần Vong điều khiển dưới, lặng yên hướng phong thủy đoạn lãng kiếm lướt tới. Phong thủy đoạn lãng kiếm cảm nhận được ám nguyên tố tới gần, bắt đầu phát ra rất nhỏ rung động, phảng phất tại kháng cự loại lực lượng này ăn mòn. Nhưng Tần Vong ám nguyên tố lực lượng cường đại dị thường, bọn chúng giống như là từng đầu nhỏ bé hắc xà, dần dần cuốn chặt lấy thân kiếm, chậm rãi ăn mòn trong đó thủy nguyên tố. Bích Ba tiên tử thấy thế, sắc mặt đại biến. Nàng dãy rủa lấy muốn huy động phân thủy đoạn lãng kiếm, tránh thoát ám nguyên tố dây dưa. Nhưng nàng thương thế quá nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo kiếm của mình bị Tần Vong ám nguyên tố thôn phệ. Trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, có thể đây hết thảy đều vô sự vô bổ. Theo thời gian trôi qua, phong thủy đoạn lãng trên thân kiếm quang mang dần dần ảm đạm, nguyên bản thanh tịnh thân kiếm cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Ám nguyên tố đã hoàn toàn xâm chiếm thân kiếm, đem nó biến thành một thanh không có chút nào sinh cơ trường kiếm màu đen. Tần Vong nhìn xem trong tay trường kiếm màu đen, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quang mang. Hắn nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo màu đen quy tích, phát ra trầm thấp mà quỷ dị tiếng vang. Hắn biết, thanh kiếm này đã không còn là Bích Ba tiên tử phong thủy đoạn lãng kiếm, mà là bị hắn một lần nữa giao phó ám nguyên tố lực lượng kiếm mới. Đa tạ ngươi, Tô Vân. Tần Vong không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn cùng Tô Vân lần này cộng đồng chiến đấu cũng chỉ bất quá là theo như nhu cầu. Chương 1826, đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Vong thu hoạch được thần khí. Chương 1826, đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Vong thu hoạch được thần khí. Tô Vân mắt thấy Tần Vong rời đi, khiếp sợ trong lòng giống như thủy triều cuộn. Tần Vong lần này đạt được phân thủy đoạn lãng kiếm, thực lực tất nhiên phóng đại. Về sau khẳng định sẽ đối với hắn có chỗ uy hiếp, dù sao hai người quan hệ trong đó càng giống là địch nhân, mà không phải minh hữu. Tô Vân rõ ràng hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ là đánh bại Bích Ba tiên tử. Dù sao Tần Vong uy hiếp bây giờ còn chưa sinh ra, nhưng là Bích Ba tiên tử nếu như lúc này không diệt trừ, về sau tuyệt đối sẽ cùng hắn là không chết không thôi cục diện. Hắn cưỡng ép đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, quay người đối mặt thụ thương Bích Ba tiên tử. Hắn biết mình nhất định phải cấp tốc giải quyết trận chiến đấu này, mới có thể đi truy hồi Tần Vong. Đông Vân, Lão Thiết, Tần Vong liền giao cho các ngươi hai cái, tuyệt đối không nên để hắn thành công thoát ly. Hắn đối sau lưng hư không mở miệng. Hai thân ảnh từ chỗ tối lóe ra, thẳng đến Tần Vong mà đi. Hai người này là Đông Vân cùng Thiết Cung Đồ, bọn hắn một mực tại bí mật quan sát lấy trận chiến đấu này, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp xuất thủ. Tô Vân hít sâu một hơi, ngưng tụ lại tất cả lực lượng, hướng Bích Ba tiên tử phát khởi công kích mãnh liệt. Bích Ba tiên tử cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Đông Vân cùng Thiết Cung Đồ cho dù là không ở nơi này, hắn cũng hoàn toàn có năng lực một thân một mình đem Bích Ba tiên tử chém giết. Tô Vân toàn lực xuất thủ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn không ngừng thôi động cực hàn hỏa diễm, đem không khí chung quanh ngưng kết thành băng tinh, hình thành từng đạo đòn công kích chí mạng. Bích Ba Tiên Tử mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn nọ mạnh hết đà. Tại Tô Vân gần như điên cuồng tấn công phía dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Bích Ba Tiên Tử hét thảm một tiếng, thân hình bay rất ra ngoài. Tô Vân không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cực hàn hỏa diễm lại lần nữa tuôn ra, trực tiếp đem Bích Ba Tiên Tử hoàn toàn đông lạnh thành khối băng. Khối băng nội bộ cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem Bích Ba Tiên Tử hòa tan, thậm chí ngay cả một điểm thủy nguyên tố đều không có để lại. Bích Ba Tiên Tử vừa mới tấn thăng đến Cựu Tinh bên trên bậc chủ, không nghĩ tới còn không có hoàn toàn nắm giữ cố lực lượng này, liền đã bị Tô Vân đánh giết. Cựu Tinh bên trên bậc chủ chết đi, thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều đang không ngừng chấn động, tựa như là tại ai điều lấy nhất đại cường giả vẫn lạc. Tô Vân không có để ý nơi này biến hóa, mà là lập tức quay người hướng Tân Vong đuổi theo. Hắn biết, tự mình nhất định phải nhanh đuổi kịp Tân Vong. Đây chính là một cái họa lớn trong lòng. Tô Vân một đường phi nhanh, không ngừng cảm giác Tân Vong phương hướng. Tại màn đêm yểm hộ dưới, Tân Vong như là một con màu đen u linh, ở trong không gian xuyên toa. Thân ảnh của hắn ở trong tối nguyên tố bọc vào trở nên mơ hồ mà thần bí. Mỗi một lần di động đều nương theo lấy không gian rất nhỏ và mèo, phản phất hắn ngay tại xé rách vô hình hàng rào. Tô Vân theo sát phía sau, hắn nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được tinh không chi lực lưu động. Ngón tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng huy động, phản phất tại khệ một bài y mắng chương nhạc. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh bắt đầu vi vi rung động, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên ngưng tụ, chuẩn bị hình thành một đường phong tỏa lưới. Ngay tại Tô Vân sắp hoàn thành phong tỏa lưới trong nháy mắt, Tân Vong đột nhiên dừng bước. Hắn hít sâu một hơi, chung quanh ám nguyên tố trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm, phản phất tạo thành một cái màu đen vũ trụ ma kỳ. Tân Vong thân ảnh tại vũ trụ ma kỳ bên trong trở nên mơ hồ không rõ, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, cả người biến mất tại trong nước xoáy. Tô Vân trong lòng giật mình, hắn lập tức mở mắt, nhưng trước mắt đã không có Tân Vong thân ảnh. Hắn vội vàng thôi động tinh không chi lực không gian lực lượng, ý đồ cảm giác Tân Vong vị trí. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể bắt được Tân Vong tung tích. Hắn lợi dụng ám nguyên tố lực lượng, sáng tạo ra một cái lâm thời vết nứt không gian. Tô Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn hiểu được đây là ám nguyên tố thuộc tính đặc biệt. Loại năng lực này cần cực cao ám nguyên tố lực khống chế, mà Tân Vong hiển nhiên đã đạt đến loại cảnh giới này. Đông Vân cùng Tiết Cuồng Đồ cũng chạy tới Tô Vân bên người. Bọn hắn nhìn xem Tô Vân khóa chặt lông mày, trong lòng cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Dù sao vừa mới bọn hắn cũng nhìn thấy, Tân Vong đạt được phân thủy đoạn lam kiếm. Cựu Tinh bên trên bậc chủ thần khí, không chỉ có thể cho Tân Vong mang đến trên thực lực tăng cường, mà lại cũng sẽ để Tân Vong thu hoạch được tấn thăng đến Cựu Tinh bên trên bậc chủ cơ hội. Thiết Cuồng Đồ ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Hắn đã từng đến qua Cựu Tinh bên trên bậc chủ cảnh giới, đối đây hết thảy mười phần hiểu rõ. Đợi một thời gian, nương tựa theo trong tay phong thủy đoạn lam kiếm, Tân Vong tuyệt đối có thể trưởng thành là Cựu Tinh bên trên bậc chủ. Hắn thật chặt nhíu mày. Địch nhân như vậy đối với hắn mà nói cũng vô cùng khó giải quyết. Không có cách nào, chúng ta nhất định phải hợp tác với hắn mới có thể đánh giết Bích Ba Thiên Tử, mà lại trước đó ta cũng là muốn mượn nhờ lực lượng của hắn. Tô Vân nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù cuối cùng thành công đánh chết Bích Ba Thiên Tử, nhưng là hắn cũng vẫn như cũ để Tân Vong thu được cơ hội. Mặc dù nhìn qua đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện, nhưng đối Tô Vân tới nói lại cực kỳ bất lợi. Dù sao hắn cho dù là không cùng Tân Vong liên thủ, nương tựa theo Đông Vân cùng Thiết Cuồng Đồ lực lượng, cũng hoàn toàn có thể đem Bích Ba Thiên Tử chém giết ở đây. Cuối cùng Tân Vong thành công thu được thắng lợi trái cây, trở thành về sau hắn một cái họa lớn trong lòng. Cái này khiến Tô Vân trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Vậy chúng ta tiếp tục đuổi giết hắn, thẳng đến tìm tới hắn đem thần khí phân thủy đoạn lãng kiếm đoạt lại. Đông Vân ở một bên mở miệng nói ra. Tân Vong lợi dụng ám nguyên tố, tại không gian bên trong không ngừng xuyên toa, chúng ta căn bản là suy nghĩ không thấu hắn quy tích. Huống chi hiện tại hắn còn chưa trở thành Cựu Tinh bên trên bậc chủ, liền xem như trở thành Cựu Tinh bên trên bậc chủ, vậy thì thế nào? Chúng ta vừa mới không phải đánh chết một cái Cựu Tinh bên trên bậc chủ Bích Ba Tiên Tử sao? Tô Vân nhẹ nhàng địa lắc đầu, cũng không có tiếp thu đề nghị của Đông Vân. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại La Sát Hải tinh vực, để tránh Thủy Tinh hệ cường giả ra tay với bọn họ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn nhất định phải mau chóng ngồi lên tổng chỉ huy vị trí này. Bằng không sau này khẳng định sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Dù sao hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh, vừa vặn thừa cơ ngồi vững vàng tổng chỉ huy vị trí này, cũng sẽ không có người đứng ra cản trở. Không nên ở chỗ này dừng lại thêm, rất nhanh liền có cường giả lại tới đây, đi. Tô Vân ý niệm tới đây, lập tức kêu gọi Thiết Cuồng Đồ cùng Đông Vân một đường rời đi mảnh tinh vực này. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, chỉ dùng không đến thời gian đốt một nén hương, liền đã về tới La Sát Hải tinh vực. La Sát Hải tinh vực đám người cũng sớm đã biết được Tô Vân trở thành tổng chỉ huy sự tình. Mỗi người đều đang không ngừng hoan hô. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, Tô Vân trở thành tổng chỉ huy, vậy liền chứng minh bọn hắn La Sát Hải tinh vũ tuyệt đối không có khả năng trở thành pháo hôi tinh vực. Cùng lúc đó, Bích Ba Tiên Tử trở thành Cựu Tinh bên trên bậc chủ, sau đó bị Tô Vân chém giết tin tức cũng truyền khắp toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng suy đoán, Tô Vân thực lực đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Mà lúc này Tô Vân, sắp thực cũng có sắp đột phá cảm giác. Chương 1827, tinh hà phía dưới, đột phá Cựu Tinh bên trên bậc chủ. Chương 1827, tinh hà phía dưới, đột phá Cựu Tinh bên trên bậc chủ. Các ngươi mau chóng an bài một chút La Sát Hải tinh vực cụ thể công việc, ta muốn chuẩn bị bế quan. Tô Vân cũng không có cùng U Nhược đám người nhiều lời. Dù sao tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, thời gian chính là sinh mệnh. Hắn trong thời gian ngắn nhất đột phá, như vậy thì nhiều một phần thực lực bảo hộ La Sát Hải tinh vực. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này nơi này liền giao cho chúng ta đi, ngươi vừa mới trở thành tổng chỉ huy, sẽ không có người dám tới rủi ro. Đông Vân nhẹ gật đầu, để Tô Vân yên tâm đi bế quan. Hắn hiện tại cũng biết thực lực của mình cảnh giới cùng Tô Vân đã có chút chênh lệch, cho nên hắn cũng lần nữa giới định một chút vị trí của mình. Giống như trước đây, hắn trở thành toàn bộ La Sát Hải tinh vực quân sư. Ta cũng cần đi bế quan một chút, lần này chiến đấu để cho ta trong lòng cũng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Thiết Cuồng Đồ cũng ở bên cạnh đồng dạng mở miệng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kể từ cùng Tô Vân cùng một chỗ về sau, thực lực mình khôi phục tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Hiện tại vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, hắn liền có thực lực lần nữa khôi phục cảm giác. Phải biết hắn vừa mới khôi phục lại Bát Tinh đỉnh phong bên trên một chủ, mới bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Nếu như không có việc gì lời nói, chúng ta như vậy tán đi đi, nếu có chuyện gấp gáp, liền đi ngân hà phía dưới tìm ta. Tô Vân giao phó xong chuyện nơi đây, liền phi thân đi tới La Sát Hải tinh vực trung tâm. Nơi này chính là trước đó, Hắc La Sát dẫn hắn tới ngân hà phía dưới. Trong lòng của hắn có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, tựa hồ tại ngân hà phía dưới, hắn có thể càng nhanh đột phá cùng khôi phục thực lực. La Sát Hải tinh vực chỗ sâu, ngân hà như một đầu cự long uốn lượn xoay quanh. Tinh quang sáng chói, tựa như vô tận bảo thạch chiếu xuống thâm thúy màn đêm phía trên. Tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trong, Tô Vân một thân một mình, đứng bình tĩnh ở trong hư không. Thân ảnh của hắn tại tinh quang chiếu rọi lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại để lộ ra một loại kiên cường khí tức. Tô Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm giác của hắn như là một trường vô hình lưới, lặng yên trải rộng ra, ý đồ bắt giữ chung quanh tinh không bên trong cái kia yếu ớt năng lượng ba động. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một viên tinh thần đều đang hô hấp, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất tại nói vũ trụ huyền bí. Theo thời gian trôi qua, Tô Vân lực lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi hội tụ. Trong kinh mạch của hắn, một cỗ dòng nhỏ giống như năng lượng đang cuộn trào, bọn chúng giống như bị tỉnh lại tinh linh, trong cơ thể hắn vui sướng vắt ra. Tô Vân phảng phất có thể nghe thấy bọn chúng tại tự mình trong huyết mạch chảy xuôi thanh âm, đó là một loại tràn ngập lực lượng tiết tấu, khiến nỗi lòng người bành trướng. Tô Vân cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng tại thể nội mãnh liệt mà ra. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, cả người phiêu phiêu dục tiên. Hắn mở tròn mắt, chỉ thấy chung quanh tinh không phảng phất đều đang vì hắn reo hò. Tinh thần quang mang càng thêm minh lượng, phảng phất muốn đem hắn bao phủ tại cái này vô tận trong quang hải. Muốn đột phá. Tô Vân trong lòng cuồng hỉ, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình phảng phất cùng phiến tinh không này hòa thành một thể. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần nhịp đập, có thể trưởng không hết thể chung quanh. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất muốn ôm toàn bộ vũ trụ. Tô Vân nhắm chặt hai mắt, toàn thân tâm vùi đầu vào cùng tinh không cộng minh bên trong. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh tinh thần chi lực đang chậm rãi hội tụ, phảng phất từng đầu dòng nhỏ tụ hợp vào đại hải. Nhưng hội tụ tốc độ lại dị thường chậm chạp, phảng phất thời gian tại thời khắc này bị kéo dài vô số lần. Theo tinh thần chi lực hội tụ, Tô Vân thân thể bắt đầu tiếp nhận áp lực lớn. Hắn cảm thấy mình nhục thân phảng phất muốn bị nứt vỡ, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng khó nói lên lời thống khổ. Hắn cắn chặt răng, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, không cho thống khổ ăn mòn ý chí của mình. Một cỗ cường đại lực cản xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản lấy hắn tiếp tục ngưng tụ tinh thần chi lực. Hắn cảm thấy mình lực lượng tại thời khắc này phảng phất bị hoàn toàn phong tỏa, không cách nào tiến thêm. Hắn lo lắng ý đồ tìm kiếm phương pháp đột phá, nhưng mỗi một lần nếm thử đều giống như đâm vào lớp kín trên tường sắt, không cách nào dung chuyển mảy may. Ngay tại Tô Vân cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên, ôn nhuận mà kiên định. Đây là tín niệm của hắn cùng quyết tâm đang ủng hộ hắn, để hắn một lần nữa tìm về động lực để tiến tới. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó địa xung kích cái kia đạo bình chướng. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ sâu trong linh hồn tuôn ra, trong nháy mắt xông phá cái kia đạo bình chướng. Hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất bị một dòng lũ lớn quét sạch. Tinh thần chi lực như hồng thủy tràn vào trong cơ thể của hắn, tràn đầy kinh mạch của hắn cùng cốt tủy. Hắn cảm thấy mình phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể, hắn có thể cảm nhận được tinh thần nhịp đập, có thể trưởng khống hết thể xung quanh. Một cỗ cường đại năng lượng ở trước mặt của hắn hội tụ, tạo thành một viên sáng chói chói mắt tinh thần. Ngôi sao này xoay chậm chậm, phóng xuất ra hào quang chói sáng, đem Tô Vân thân thể bao phủ ở bên trong. Hắn có thể cảm nhận được, ngôi sao này chính là hắn đột phá cựu tinh bên trên vực chủ nơi mấu chốt. Theo tinh thần xoay tròn, một cỗ năng lượng cường đại từ đó tràn ra, bắt đầu ở Tô Vân trong tay ngưng tụ. Hắn nắm chặt song quyền, hết sức chăm chú địa thao túng cô năng lượng này. Dần dần, một cái cự đại truy hình hình dáng ở trong tay của hắn nổi lên. Bên ngoài của nó tràn đầy thần bí cùng lực lượng. Đầu đũa từ vô số nhỏ bé tinh thần ngưng tụ mà thành, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất là một cái độc lập vũ trụ, lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Những ngôi sao này lít nha lít nhít địa sắp xếp cùng nhau, tạo thành một cái cự đại hình tròn đầu đũa. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như ngân hà chút xuống, lộng lẫy. Tại đầu đũa trung tâm, có một viên đặc biệt minh lượng tinh thần. Nó như là chúng tinh chi vương, chiếu sáng toàn bộ đầu đũa, khiến cho toàn bộ tinh thần chi truy đều lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Ngôi sao này quang mang nhu hòa mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Tinh thần chi truy trôi thì bày biện ra một loại màu đen thâm thúy, mặt ngoài hiện đầy vảy rồng giống như đường vân. Những đường vân này phản phất từng đầu đốn lượn dòng sông, trong bóng đêm chảy xuôi, lóe ra u ám mà thần bí quang trạch. Chú ý trôi tính chất cứng rắn mà nặng nề, nắm trong tay, phản phất có thể cảm nhận được nó ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tô Vân tại thời khắc này cuối cùng là thật dài thở dài một hơi, hắn đã ngưng tụ thành thuộc về mình bên trên vực chủ thần khí. Có bên trên vực chủ thần khí, cũng liền chứng minh thực lực của hắn đã chân chính chính đạt đến cựu tinh bên trên vực chủ. Làm Tô Vân vung vẩy tinh thần chi truy lúc, toàn bộ chủ ý thân đều sẽ tản mát ra hào quang chói sáng, giống như một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, sáng chói chói mắt. Đầu đúa cùng truy trôi kết hợp hòa mỹ, khiến cho tinh thần chi truy đã có cường đại lực công kích, lại lộ ra yêu nhã mà hài hòa. Nó tồn tại, phản phất chính là vì chinh phục tinh thần, nắm giữ vũ trụ. Đã ngươi có được trưởng khống tinh thần lực lượng, vậy liền bảo ngươi tinh thần chi truy đi. Tô Vân nhìn xem trong tay Mỹ Luân Mỹ Hoán Truy, vì đó mệnh danh.